Chương 201, La Sát Mụ Mụ đúng là ngươi, Khương Hồng Nguyệt giáng lâm. 1. Chương 201, La Sát Mụ Mụ đúng là ngươi, Khương Hồng Nguyệt giáng lâm. 1. Đi qua thời gian nửa năm bên trong, Trần Mạch cùng Tần Nam Hạc thường xuyên liên hệ vắng lai, một mực không có tìm ra liên quan tới La Sát từ bất cứ tin tức gì. 3 ngày trước, Song Vương còn đã gặp mặt đây. Đột nhiên, Trấn Nam Vương liền phát hiện La Sát Mụ Mụ chân thân. Còn thẳng tao diệt khẩu. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Trần Mạch lập tức con ngươi co rụt lại, trấn an nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ ngươi phụ thân. Dứt lời, Trần Mạch một thanh ôm lấy Tần Lạc Hy, chạy như bay đến hậu viện tiền phòng, đem Tần Lạc Hy đặt ở trên giường, sau đó gọi Lý Họa Bạch đánh tới nước nóng, xé mở Tần Lạc Hy y phục, xem xét trên người nàng vết thương. Da thịt trắng non bên trên, khắp nơi đều là lợi trảo vết thương, da thịt xoay tròn, máu me đầm đìa, hết sức bắt mắt. Ngực vị trí, bị cái gì đồ vật đánh ra cái huyết độc tới. Trần Mạch dùng mồ hôi nóng khăn lau sạch nhẹ nhẹ vết thương thời điểm, Tần Lạc Hy thân thể rõ ràng co quắp, phát ra trận trận bị đau âm thanh, góc miệng chảy ra màu xanh huyết thủy. Hiển nhiên là trúng độc, mà lại là thi độc. Tô Ngọc Khanh cái này thời điểm đi tới, cao mày nói, đây là bị cương thi đả thương, trên người nàng chúng rất nồng đậm thi độc. Nếu là không đem thi độc thanh lý mất, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Phúc Tần Lạc Hy hư nhược nằm tại trên giường, nhiều lần muốn nói chuyện, đều bị tuôn chảy ra màu xanh máu loang ép xuống. Câu nói sau cùng đều nói không nên lời, chỉ là chăm chú níu lại Trần Mạch tay, trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng còn có cầu xin. Lòng người đều là thịt dài, Trần Mạch gặp như vậy tình huống, không khỏi vì đó động dung. Lập tức trở tay nắm chặt Tần Lạc Hy tay, trấn an nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi chết đi. Người kiên nhẫn một chút, khích lệ một câu, sau đó mở ra lòng bàn tay của mình, để cho mình cương thi chi huyết chảy ra đến, bao trùm tại Tần Lạc Hy trên vết thương. Trần Mạch ý đồ dùng chính mình cương thi chi huyết, bao trùm rơi Tần Lạc Hy thể nội thi độc, lấy thực hiện lấy độc trị độc hiệu quả. Dù sao mình thi độc, mình có thể khống chế, không gọi nó đi tổn thương Tần Lạc Hy. Nhưng mà, hai loại thi độc đụng vào nhau, lập tức phát ra ong 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 thanh âm. Vậy mà, áp chế không nổi đối phương thi độc, ngược lại dẫn tới Tần Lạc Hy phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Mấy lần nếm thử không có kết quả về sau, Trần Mạch thực sự không đành lòng nhìn thấy Tần Lạc Hy như vậy kêu thảm, liền thu tay lại. Hai đầu lông mày vẻ u sầu càng phát sâu. Chính mình thế nhưng là thất văn kim sắc mao cương, thi độc cực kỳ cường hành. Vậy mà ép không được đối phương thi độc. Chẳng lẽ lại, tổn thương Tần Lạc Hy cương thi, đạo hạnh còn tại thất văn phía trên, là sát mụ mụ. Cái này thời điểm, Lý Hòa Bạch, Lý Thanh Nhi, Viên Vương, Quyên Nhi cùng Hiểu Hiểu cũng đều vây quanh. Nhìn xem trên giường không ngừng thổ huyết Tần Lạc Hy, từng cái đều không phải là tư vị. Đi qua hơn nửa năm bên trong, Tần Lạc Hy thường xuyên đến nơi này, đối mọi người cực kỳ chiếu cố. Bây giờ nhìn thấy Tần Lạc Hy bộ dáng như vậy, từng cái trong lòng đều mười phần khó chịu. Trong cả căn phòng, tràn ngập một cỗ cảm giác đè nén hít thở không thông. Trần Mạch trong lòng càng là chìm xuống dưới, trong đầu không khỏi nhớ tới Tần Lạc Hy đã từng làm bạn bên cạnh mình từng ly từng tí, lập tức liền cảm thấy một cỗ không cách nào nói nên lời khó chịu cùng phẫn nộ. Hô, Trần Mạch thở phào một hơi, chịu đựng vô biên phẫn nộ, nói, "Tiểu Ngọc, ngươi nhưng có biện pháp?" Tô Ngọc Khanh đi đến đây, cẩn thận tra xét Tần Lạc Hy thương thế, lắc đầu nói, "Tổn thương Lạc Hy nếu là cái quỷ vận, thiếp thân còn có thể nghĩ cách, nhưng tổn thương nàng là cái cương thi." Thiếp thân liền không có cách nào khác. Phốc phốc. Tần Lạc Hy lại nổ ngụm tiên huyết, chăm chú níu lại Trần Mạch tay, một bên chỉ hướng ngoài cửa, tràn ngập nhiệt lệ cùng cầu thần. Trần Mạch biết rõ nàng ý tứ, đơn giản là muốn nói mình thương thế không sao, muốn Trần Mạch đi cứu nàng phụ vương. Trần Mạch lại nói, với ta mà nói, ngươi so cha ngươi trọng yếu. Trước ngươi như vậy giúp đỡ ta, bây giờ ta ha có thể mặc kệ ngươi sinh tử. Chớ có kích động, ta đến tìm cách. Nghe lời này, Tần Lạc Hy buồn vui đan xen, chỉ còn lại nước mắt chảy xuống, không ngừng cầu khẩn, thúc giục. Làm sơ so đo, Trần Mạch mở miệng, ta cần đọc đến trí nhớ của ngươi, ta nhìn ngươi là thế nào bị thương. Ngươi kiên nhẫn một chút. Thấy Tần Lạc Hy gật đầu, Trần Mạch liền đưa tay đè xuống Tần Lạc Hy chán, sau đó thi triển tác động chi lực. Theo phi phạm tác động chi lực tiếp tục tràn vào Tần Lạc Hy trong óc, Trần Mạch cũng đọc đến ra Tần Lạc Hy ký ức, đại khái vào hôm nay giữa trưa, ra ngoài Tần Nam Hạc về tới vương phủ, đem lão Lê cùng Tần Lạc Hy gọi vào trong phòng, nói mình biết rõ La Sát Mụ Mụ chân thân, đồng thời tại chỗ viết xuống thư tín phong tồn bắt đầu, muốn trong đêm đi Thiên Phật huyện đi gặp Trần Mạch. Lúc ấy Tần Nam Hạc liền ý thức được nguy hiểm, để Tần Lạc Hy cùng lão Lê chuẩn bị ly khai. Kết quả, Tần Nam Hạc mới đi ra khỏi trung đình, toàn bộ vương phủ liền náo quỷ. Không hiểu tới một đầu thực lực cường đại cương thi, điên cuồng đổ sát vương phủ người. Tần Nam Hạc cùng lão Lê liều chết chống cự, mới khiến cho Tần Lạc Hy cầm phong thư ra ngoài đi tìm Trần Mạch. Kết quả Tần Lạc Hy ra ngoài thời điểm lần nữa bị cương thi tập kích, liền phong thư cũng ném đi. Cuối cùng Tần Lạc Hy liều mạng mới cuốn quýt chạy ra vương phủ. Nếu không phải dựa vào một hơi kiên trì, chỉ sợ chống đỡ không đến Bảo Hoa điện liền muốn ngã xuống. Hô, Trần Mạch thu tay lại, đồng thời đem trong đó tin tức nói cho Tô Ngọc Khanh nghe. Tô Ngọc Khanh nghe xong nhíu chặt lông mày, có thể Tần Nam Hạc cũng không nói rõ La Sát Mụ Mụ chân thân ở nơi đó, lá thư này cũng ném đi. Dưới mắt như thế nào cho phải? Tiểu Ngọc, ngươi cho Lạc Hy quá độ lực lượng, bảo vệ tâm mạch của nàng. Ta có biện pháp. Trần Mạch để lại một câu nói muốn đi, lại bị Tần Lạc Hy gắt gao dắt lấy tay. Trần Mạch trở về trấn an nói, ngươi yên tâm, ta có thể trị hết ngươi. Ngươi chớ có từ bỏ chính mình, chịu đựng. Dù là lại mệt mỏi lại mỏi mệt, cũng không cần ngủ mất. Ta không có từ bỏ ngươi, ngươi liền có thể chính mình từ bỏ chính mình. Chờ ta một lát, hiểu được không? Tần Lạc Hy dưng dưng gật đầu, lúc này mới buông lòng tay ra. Trần Mạch đi sát vách phòng nhỏ, đóng lại cửa chính, ngồi xếp bằng xuống. Hô. Trần Mạch thở phào một hơi, phục bàn một phen tin tức. Đầu tiên, kia Cương Thi lợi hại như thế, liền Tần Nam Hạc cùng lão Lê cũng không là đối thủ. Còn cướp đi Tần Lạc Hy thư tín, có thể thấy được. Từ bình thường logic đến xem, Tần Lạc Hy là không thể nào có đường sống. Bây giờ lại chạy tới nơi này cho mình báo tin. Nguyên nhân chỉ có một cái, Cương Thi chủ động để Tần Lạc Hy tới báo tin. Về phần nguyên nhân, chỉ sợ kia Cương Thi là vì dẫn chính mình vào cuộc. Như vậy, cái này Cương Thi chính là La Sát Mụ Mụ sao? Theo lý thuyết không đúng lắm a, kia La Sát Mụ Mụ hẳn là quỷ vật mới là. Bất quá cũng bài trừ khả năng này. Dù sao La Sát Mụ Mụ cướp đi mẹ nuôi phần lớn màu đỏ nguyệt hoa. Màu đỏ nguyệt hoa có thể hoán đổi mệnh khí, mà Trần Mạch cứu giúp Tần Lạc Hy biện pháp cũng rất đơn giản, tìm mẹ nuôi muốn một giọt trang tích, rót vào Tần Lạc Hy thể nội, đem Tần Lạc Hy thể nội Cương Thi chi khí thi độc chuyển hóa trưởng thành mệnh khí là được rồi. Kia Cương Thi thi độc lại cường đại, cũng chịu không được màu đỏ trang tích. Trần Mạch vận chuyển một phen tĩnh tâm quyết, sau đó chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ say. Chìm vào giấc ngủ trước đó, mặc niệm, nương nương. Ý thức lần nữa chậm tới thời điểm đã đến Hồng Nguyệt Cung. Sự tình ra khẩn cấp, Trần Mạch cũng không tâm tư nghe chuyện xưa, trực tiếp giảng thuật chuyện đã xảy ra, cuối cùng còn nói ra bản thân màu đỏ trang giọt trị liệu thi độc biện pháp. Khương Hồng Nguyệt nghiêm túc nghe xong, cũng là nghiêm túc, ngươi muốn màu đỏ trang giọt tự nhiên không có vấn đề. Bất quá nghe ngươi giảng thuật, cái kia Cương Thi tại dẫn ngươi vào cuộc. Cương Thi phía sau chỉ sợ là La Sát Mụ Mụ. Tiểu Mạch Tử, ngươi có thể làm tốt tâm lý chuẩn bị. Trần Mạch hỏi ngược lại câu, mẹ nuôi làm xong chuẩn bị. Khương Hồng Nguyệt cười nhạt nói, ta tại Minh phủ qua trên trăm năm, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Thời khắc đều chuẩn bị ra đây. Trần Mạch nói, đã mẹ nuôi đều chuẩn bị xong, vậy ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Không vào hang cọp nào được hổ con. Hắn muốn dẫn ta vào cuộc, ta đi là được. Sớm muộn cũng phải đối mặt sự tình. Khương Hồng Nguyệt nhìn chăm chú Trần Mạch hồi lâu, không nhiều lời cái gì, được. Không hổ là nương hảo hải tử. Lần này, hai mẹ con chúng ta cùng nhau đối mặt. Nhớ kỹ ta trước đó giao phó ngươi sự tình. Ta nhớ ra đây. Chương 201, La Sát Mụ Mụ đúng là ngươi, Khương Hồng Nguyệt giáng lâm. 2, chương 201, La Sát Mụ Mụ đúng là ngươi, Khương Hồng Nguyệt giáng lâm. 2, Trần Mạch tỉnh lại lần nữa thời điểm, mới qua không quá nửa khắc thời gian. Lòng bàn tay nhiều một giọt màu đỏ trắng tích. Giang giác. Trần Mạch chăm chú nắm kia màu đỏ trắng giọt, con ngươi trở nên phá lệ hung hãn, lạnh lùng. La Sát Mụ Mụ, đã ngươi muốn dẫn ta vào cuộc. Vậy ta liền đi. Dứt lời, Trần Mạch lập tức đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, chạy đem đến chính phòng phòng ngủ, nhìn thấy nằm tại trên giường toi thóp Tần Lạc Hy. Tô Ngọc Khanh ngồi ở một bên, nắm đuốt Tần Lạc Hy tay, cho nàng quá độ lực lượng, duy trì sinh mệnh khí tức. Dù là như thế, Tần Lạc Hy như cũng mười phần suy yếu, trên người thi độc không ngừng bộc phát, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nàng thấy Trần Mạch cô đến, ấm ủ trong con ngươi mới nhiều một sợi ánh sáng. Trần Mạch đi đến trước giường, nói, ta cho ngươi ăn một giọt màu đỏ trắng giọt, có thể chuyển đổi trong cơ thể ngươi thi độc thi khí, hóa thành sinh mệnh khí tức. Quá trình có thể sẽ rất thống khổ, ngươi phải kiên trì lên, chớ có ngủ mất. Lấy Tần Lạc Hy bây giờ như vậy trạng thái, nếu là ngủ mất, chỉ sợ liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Tần Lạc Hy rưng rưng gật đầu. Trần Mạch không tại mập mờ, nắm Tần Lạc Hy miệng, đem màu đỏ trắng nhỏ nhập trong miệng nàng. Đợi đến nàng nuốt xuống đi, màu đỏ trắng giọt công hiệu lập tức bộc phát, hóa thành từng đạo màu đỏ lực lượng, chạy khắp toàn thân. Người bình thường thể trạng có thể chống đỡ không nổi màu đỏ nguyệt hoa uy lực. Trần Mạch không thể không bị Tần Lạc Hy ngồi xếp bằng bắt đầu, sau đó ngồi ở sau lưng nàng, hai tay đặt tại Tần Lạc Hy trên lưng, giúp nàng hóa giải chuyển đổi thể nội màu đỏ trắng tích. Phốc phốc. Mới đầu Tần Lạc Hy còn tại ho ra đầy máu, theo thời gian trôi qua, trên người thi độc liền bắt đầu hóa giải tiêu tán. Tần Lạc Hy thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Không quá nửa khắc thời gian, Tần Lạc Hy thương thế đã tốt 7-8 phần. Mặc dù ngực lỗ máu nhìn xem như cũng dò người, nhưng đã ngừng lại máu, màu da cũng khôi phục bình thường. Tô Ngọc Khanh lấy ra băng gạc cho Tần Lạc Hy cẩn thận băng bó vết thương, thở phào một hơi, công tử hảo thủ đoạn, Lạc Hy thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Chính là thân thể còn rất yếu ớt, cần một chút thời gian khôi phục. Trần Mạch giờ phút này cũng thu tay lại, Tần Lạc Hy liền mệt là đổ vào xấu bên trong, hữu khí vô lực mở miệng, công tử, đa tạ công tử. Van cầu công tử đi cứu cứu ta phụ vương. Trần Mạch lần này ngược lại là không có đẩy ra Tần Lạc Hy, ngược lại đưa nàng ôm trong ngực, ngươi yên tâm, ta biết rõ. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta bố trí một phen liền xuất phát. Buông xuống Tần Lạc Hy nằm xong, Trần Mạch quét mắt người chung quanh, các ngươi lưu thủ ở chỗ này, ta cùng Tiểu Ngọc đi một chuyến trấn Nam Vương phủ. Chiếu cố tốt Lạc Hy. Để lại một câu nói, Trần Mạch cùng Tô Ngọc Khanh liền vội vàng ra cửa, đến trong viện đầu thương lượng một phen. Tô Ngọc Khanh còn có chút lo lắng, công tử, ngươi có thể nghĩ tốt, khả năng này là đối phương làm cục. Giờ phút này tùy tiện đi Vương phủ, chỉ sợ nguy hiểm. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời màu mực, nói, sớm muộn phải đối mặt sự tình, tránh cũng tránh không xong. Mà lại, trấn Nam Vương nếu là còn sống, ngược lại là có thể nói cho chúng ta La Sát Mụ Mụ tin tức. Chúng ta bố trí thời gian lâu như vậy, không phải là vì tìm kẻ này nha. Gặp Trần Mạch quyết tâm đã định, Tô Ngọc Khanh cũng không có quên nhiều, kia thiếp thân đi thay quần áo khác, liền theo công tử đi. Được. Trần Mạch tại bên ngoài viện hạm nhất chỉ chốc lát, liền nhìn thấy Tô Ngọc Khanh đi ra. Hai người không nói hai lời, chạy sắp xuất hiện bảo hoa tự. Vừa ra cửa đi không bao xa, nghe được phía sau có cái tiếng bước chân chuyển đến. Trần Mạch trở về liền nhìn thấy Tần Lạc Hy bước nhanh theo tới, không khỏi kinh ngạc dưới, sao ngươi lại tới đây? Tần Lạc Hy nhanh chóng đuổi theo, hai mắt đẫm lệ mở miệng, thiếp thân nhớ phụ vương an nguy, thực sự không có cách nào ở chỗ này dưỡng thương. Bên ta mới cầu viên phương sư phụ cho ta quá độ lực lượng, để cho ta đi ra ngoài. Trần Mạch giận dữ, không được, giờ phút này vương phủ nguy hiểm vô cùng. Ngươi đi. Tần Lạc Hy nói, nếu là phụ vương có nguy hiểm, thiếp thân cũng không sống được. Thiếp thân lớn nhỏ liền không có mẫu thân, đi theo phụ vương lớn lên. Phụ vương chính là thiếp thân thân nhân duy nhất, còn xin công tử chiếu cố thiếp thân. Công tử yên tâm, đến vương phủ ta tuyệt đối sẽ không cản trở. Nếu là có người uy hiếp thiếp thân tự quyết là được. Trần Mạch Chân tướng một tay đánh cho bất tỉnh nàng. Tô Ngọc Khanh lại mở miệng, Lạc Hy từ nhỏ cùng Tần Nam Hạc sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ Tần Nam Hạc sinh tử không mệnh, cũng là đáng thương. Nếu là Lạc Hy không sợ chết, liền theo tới đi. Trần Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy liền nhanh đuổi theo. Ba người đuổi tới trấn Nam Vương phủ lúc sau đã là đêm khuya thời gian. Cửa ra vào bu đầy người. Mọi người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ mới vừa nghe gặp trong vương phủ chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ vương phủ gặp tai bạn? Đây chính là trấn Nam Vương phủ, ai dám đi vương phủ hành hung? Điên rồi a. Trấn Nam Vương chính là bệ hạ thân phong khác phái vương, xưa nay địa thấp, thiện chí giúp người. Làm sao lại gặp đạo tặc đâu? Nói mỏ, đạo tặc nào dám đi trấn Nam Vương phủ hành hung? Ta nhìn hơn phân nửa là quỷ vật gây nên. Cái gì? Quỷ vật? Vậy ta cũng không dám nhìn, ta muốn về nhà. Không ít người nghe nói là quỷ vật gây nên, liền nhao nhao rời đi. Chỉ để lại mấy cái gan lớn, còn tiềm phục tại nơi xa, nô ra cái đầu nhỏ đến quan sát. Trần Mạch vượt qua dòng người, đến trước cổng chính. Một cỗ thi sú vị từ bên trong truyền đến, vương phủ bên trong thổi phồng lên gió đều mang cực độ rét lạnh lạnh ý, để cho người lưng phát lạnh. Đụng. Trần Mạch một cước đá văng cửa chính, đoạt cánh cửa mà vào. Đêm ở dưới sân nhỏ, yên tĩnh, không có tiếng người, chỉ còn đến trận trận âm phong gào thét mà tới. Đây đất đều là tiên huyết, còn có bọn hạ nhân thi thể. A Lương, Tần Lạc Hy thấy một bộ quen thuộc thi thể, chạy đem đi qua xem xét, thình lình thấy là cái 30 tuổi thanh niên, giờ phút này thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên thân khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương vết chảo, tràn ngập nồng đậm thi độc vị. Đã chết không thể chết lại. Trần Mạch gặp Tần Lạc Hy thương tâm, vẫn là nhắc nhở câu, không được đụng hắn. Trên người hắn thi độc rất lợi hại, chỉ sợ là cái tám văn trở lên kim sắc mao cương lưu lại xuống tới. Nếu là ngươi lây nhiễm thi độc, ta nhưng không cách nào tử. Tần Lạc Hy lúc này mới thu tay lại, không dám tới gần. Trần Mạch dẫn đầu đi lên phía trước, lại thấy mấy cỗ thê thảm thi thể. Mà Tần Lạc Hy đối với mấy cái này thi thể đều nhận ra, đọc lên từng cái danh tự, thỉnh thoảng khóc nức nở rơi lệ. Trần Mạch cũng không lo được đi an ủi, mà là nhìn ra xa chu vi, phát hiện đỉnh đầu khói đen mờ mịt, ngưng tụ không tan. Liền ánh trăng đều bị thi khí chặn lại. Tô Ngọc Khanh nói, nơi này chiến đấu đã kết thúc, nhưng để lại thi khí hào hào nồng đậm. Chưa chừng kia cương thi còn không có đi xa, công tử muốn xem chừng. Trần Mạch đánh lên 12 phần tinh thần, nói, đi trung đỉnh, nhìn xem Tần Nam Hạc còn ở đó hay không. Thiếp thân cho công tử dẫn đường. Tần Lạc Hy lau nước mắt, đi ở phía trước, thẳng đến trung đỉnh mà đi. Càng đến gần trung đỉnh, chung quanh thi khí liền càng phát nồng đậm, để cho người dùng mình. Tần Lạc Hy mặc dù ở phía trước dẫn đường, đi cũng không có bị thương choáng váng đầu óc, mà là cảnh giác nhìn xem chung quanh, đồng thời không dám cự ly Trần Mạch quá xa. Không bao lâu, đến trung đỉnh cửa chính đóng chặt lại, trên cửa lưu lại mấy đạo bắt mắt vết chảo. Nhìn bộ dáng là cương thi móng tay lưu lại, một cỗ cực độ lạnh lẽo khí tức từ đó trong đỉnh tràn ngập ra, còn mang theo vài phần quỷ khóc sói gào gào thét tiếng gió. Trần Mạch đảo mắt một vòng, cũng không phát hiện cái gì ngoài ý muốn, liền mở miệng mở cửa. Kẹt kẹt. Tần Lạc Hy đi đầu đẩy cửa phòng ra, bên trong một cỗ âm phong quét sạch mà ra. Trung đỉnh phía trước chính phòng vẫn sáng đèn đuốc. Tần Lạc Hy liền vội vàng hướng phía trung đỉnh đi chạy đem đi qua, miệng bên trong kêu phụ vương. Trần Mạch theo sát mà lên, vào chính phòng. Bên trong khắp nơi đều là đánh nhau vết tích, đầy đất đồ dùng trong nhà đều lật đến vỡ vụn, khắp nơi có thể thấy được lợi chảo vết tích vẩy xuống tiên huyết, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Còn có một cỗ cực kỳ nồng đậm thi sú vị. Phụ vương, thần nữ mang theo Mạch công tử đến tìm ngươi. Ngươi nếu là nghe thấy được, đáp lại thần nữ một tiếng. Tần Lạc Hy khắp nơi lục tung, tìm kiếm lấy Tần Nam Hạc. Thế nhưng, lật khắp toàn bộ chính phòng phòng khách và phòng ngủ, cùng thư phòng, đều không tìm được Tần Nam Hạc. Chương 201, La Sát Mụ Mụ đúng là ngươi, Khương Hồng Nguyệt giáng lâm. 3. Chương 201, La Sát Mụ Mụ đúng là ngươi, Khương Hồng Nguyệt giáng lâm. 3. Trần Mạch tìm một vòng, cũng không tìm được, Lạc Hy chớ có lo lắng, nghĩ đến ngươi phụ thân đã trốn. Dù sao ngươi phụ vương đạo hạnh không cạn, còn có cái Lê Thúc đây. Cho dù gặp được hung ác cương thi, đánh không lại cũng có thể chạy. Tần Lạc Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kéo căng thần sắc thư hoàn không ít, lẩm bẩm nói, phụ vương cùng Lê Thúc đạo hạnh hoàn toàn chính xác rất cao. Nếu là phụ vương cứ thế mà đi, kia thật là đại hạnh. Trần Mạch trở về nhìn về phía Tô Ngọc Khanh, "Tiểu Ngọc, ngươi có thể phát giác kia cương thi còn ở nơi này?" Tô Ngọc Khanh lắc đầu. Trần Mạch nói, "Lạc Hy, ngươi đi tìm phụ thân trước đây viết chữ tuyên chỉ, toàn bộ đều muốn tìm tới." Có lẽ là lo lắng Tần Lạc Hy không rõ ràng chính mình dụng ý, Trần Mạch còn tăng thêm câu, "Ngươi phụ vương bút lực sau lưng, viết chữ thời điểm sẽ nét chữ cứng cáp. Mặc dù thư tín mất đi, nhưng nếu có thể tìm tới kia viết thư tuyên chỉ tiếp theo mặt một trang giấy, có lẽ sẽ lưu lại chữ viết vết tích. Nói không chừng liền có thể biết rõ thư tín nội dung." Tần Lạc Hy gật đầu, "Vẫn là công tử thận trọng, thiếp thân cái này đi tìm." Như thế như vậy, Tần Lạc Hy lại bắt đầu lục tung, tìm kiếm chiếu xuống trên mặt đất tuyên chỉ. Kết quả phát hiện những này tuyên chỉ đều bị người vì vò thành một đoàn, có chút còn xé bỏ. Căn bản không có cách nào phân biệt vết tích. Đối phương ngược lại là thật trọng. Liền chi tiết này cũng cân nhắc ở bên trong. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Liền cái này thời điểm, Tô Ngọc Khanh kéo Trần Mạch tay. "Hả?" Trần Mạch trở về, thấy Tô Ngọc Khanh hướng đỉnh đầu chỉ, liền ngẩng đầu đi xem. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. "T." Trần Mạch lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thình lình nhìn thấy đỉnh đầu trên xà nhà đinh lấy một bộ bắt mắt thi thể, chính là Tần Nam Hạc. Một cây gậy sắt xuyên thấu Tần Nam Hạc ngực, đinh vào phòng lương. Tần Nam Hạc thân thể bị hút khô tinh huyết, thình lình thành một bộ bộ dáng dữ tợn thấy khô. Chính là Trần Mạch nhìn đều hô hấp dồn dập. Đường đường trấn Nam Vương, vậy mà cứ thế mà chết đi, mà lại chết thê thảm như thế. Đây chính là cảnh thái hoàng đế thân phong khác phái vương á công tử, ngươi nhìn cái gì đây? Một bên Tần Lạc Hy thấy Trần Mạch ngẩng đầu nhìn chăm chú, liền lại gần nhìn. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vạch phá bóng đêm. Phụ vương, bóng đêm càng đậm, thi khí càng nặng. Trần Mạch cùng Tâu Ngọc Khanh đứng tại chính phòng cửa ra vào, nghe bên trong chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Tần Lạc Hy đã đem Tần Nam Hạc thi thể cầm xuống tới, giờ phút này chính phục tại Tần Nam Hạc trên thi thể gào khóc. Trần Mạch cũng không có đi an ủi, mà là lưu cho chính Tần Lạc Hy phát tiết không gian. Chính là như vậy tiếng kêu thê thảm, gọi Trần Mạch nghe rất cảm giác khó chịu. Tâu Ngọc Khanh đi tới, nhẹ nhàng kéo lại Trần Mạch tay, "Công tử, Tần Nam Hạc gặp tai bạn, chỉ sợ cái kia lão Lê cũng may mắn thoát khỏi không được, liền không biết rõ lão Lê thi thể ở nơi đó." Trần Mạch làm sơ so đo, "Ta đại khái biết rõ lão Lê thi thể ở nơi đó." Các loại Lạc Hy ra lại nói, "Không bao lâu, trong phòng gào khóc chuyển thành trầm thấp tiếng khóc lóc." Hồi lâu, Tần Lạc Hy bôi nước mắt đi ra. Trần Mạch vốn cho rằng Tần Lạc Hy sẽ như vậy không gượng dậy nổi, không muốn ngược lại là khinh thường cái này nữ nhân. Tần Lạc Hy không có bị thương phá tan, ngược lại rất lý trí, "Công tử, còn muốn tìm tới Lê Thúc." Đối mặt cái như thế kiên cường của chúa, Trần Mạch ngược lại không thích đứng, "Lạc Hy, ngươi không sao chứ?" Tần Lạc Hy bôi nước mắt, "Thiếp thân không có việc gì. Trước đây phụ thân cùng Lê Thúc liều mạng để cho ta thoát đi, thiếp thân không thể cứ như vậy sụp đổ. Không phải càng thêm có lỗi với phụ vương." Trần Mạch cùng Tâu Ngọc Khanh trao đổi một ánh mắt, cái sau cho Trần Mạch chớp mắt vài cái. Trần Mạch liền đi tới Tần Lạc Hy trước mặt, nhẹ nhàng cho nàng ôm, "Nếu là muốn khóc, cũng đừng tìm nén, khóc lớn tiếng ra chính là." Nguyên bản còn rất kiên cường Tần Lạc Hy, giờ phút này lại là không kìm được, nào trong ngực Trần Mạch tê tâm liệt phế khóc nức nở. Trần Mạch nói khẽ, "Chính là ngươi không có phụ vương, cũng còn có chúng ta những này bằng hữu. Ta, ngươi Tô tỷ tỷ, còn có Hòa Bạch, Viên Vương, Quân Nhi, Hiểu Hiểu, từng cái đều quan tâm ngươi." Tần Lạc Hy không đáp, ngược lại nức nở lợi hại hơn. Qua một hồi lâu, Tần Lạc Hy mới tỉnh hồn lại, đứng thẳng người, "Đa tạ công tử, ta biết rõ. Ta biết rõ, hiện tại ta còn không phải bị thương thời điểm. Ta muốn tìm tới Lê Thúc. Lê Thúc từ nhỏ mang theo ta." Trần Mạch nhìn lên Lạc Hy trải qua phát tiết về sau, cảm xúc trên đại thể khôi phục bình thường, nhân tiện nói, "Lạc Hy có thể hiểu được nhà ngươi từ đường trong bản thờ có cái quỷ vật. Lão Lê mỗi ngày đều muốn đi bái điện thờ, đồng thời dùng chính mình huyết đục đi nuốt nuôi quỷ vật kia." Tần Lạc Hy lắc đầu, "Thiếp thân chỉ hiểu được phụ vương cùng Lê Thúc đạo hạnh tăng trưởng rất nhanh, nguyên nhân lại không biết rõ." Nghe công tử tiểu nói này, nghĩ đến là được quỷ vật kia trả lại nguyên nhân. Trần Mạch gật đầu, "Đại khái suất là như thế. Quỷ vật kia đạo hạnh rất cao. Lão Lê tại dưới tình thế cấp bách, hẳn là sẽ đi tìm quỷ vật kia hỗ trợ. Chúng ta đi từ đường nhìn xem." "Ừm." Ba người chạy như bay đến hậu viện từ đường. Từ đường bên trong đầy đất bừa bộn, khắp nơi vẩy xuống lấy tiên huyết, khắp nơi có thể thấy được vết trào. Trung quanh tràn ngập thi số vị so trung đỉnh còn muốn nồng đậm nhiều lắm, đơn giản làm cho người buồn nôn. Hiển nhiên, nơi này trải qua chiến đấu. Từ đường bên trong hương án trước nằm sấp cái lưng gù lao đầu. "Lê Thúc." Tần Lạc Hy chạy sẽ tiến vào từ đường, lớn tiếng gào thét Lê Thúc. Trần Mạch cùng Tâu Ngọc Khanh đi theo vào, đến Lê Thúc sau lưng. Thấy Lê Thúc ghé vào trên hương án, tư thế mười phần quỷ dị. "Lê Thúc." Tần Lạc Hy đưa tay quay Lê Thúc bả vai. Răng rắc. Lê Thúc thân thể lập tức lật đến trên mặt đất, thình lình há hốc miệng, toàn thân đô thành thây khô, bộ dáng mười phần dọa người. Tần Lạc Hy trải qua chuyện lúc trước, ngược lại là không có la to, chỉ là tĩnh tĩnh đi qua, quỳ rạp dưới đất, "Lê Thúc." Trần Mạch không có nhìn nhiều Lê Thúc, mà là đem lực chú ý trên hương án trong bàn thờ. Thấy kia điện thờ song môn đóng chặt, bên trong mơ hồ có cái gì đồ vật. "Lạc Hy, lui lại." Trần Mạch một bước hướng phía trước, đến kia điện thờ trước mặt. Tần Lạc Hy cũng ý thức được kia điện thờ không thích hợp, đứng sau lưng Trần Mạch, trừng to mắt nhìn chằm chằm kia điện thờ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Răng rắc. Trần Mạch đột nhiên rũa ra tay, kéo ra điện thờ hai cánh cửa. Chỉ kiến thần bàn thờ bên trong đào lấy một đứa bé, miệng rất lớn, toàn thân màu xanh, cũng không mặc quần áo. Bất quá, cái này hài nhi cũng đã chết, bị cái gì đồ vật cho cắn chết, lưu lại một thân thi độc, nhưng là không có bị hút thành tro khô. Tần Lạc Hy thấy thế, không khỏi che miệng. Đại khái không nghĩ tới đường đường trấn Nam Vương, vậy mà tại trong vương phủ quyển nuôi cái đáng sợ như vậy quỷ vật, qua tốt một lát xuyên qua thần tới. "Tô tỷ tỷ, quỷ vật này." Tô Ngọc Khanh nói, "Đây là tám trụ đạo hạnh màu vàng kim lệ quỷ." Nghĩ đến Lao Lê tại thời khắc nguy nan đội vàng chạy tới nơi này, muốn mượn dùng oa nhi này đạo hạnh đối phó kia cương thi. Lại không nghĩ kia cương thi hung ác như thế, liên tiếp bé con cũng bị cắn chết. T. Tần Lạc Hy hít vào một hơi, tám trụ đạo hạnh màu vàng kim lệ quỷ. Vậy mà cũng bị kia cương thi cho cắn chết. Nam Châu cái gì thời điểm xuất hiện đáng sợ như vậy cương thi? Tô Ngọc Khanh nói, nghĩ đến kia cương thi là La Sát Mụ Mụ phái tới diệt cậu. Cũng chỉ có La Sát Mụ Mụ có bản sự này. Tần Lạc Hy lẩm bẩm La Sát Mụ Mụ danh tự, không tự giác rơi lệ. Trần Mạch đi về phía trước một bước, đánh giá một phen cái kia đại chủy bé con, thầm nghĩ, có thể cắn chết tám trụ đạo hạnh, ít nhất cũng là tám trụ kim sắc mao cương. La Sát Mụ Mụ ngược lại là nuôi dưỡng cái lợi hại cương thi ra. Sau một khắc, Trần Mạch động động. Nguyên giải tinh hoa 240.000 trước mắt có thể dùng nguyên giải tinh hoa, 300.000 ngược lại là lấy không cái tiện nghi. Sau đó, Trần Mạch động niệm, giải tỏa kết cấu. Dù sao giải tỏa kết cấu không cần tiêu hao nguyên giải tinh hoa. Theo đầu một trận đau đớn, một nhóm phụ đề xuất hiện. Tên: Quỷ miệng rộng loại hình, cộng sinh quỷ công năng, có thể cùng người cộng sinh, lẫn nhau tầm bổ. Người dùng huyết nhục tầm bổ này quỷ, nay quỷ có thể trả lại nhân loại quỷ vật đạo hạnh, đôi bên cùng có lợi. Ghi chú: Này quỷ cao nhất có thể trưởng thành đến 9 trụ màu vàng kim lệ quỷ. Muốn đột phá nhiếp thanh quỷ, gần như không có khả năng. Logic: Này quỷ bị lão Lê cung cấp nuôi dưỡng 40 năm, lão Lê cùng này quỷ tu là cộng đồng. Nhắc nhở: Này quỷ bị càng cường đại cương thi cho cắn chết. Xem hết tất cả tin tức, Trần Mạch trong lòng hiểu rõ. Chương 201: La sát mụ mụ đúng là ngươi, Khương Hồng Nguyệt giáng lâm. 4. Chương 201: La sát mụ mụ đúng là ngươi, Khương Hồng Nguyệt giáng lâm. 4. Xem ra Tô Ngọc Khanh phỏng đoán là đúng, La sát mụ mụ hẳn là điều động cái cương thi đến giết cậu. Nhắc tới cũng là trầm trọng. Cũng bởi vì Tần Nam Hạc biết rõ La sát mụ mụ chân thân, liền dẫn đến toàn bộ trấn Nam Vương phủ giết cậu. Cái này La sát mụ mụ đã sớm là Nam Châu lớn nhất tà, coi như bại lộ thân phận cũng không về phần hung ác như thế à. Cử động lần này liền không sợ gây nên thiên tử tức giận a. Cái này La sát mụ mụ thân phận, có cần phải ẩn tàng như thế gấp? Không tiếc đắc tội triều đình. Trần Mạch suy nghĩ không ra, dứt khoát phất phất tay, đem thi thể đưa đến trung đình đi. Chúng ta đi bốn phía nhìn xem. Tần Lạc Hy tìm đến mảnh vải, đem lão Lê trong thi thể ba tầng ngoài bao khóa tốt, sau đó gánh tại trên vai ra từ đường. Ba người lại đi dò xét toàn bộ vương phủ, không có phát hiện cái khác người sống, cũng không tìm được cái kia cương thi. Cuối cùng đáng giá coi như thôi. Ba người trở lại trung đình, đem Tần Nam Hạc cùng lão Lê thi thể song song đặt chung một chỗ. Tần Lạc Hy quỳ sát ở bên cạnh, mặt mặt rơi lệ. Tô Ngọc Khanh nói: "Công tử, manh mối đến nơi đây liền bật mất. Dưới mắt như thế nào cho phải?" Trần Mạch trầm ngưng không nói, trong lòng cũng là bực bực. Theo lý thuyết kia cương thi chủ động thả Tần Lạc Hy đến cho chính mình báo tin, chính là cất dẫn chính mình vào cuộc ý nghĩ. Bây giờ người một nhà đều tới, đối mới là gì không có xuất hiện đâu. Cái này không hợp lý. Trần Mạch tựa ở trên khung cửa, nhìn xem bóng đêm âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lại Tần Lạc Hy thật sự là bởi vì mạng lớn, chạy ra ngoài. Xác suất này mặc dù rất rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Hồi lâu, Trần Mạch mở miệng, đã đối phương không đến, vậy trước tiên đem những này thi thể xử lý tốt. Nam Châu chết cái vương gia, đối triều đình tới nói đều là đại sự. Lạc Hy, vương gia tang lễ còn cần lo liệu bắt đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Lạc Hy thanh âm có mấy phần khàn khàn, thiếp thân không biết rõ như thế nào xử lý. Vương phủ tất cả mọi người chết rồi. Theo lý thuyết vương gia tang lễ là có quy cách lễ chế. Thiếp thân sáng mai đi thông chi châu mục phủ. Tô Ngọc Khanh đáp ứng, lẽ ra nên như vậy. Vương gia đối với chỗ này cất an khang trí tâm, đã từng lập chí quét dọn Nam Châu tà ma. Bây giờ gặp hai bạn, nên hậu táng. Minh Nhi trước kia, Lạc Hy liền đi châu mục phủ, để cho người dựa theo lễ chế xử lý bắt đầu. Chờ chút, liền cái này thời điểm, Trần Mạch mở miệng. Tần Lạc Hy ngậm lấy nước mắt nói, hẳn là công tử cảm thấy nhà ta phụ vương chết thê thảm, liền không muốn công khai hạ táng sao? Trần Mạch nói, đó cũng không phải, ta có một cái kế hoạch. Đem La sát mụ mụ dẫn ra. Tần Lạc Hy kinh hãi, kế hoạch gì? Trần Mạch nói, không gì hơn cái này đến nay, liền muốn ủy khuất quân chúa. Tần Lạc Hy dưng dưng nói, thiếp thân không sợ ủy khuất. Nếu là có thể dẫn xuất La sát mụ mụ, chính là thiếp thân buông tha cái mạng này, cũng ở đây không tiếc. Còn xin công tử nói ra kế hoạch. Trần Mạch nhìn chằm chằm Tần Nam Hạc thi thể, ngẫm nghĩ một trận, hai con ngươi lóe ra hung quang, ta có thủy phách xà năng lực, có thể tái tạo một cái Tần Nam Hạc ra. Đến thời điểm, chỉ ủy khuất quận chúa gọi ta phụ vương, theo giúp ta diễn một cuộc kịch. Tần Lạc Hy mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Mạch, rất nhanh nàng liền gật đầu, thiếp thân nguyện ý. Trần Mạch đi đến Tần Nam Hạc thi thể trước mặt, đưa tay chạm đến Tần Nam Hạc cổ, sau đó thôi động nhị đệ. Nhị đệ lập tức liền hóa thành một cái hoàn toàn mới Tần Nam Hạc ra. Đứng tại chỗ, sinh động như thật. Tần Lạc Hy nhìn xem hoàn toàn mới Tần Nam Hạc, đột nhiên liền không nhịn được nhào vào Tần Nam Hạc trong ngực, tê thanh liệt phế đều, phụ vương. Tần Nam Hạc đẩy ra Tần Lạc Hy, ta không phải ngươi phụ vương, ta là Mạch công tử hóa thân. Tần Lạc Hy tự nhiên biết rõ, nhưng vẫn là rất cao hứng bôi nước mắt, thiếp thân biết rõ. Chỉ là cái này quá mức giống như thật, chính là thiếp thân cái này nữ nhi đều không phân biệt được. Trần Mạch cái này thời điểm mở miệng, hiện tại đem Tần Nam Hạc thi thể triệt để xử lý, không nên để lại hạ bất luận cái gì dấu vết để lại. Lạc Hy, ngươi bồi tiếp cha ngươi hiện tại đi ra cửa, đi tại nhiều người địa phương, tiến về Châu Mục phủ. Sau đó mời Châu Mục phủ hộ vệ tới xử lý những người khác thi thể, mặt khác bí mật mời Nam Châu nổi danh đại phu trong đêm đến trong phủ. Tần Lạc Hy cũng tỉnh táo lại, cái kia La sát mụ mụ là đến diệt khẩu, nếu là biết rõ phụ vương không chết, khẳng định sẽ tiếp tục đến trong phủ lập thủ. Trần Mạch, không tệ. Tần Lạc Hy, có thể phụ vương vừa mới gặp chuyện, giờ phút này tùy tiện đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải quá mức làm ra vẻ? Trần Mạch lắc đầu, sẽ không. Chính là bởi vì ngươi phụ vương gặp chuyện, chính là chịu đựng thương thế cũng muốn đi ra ngoài. Dụ ý là nói cho mọi người, tốt tiên ổn lần này lòng người. Lúc này mới phù hợp ngươi phụ vương tính nết. Tần Lạc Hy làm sơ suy nghĩ, công tử suy nghĩ chính là, phụ vương đích thật là dạng này tính cách. Nhưng nếu là lần này chúng ta đi ra ngoài thời điểm chính xác gặp được La sát mụ mụ làm sao bây giờ? Trần Mạch không có nói rõ, ngươi cũng không sợ chết, thì sợ gì, đi thôi. Ta tự có suy nghĩ. Ừm, a thiếp thân đi. Tần Lạc Hy lập tức kéo Tần Nam Hạc tay, ra cửa đi. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ còn lại Trần Mạch cùng Tô Ngọc Khanh hai người. Tô Ngọc Khanh âm thầm cho Trần Mạch điểm tán, công tử kế sách hay. Như thế đến nay, cái kia La sát mụ mụ nhất định ngồi không yên. Trần Mạch nói, ta đây cũng là lâm thời khởi ý trước tiên đem cái này Tần Nam Hạc thi thể xử lý. Mặt khác những người khác thi thể đều muốn xử lý. Vương gia khi còn sống là cái thể diện người, nhớ một phương an khang. Chính là hiểu được trong phủ tao nội chuyện không tốt, cũng sẽ không ra bên ngoài nói. ngược lại sẽ che giấu. Tô Ngọc Khanh đáp ứng, công tử suy nghĩ chính là hai người từng người tự chia phần, đội vàng xử lý xong trong phủ tất cả thi thể, sau đó đem từ đường cùng trung đình đồ dùng trong nhà thu thập một phen. Qua cá biệt canh giờ, Tần Lạc Hy liền bị Tần Nam Hạc đi đến, cùng đi theo còn có đại lượng hộ vệ cùng đại phu, liên liên Mộc Lan đều tới. Tần Lạc Hy bị Tần Nam Hạc tiến vào chính phòng phòng ngủ, dặn dò Mộc Lan tiếp tục đi mời Nam Châu đại phu nổi tiếng tới. Phụ vương bị thương, nhớ kỹ muốn bí ẩn. Vâng. Tần Nam Hạc nằm tại trên giường, từng cái đại phu đi vào chuẩn bị, mà Mộc Lan đi bên ngoài bí mật mời cái khác đại phu. Trong vòng một đêm, toàn bộ Nam Châu đại phu nổi tiếng đều bí mật mời tới vương phủ. Nói là bí mật, nhưng vẫn là bị người trong nghề biết rõ có một ít vương gia thân tín, nghe nói một chút tiếng gió, cũng đều nhao nhao tới trước phủ thăm hỏi Tần Nam Hạc. Trung đình rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Trần Mạch thừa cơ lôi kéo Tần Lạc Hy đến chính phòng cửa ra vào, "Ngươi phụ vương bình thường nhân duyên vô cùng tốt." Tần Lạc Hy nói, "Ừm." Phụ vương bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì, dẫn người thân thiện. Nam Châu quan to hiển hách đều hết sức kính trọng phụ vương. Hôm nay bên ngoài người biết rõ tiếng gió, tự nhiên muốn đến thăm phụ vương, tỏ thái độ độ. Trần Mạch gật gật đầu. Không bao lâu, đến đây thăm hỏi quan to hiển hách một cái tiếp theo một cái. Bọn hắn đưa lễ, đi phòng ngủ cho Tần Nam Hạc thăm hỏi, nói vài lời bảo trọng thân thể loại hình liền đi. Dù sao Tần Nam Hạc còn tổn thương ra đây, tự nhiên không tiện lưu thêm, biểu đạt cái thái độ là được rồi. Qua thật lâu, người lui tới đều rời đi, các đại phu cũng đều đi. Toàn bộ vương phủ lần nữa trống trải xuống tới. Không bao lâu, bên ngoài truyền điện một thanh âm rồn rập. Vương gia U. Lại là Bàng thái sư vội vàng chạy đến, Bàng Tử Hưng ở bên cạnh đỡ lấy, hung hăng kêu ra chậm một chút. Kia Bàng thái sư cũng không để ý, run run rẩy rẩy bước nhanh tiến vào trung đình, trực tiếp đi phòng ngủ, tràn đầy ân cần kêu vương gia. Tần Lạc Hy nhìn có mấy phần cảm động, nói khẽ, không nghĩ tới Bàng thái sư cái thanh này đến kỷ, cũng đêm khuya đến thăm phụ vương. Ngược lại là thật ưa thích phụ vương cái này học sinh. Đáng tiếc, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Mạch cũng không có cảm thấy cái gì, nói thầm câu, Bàng thái sư thân là danh chấn đại cản văn đàn đại nho, ngược lại là cái hữu lễ đến được. Chính là cái thanh này niên kỷ còn nạp tiểu thiếp, bao nhiêu cùng người đọc sách thân phận không hợp. Tần Lạc Hy nghe lời này, lập tức sững sờ, Mạch công tử thế nhưng là hiểu lầm Lao thái sư, Lao thái sư xưa nay đơn giản, từ lúc chính thê qua đời sau liền lại không có tục huyền nạp tiếp, chỉ lo đọc sách nghiên cứu học vấn. Cũng bởi vì cái này, Lao thái sư trong nhà mới nhân khẩu mỏng manh. Soát. Trần Mạch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Hy, ngươi xác định Bàng thái sư không có nạp tiếp? Tần Lạc Hy vô cùng chắc chắn nói, thiếp thân cùng Lao thái sư rất quen. Lao thái sư cũng làm ta là tôn nữ đối đãi. Thiếp thân từ nhỏ thời điểm liền thường đi phụ thái sư chơi đùa, tự nhiên biết rõ Lao thái sư không có nạp tiếp. Trần Mạch lập tức trở nên cảnh giác lên, có phải hay không là Lao thái sư ưa thích đùa bỡn thị nữ đâu? Tần Lạc Hy trừng to mắt, làm sao có thể, a Lao thái sư là văn đàn đại nho, xưa nay đọc sách viết sách, thanh tâm quả dục. Trần Mạch ngây ngẩn cả người, trong đầu hồi tưởng đến ngày đó tại Lao thái sư sân nhỏ nhìn thấy cái kia hình ảnh. Đây tuyệt đối là cái hồng y nữ tử. Lúc ấy Trần Mạch tưởng rằng tiểu thiếp hoặc là thị nữ. Dù sao Bàng Tử Hưng liền có đùa bỡn thị nữ đam mê. Hạ lương bất chính thượng lương lại ra. Thế nhưng là Tần Lạc Hy lại nói như thế chắc chắn. Như vậy, cái kia hồng ảnh là cái gì? Mặt khác, Trần Mạch phát hiện chính mình không để ý đến điểm trọng yếu nhất, La Sát Mụ Mụ đã sớm là cái mọi người đều biết Nam Châu đệ nhất tà, là Hà Trấn Nam Vương phát hiện thân phận của nó về sau, La Sát Mụ Mụ không tiếc đắc tội triều đình cũng muốn diệt vương phủ cả nhà. Trừ khi, La Sát Mụ Mụ còn cất giấu một cái tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận. Thân phận gì trọng yếu đến? Không tiếc hủy diệt một cái khác phái vương. Đáp án, gọt nhưng mà ra. Bàng thái sư, cảnh thái hoàng đế lão sư. Nếu là bị người phát hiện Bàng thái sư chính là La Sát Mụ Mụ, cái này muốn trời sập, cho nên không được bất diệt Tần Nam Hạc miệng. Còn có một điểm, vì sao Tần Nam Hạc biết rõ La Sát Mụ Mụ thân phận, nhưng không có nói thẳng cho Tần Lạc Hy nghe, cũng chưa hề nói cho người khác nghe, mà là thông qua viết thư phương thức đi tìm Trần Mạch. Cái này không hợp lý a. Trừ khi, thân phận của người này quá trọng yếu. Trọng yếu đến Tần Nam Hạc không dám tùy ý ra bên ngoài nói. Nam Châu có người nào có thể để cho Tần Nam Hạc không dám nói? Chỉ có một cái, Bàng thái sư. Châu, Như Bức A La Sát Mụ Mụ. Ai có thể nghĩ tới, Nam Châu lớn nhất tà, lại là danh mãn thiên hạ văn đàn đại sư, hoàng đế Lao Nhi lão sư, Bàng thái sư a. Khó trách đi qua trăm năm qua, không ai biết rõ La Sát Mụ Mụ rơi xuống. Tần Lạc Hy gặp Trần Mạch toàn thân phát run, cũng không nói chuyện, liền đưa tay tại Trần Mạch trước mặt lung lay, "Công tử, ngươi thế nào?" Trần Mạch tỉnh táo lại, "Không có việc gì." Tần Lạc Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Bàng thái sư ở bên trong nói chuyện với phụ vương đây, một hồi các loại Bàng thái sư ra, ta đưa tiễn Bàng thái sư đi." Trần Mạch không nói gì, mà là đang chờ. Dù sao kể trên chỉ là Trần Mạch phỏng đoán, bạn nhất phòng đoán sai sẽ không tốt, còn cần một cái khâu đến bằng chứng. Bàng thái sư nếu là âm thầm cho mình hóa thân rót vào thi độc, hoặc là cái khác xóa bỏ phương thức an bị thực. Trần Mạch ngừng thở, đang chờ. Đột nhiên, Trần Mạch thân thể một trận run rẩy, cảm giác được hóa thân chuyển đến rung chuyển. Quả nhiên là ngươi a, Lạc Hy, một hồi theo sát ta, không muốn rời xa ta, không phải sẽ rất nguy hiểm. Dứt lời, Trần Mạch cũng không cho Tần Lạc Hy tra hỏi khoảng cách, trực tiếp quay người tiến vào phòng ngủ. Nằm trong phòng, một mảnh an tường. Bàng thái sư ngồi tại đầu giường, lôi kéo Tần Nam Hạc tay hỏi han ân cần. Nhưng mà Trần Mạch lại biết rõ, Bàng thái sư tại hướng Tần Nam Hạc thể nội rót vào một loại vô thanh vô tức lực lượng tinh thần, loại lực lượng này đầy đủ chậm rãi giết chết Tần Nam Hạc. Bàng thái sư nhìn thấy Trần Mạch tiến đến, nhân tiện nói, Mạch công tử, vương gia lần này bị tập kích, sống sót đã vận hạnh. Về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt vương gia mới là. Trần Mạch lại không đáp lời, ngược lại lộ ra một vòng thâm trầm tiêu dung. Kiệt Tần Lạc Hy đều bị Trần Mạch biểu lộ do sợ, còn kéo Trần Mạch cánh tay, thấp giọng nhắc nhở, công tử, ngươi thế nào? Không thể đối bảng thái sư bất kính a. Trần Mạch cũng không phản ứng Tần Lạc Hy, mà là hiểu được càng phát dữ tợn. Kiệt bảng thái sư, ngươi giấu thật sâu a, ta nên gọi ngươi bảng thái sư, vẫn là La Sát mụ mụ. Ha ha ha. Dứt lời, Trần Mạch cũng không mất tích, lập tức hai tay bóp cái phát ấn, trên giường Tần Nam Hạc đi theo bóp phát ấn. Đồng nhiên, Trần Mạch hét lớn một tiếng, mẹ nuôi, dáng lâm ta thân. Đợt, quyển này cao trào bắt đầu, cầu cái nguyện phiếu gấp đôi ú xin nhờ các lao gia chương 202, mẹ nuôi hoàng dương, ma thai tại ta trong bụng. 1, chương 202, mẹ nuôi hoàng dương, ma thai tại ta trong bụng. 1, lại nói Trần Mạch làm xong phát ấn, kêu lên mẹ nuôi dáng lâm ta thân về sau, trong phòng lại yên tĩnh. Cũng không phát sinh biến hóa gì. Thật giống như Trần Mạch một người hát trận rất quỷ dị kịch một vai. Trong phòng những người khác không có tỉnh táo lại, từng cái rất kinh ngạc đánh giá Trần Mạch. Trong đó còn bao gồm mấy cái hỏi bệnh đại phu. Ngoài cửa bọn hộ vệ nghe Trần Mạch mới tiếng giống to, cũng đều nhao nhao xách đao tiếp cận tiến đến, hiếu kỳ nhìn xem bảng thái sư. Tần Lạc Hy mắt trợn tròn nhìn xem Trần Mạch, trong đầu nhộn nhạo Trần Mạch đã nói, bảng thái sư là La Sát mụ mụ. Chính mình từ nhỏ liền thường xuyên đi phụ thái sư chơi bùa, lão thái sư như là ra ra đồng dạng chiếu cố chính mình. Còn hơi một tí mang chính mình đọc sách nhận thức chữ, ngẫu nhiên sẽ còn cho mình ăn chút điểm tâm. Nếu là rảnh rỗi, lão thái sư sẽ còn cho mình kể chuyện xưa. Như thế hiền hòa lão thái sư, thế nào lại là Nam Châu đệ nhất à, La Sát mụ mụ đâu? Vẫn là Tô Ngọc Khanh trước tỉnh táo lại, trước tiên đến Tần Lạc Hy trước mặt, che chở Tần Lạc Hy lui lại. Tần Lạc Hy còn muốn mở miệng nói chút gì, đại khái là muốn cho lão thái sư tranh luận hai câu, lại bị Tô Ngọc Khanh đánh gãy, nghe công tử. Triệt thoái phía sau. Tần Lạc Hy gật đầu, không nói thêm lời, đi theo Tô Ngọc Khanh thối lui đến gian phòng cửa ra vào. Cảnh giác nhìn về phía gian phòng. Hả? Trần Mạch trong lòng cũng là hiếu kỳ. Mẹ nuôi dạy cho mình phát ấn, đã làm xong á vì cái gì không có điểm động tĩnh? Phát ấn không có khả năng sai. Đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, Trần Mạch không biết rõ diễn luyện bao nhiêu lần cái này phát ấn. Đã sớm tạo thành cơ bắp ký ức, nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành. Không phải là mẹ nuôi giáng lâm quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Cái này cũng không có khả năng a. Đây chính là Khương Hồng Nguyệt ta đại càn trăm năm trước đáng sợ nhất tồn tại. Nói đùa cái gì? Vẫn là ra vấn đề khác. Thảo, mẹ nuôi ngươi đừng làm a này lại chết người. Liên cái này thời điểm, Bàng Tử Hưng bỗng nhiên mở miệng, nộ trừng lấy Trần Mạch, ngươi điên rồi sao? Gia gia của ta chính là danh mãn thiên hạ văn đàn đại nho, người người kính ngưỡng. Làm sao có thể là sẽ là La Sát mụ mụ? Mà lại, La Sát mụ mụ là nữ thật sao? Ngươi thật sự là đầy mình ý đồ xấu, có chủ tâm muốn bại hoại gia gia của ta thanh danh. Ngươi, xong. Trần Mạch lại không phản ứng Bàng Tử Hưng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm ngồi tại đầu giường Bàng thái sư, cùng nằm tại trên giường nhị đệ Tần Nam Hạc. Nhất là Tần Nam Hạc, cũng không xuất hiện động tĩnh gì. Cái này khiến Trần Mạch trong lòng nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Ha ha. Bàng thái sư đảo mắt một vòng, thấy mấy cái đại phu cùng ngoài cửa hộ vệ đều chính nhìn xem, liền cười nói, Mạch công tử thật sự là sẽ nói đùa, lão phu làm cả đời học vấn. Trước kia nhập sĩ làm quan, được Tiêu Phi nương nương coi trọng, tiến cử hiện tại lão phu đi dạy bảo thái tử. Về sau thành công phụ tá thái tử Vinh đăng đại vị, bệ hạ chính là một vùng minh quân thánh chủ. Lão phu trở lại quê hương thoái ẩn về sau cũng dốc lòng nghiên cứu học vấn, xưa nay cùng yêu ma quỷ quái thế bất lưỡng lập. Thế nào lại là La Sát mụ mụ? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lão thái sư vẫn là nheo lại mắt tới. Mới lao thái sư trông thấy Tần Nam Hạc vậy mà làm giống như Trần Mạch phát ấn. Tiện ý biết đến không thích hợp. Nhưng nơi đây không ít bên ngoài người tại, Bàng thái sư vẫn là duy trì bình tĩnh, một mặt ý cười. Trần Mạch biết rõ đã không có đường rút lui, đang suy nghĩ tiếp xuống phải làm như thế nào thời điểm. Một cố cảm giác quen thuộc xuất hiện, là Khương Hồng Nguyệt khí tức. Chậm rãi xuất hiện tại nhị đệ Tần Nam Hạc trên thân. Chỉ bất quá xuất hiện quá trình rất chậm chạp. Nghĩ đến là mẹ nuôi quá lâu chưa có trở lại dương gian, không quá thích ứng. Có lẽ là bởi vì chính mình hóa thân đối mẹ nuôi tới nói quá mức yếu đuối, không cách nào trong nháy mắt gánh chịu nguyên nhân. Nhưng mẹ nuôi đã tới. Trần Mạch biết mình cần kéo dài một chút thời gian như vậy đủ rồi, lập tức dứt khoát tiếp tục nói đi xuống, ta lúc trước tại phủ thái sư trông thấy ngươi chỗ trung đình phòng ngủ có một cái màu đỏ lệ ảnh. Lạc Hy nói qua, lão thái sư cũng không tục huyền nạp tiếp, càng không có đùa bỡn thị nữ đam mê. Như vậy xin hỏi lão thái sư, cái kia màu đỏ lệ ảnh là ai? Bàng thái sư sắc mặt khó coi, lão phu lớn tuổi, trước khi ngủ để cái thị nữ ấm cái ổ chăn mà thôi, không phải cái đại sự gì. Trần Mạch hừ lạnh, thật sao? Tần Nam Hạc hôm nay ngồi phủ thời điểm, nói là gặp được La Sát mụ mụ chân thân. Liên nóng này cho tại hạ viết một phong thư, đang muốn đi ra ngoài đến Thiên Phật huyện tìm ta, lại không nghĩ gặp Cương Thi đồ sát. Trong lúc đó Tần Nam Hạc cùng Lê Thúc liều chết ngăn cản Cương Thi, đem thư kiện giao cho Tần Lạc Hy, này mới khiến Lạc Hy chạy ra ngoài. Bàng thái sư như cũng mạnh miệng, nơi đây náo quỷ, cùng lão phu có liên can gì? Trần Mạch cũng không để ý cùng bàng thái sư mặt mũi, lớn tiếng nói, đúng dịp ta tìm người nghe qua. Tần Nam Hạc hồi phủ trước đó chính là đi ngươi phủ thái sư, ta đoán nghĩ Tần Nam Hạc hẳn là không xem chừng tại ngươi trung đình trong viện thấy được cái kiêu màu đỏ lệ ảnh. Ngươi sau đó liền đến vương phủ diệt khẩu. Bàng thái sư có chút nổi giận, thiên hạ đều biết, ta cùng vương gia chính là thầy trò làm gương mẫu. Ta cùng vương gia thầy trò tình nghĩa nặng, sao lại làm như vậy sự tình? Ngươi chớ có ở chỗ này nói xấu lão phu. Ha ha ha. Trần Mạch tiếp tục trì hoãn lấy thời gian, nhưng là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Nam Hạc lại bị ta cứu sống. Cho nên ngươi luôn uống, lúc này mới chạy suốt đêm tới thăm hỏi. Tên là thăm viếng, kỳ thực là vì giết người diệt khẩu. Bành. Bàng Thái sư đột nhiên đứng lên, ngươi làm càn. Nói năng bậy bạ. Lão phu chính là đế sư. Há lại cho ngươi như vậy khinh thanh danh của ta. Ngươi gấp. Trần Mạch không chút nào nể tình, đáng tiếc, ngươi cũng không biết rõ. Chân chính Tần Nam Hạc hoàn toàn chính xác chết rồi. Cái này Tần Nam Hạc căn bản cũng không phải là Tần Nam Hạc, chính là ta hóa thân. Ta cố ý để Tần Nam Hạc mang theo Tần Lạc Hy ra ngoài một chuyến, đồng thời bí mật tìm đến đại phu, chính là đem hung thủ sau màn dẫn ra ngoài. Mặt khác, mới ta hóa thân rõ ràng cảm giác được ngươi động lực lượng tinh thần, ý đồ xóa bỏ Tần Nam Hạc. Nếu là ngươi đêm nay không đến, ta còn thực sự sẽ không nghĩ tới ngươi chính là La Sát Mụ Mụ. Đáng tiếc, ngươi gấp. Bàng Thái sư, La Sát Mụ Mụ. Lời này vừa ra, cả sảnh đường chấn kinh. Tô Ngọc Khanh cùng Tần Lạc Hy cũng coi như minh bạch sự tình nguyên do, nhao nhao trừng to mắt nhìn chằm chằm Bàng Thái sư. Trung quanh đại phu bắt đầu lui lại, bọn hộ vệ rút đao ra khỏi vỏ. Hiển nhiên đều tin Trần Mạch. Liên liên Bàng Tử Hưng đều có mấy phần tin Trần Mạch, từng bước một rời xa tự mình ra ra. T. Nghe nói lời này, Bàng Thái sư mở to hai mắt nhìn, trở về nhìn xem Trần Mạch, lại trở về nhìn xem trên giường Tần Nam Hạc, lại nhìn xem người trùng quanh hoài nghi đối với mình. Rốt cục, Bàng Thái sư không có giải thích cái gì. Tốt, tốt tốt, tốt một cái thiếu niên lang. Lão phu tiềm ẩn nơi đây trên trăm năm, không nghĩ tới bị một cái hoàng bào tiểu tử cho tinh kế. Bàng Thái sư vẻ mặt không còn nho nhã, ngược lại trở nên dữ tợn. Bất quá, ngươi coi như biết rõ, lại có thể như thế nào? Đơn giản là chết nhiều mấy người thôi. Trượt xuống trong nháy mắt, một cỗ màu đen khí tức đột nhiên từ trên thân Bàng Thái sư bộc phát, lập tức bao trùm toàn bộ trung đỉnh, theo khí tức từng bước mở rộng, toàn bộ trấn Nam Vương phủ đều bao phủ tại màu đen trong sương mù dày đặc. Bầu trời ánh trăng đều bị cái này sương mù màu đen cho che cản xuống dưới. Toàn bộ Vương phủ đen như mực, chỉ dựa vào ngọn đèn có thể miễn cưỡng chiếu sáng. Có ít người thất kinh, ý đồ chạy ra mảnh này hắc vụ, làm thế nào đều chạy không ra được. Kiệt 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 nằm trong phòng, vang lên Bàng Thái sư thâm trầm tiếng cười, đều do Tần Nam Hạc nhiều chuyện a, nếu không phải hắn quyết tâm muốn đi tìm cái gì là sát mụ mụ, như thế nào lại chui vào lão phu phòng ngủ? Nếu là hắn không đến lão phu phòng ngủ, liền sẽ không duyên cớ mất mạng. Thật là ngươi. Tần Lạc Hy nghe chính lão thái sư thừa nhận, đột nhiên đầu óc bách vị tạp trần, cả người đều đã mất đi lực khí giống như, ngay cả đứng cũng đứng không yên. Trong đầu tự phát hiện ra lão thái sư quá khứ đối với mình một chút chỗ tốt. Nguyên lai, đều là giả, đều là hư ảo. Cái này lão thái sư chính là La Sát Mụ Mụ. Chương 202, mẹ nuôi Hoàn Dương, ma thai tại ta trong bụng. 2, chương 202, mẹ nuôi Hoàn Dương, ma thai tại ta trong bụng. 2, nước mắt, bất chi bất giác mơ hồ Tần Lạc Hy con mắt, ta phụ vương vừa tới Nam Châu thời điểm, phổ biến chính sách mới, y đồ quét dọn tà ma. Kết quả bị La Sát Mụ Mụ trọng thương. Vẫn là Lao Thái sư ra mặt, mới bảo vệ phụ vương tính mạng. Từ đó về sau, phụ vương một mực nhớ kỹ Lao Thái sư ân, đem ngươi coi là giống như phụ thân thân nhân. Nguyên lai, like, đây đều là ngươi tự biên tự diễn tiết mục. May mà phụ vương cùng Lê Thúc còn nhiều lần ở trước mặt ta nhắc tới, để cho ta phải tôn kính Lao Thái sư, nhiều hơn là Lao Thái sư tận hiếu. Nguyên lai, like, đều là gạt người, đều là gạt người. Tần Lạc Hy nước mắt rơi như mưa. Ha ha. Bàng Thái sư giữ tận cười nói, lão phu tới đây, tự có càng lớn sứ mệnh. Các ngươi những này phàm phu tục tử, chỉ hiểu được chú ý chính mình một mẫu ba phần đất, lại không biết lão phu đời này lưng đeo cái gì. Tần Lạc Hy bi phẫn hô to, đúng vậy à, ngươi vì cái kia gánh vác đồ vật, liền có thể bị mất nhân tình à? Ta phụ vương như vậy đối ngươi, ta một nhà lao tiểu như vậy đối ngươi, ngươi làm sao hạ thủ được? Bàng Thái sư cười lạnh nói, đó là các ngươi căn bản không biết rõ lão phu lưng đeo cái gì. Trần Mạch đông nhiên cười nói, đúng vậy à, ngươi lưng đeo không phải liền là giết chết Khương Hồng Nguyệt, đồng thời trộm lấy Khương Hồng Nguyệt màu đỏ ánh trăng, ngăn cản Khương Hồng Nguyệt hoàn dương a? Nếu như cái này cũng gọi gánh vác, vậy ngươi thật sự là vũ nhục gánh vác cái từ này. Ngươi tiểu tử còn có mặt mũi nói? Bàng Thái sư giận tím mặt, nếu không phải ngươi đi làm cái gì nhân lòng tế sống, làm lao phu đến nay cũng không biết rõ Khương Hồng Nguyệt chạy đi nơi nào, cũng không biết được nàng phải trăng hoàn dương. Nếu không phải bởi vì ngươi, lão phu về phần như vậy nơm nớp lo sợ sao? Ngươi còn liên hợp Tần Nam Hạc tìm đến La Sát Mụ Mụ. Nếu không phải bởi vì ngươi, Tần Nam Hạc sẽ chết. Đã ngươi phát hiện lão phu thân phận, như vậy, lão phu liền không thể lưu ngươi. Dứt lời, Bàng Thái sư từng bước một hướng phía Trần Mạch đi đến, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ tử vong khí tức, hướng phía Trần Mạch nghiền ép mà tới. Trong khoảnh khắc, Bàng Thái sư trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm gây mùi thi số vị, trong mồm răng nanh cũng xuất hiện, móng tay cũng thay đổi thành thinh linh thành cái cực kỳ khủng bố cương thi. Cặp kia nhìn về phía Trần Mạch ánh mắt, rõ ràng đang nhìn một con giun dế giống như, lão phu lúc đầu không nghĩ tới giết ngươi, đều là ngươi muốn chết. Ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Bất quá lão phu ngược lại là hiếu kỳ, La Sát Mụ Mụ rõ ràng là cái nữ nhân, ngươi coi như nhìn thấy lão phu nằm trong phòng màu đỏ lệ ảnh, vì sao liền sẽ hoài nghi lão phu chính là La Sát Mụ Mụ? Trần Mạch thẳng đứng đấy, không sợ chút nào, đón nhận Bàng Thái sư ánh mắt, bởi vì ta hỏi qua hiểu hiểu, ngươi trước đây đích thật là cái nữ nhân, nhưng là ngươi đi qua Nhiếp Thanh Quỷ Vương trong mộ, ngươi trông thấy ngọc bội kia đồ án, ngươi biết rõ Uyên Ương huyết ngọc cạo rượu, Uyên Ương huyết ngọc có thể để cho một cái nam nhân cùng nữ nhân hợp hai làm một, ngươi đạt được Nhiếp Thanh Quỷ Vương nguyên thân tinh huyết, tự nhiên có năng lực như thế, chỉ là ngươi lúc đó còn rất nhỏ yếu, chết để hủy hồng trạch Quỷ Vương truyền thừa, tăng thêm lúc ấy Quỷ Vương mới vừa vặn trăng tơ thành kén ngủ say, ngươi mới bỏ chạy, ngươi bảng thái sư là cái thực lực cường đại cương thi, nhưng là ngươi mặt khác, chính là La Sát Mụ Mụ. Ha ha ha. Bảng thái sư cười ha ha, lộ ra một ngụm sắc nhọn răng nanh, hảo tâm nghĩ, đến cùng là đi qua Hồng Trạch tiểu tử, đạt được Nhiếp Thanh Quỷ Vương chính là khác biệt. Bất quá, đây hết thể dừng ở đây rồi. Ngươi Quỷ Vương oan hồn, từ nay về sau chính là lão phu. Giang giác. Bảng thái sư một tay giữ lại Trần Mạch Trán, lạnh băng băng mà nói, nói một lời chân thật, kỳ thật lão phu rất thích ngươi. Đáng tiếc ngươi đứng sai đội, nhưng còn có gì ngôn gì? Trần Mạch Như cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi, tại hạ còn có một việc thỉnh giáo, coi như là di ngôn. Bàng thái sư cười lạnh nói, được, ngươi có thể phát hiện lão phu chân thân, cũng coi là cái nhân vật. Lão phu liền thành toàn ngươi. Ngươi hỏi. Trần Mạch nói, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi đánh cắp Khương Hồng Nguyệt nhiều như vậy màu đỏ ánh trăng, làm sao có thể lặng yên không tiếng động bảo tồn tốt đây? Coi như ngươi bước vào Nhiếp Thanh Quỷ đại hạnh, có thể thiết trí quỷ trận, cũng không có khả năng đồng thời ẩn tàng như vậy to lớn màu đỏ ánh trăng khí tức. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là lợi dụng văn đàn hạo nhiên chính khí làm che giấu. Thật là một cái hào tâm nghĩ a. Bàng thái sư liên tục tán dương, nếu là để cho ngươi tiếp tục phát dục cái mấy chục năm, chưa chừng thật có thể uy hiếp được lão phu. Bất quá đáng tiếc, ngươi không nên tới nơi này. Kiệt kiệt kiệt. Trần Mạch đột nhiên phát ra thâm trầm tiếu dung, La Sát Mụ Mụ, ngươi nhưng còn có gì ngôn gì? Hả? Trái lại hỏi ta? Phết lối như vậy. Bàng thái sư cười to, ngươi trẻ tuổi a, ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước a. Trần Mạch, ngươi không ngại nhìn xem sau lưng. Bàng thái sư hừ lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng lão phu sẽ bị ngươi lừa gạt? Lời còn chưa nói hết, bàng thái sư bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Sau lưng truyền đến một đạo cực độ lạnh lẽo khí tức. Cái này khí tức mang theo cực kỳ đáng sợ lực xuyên đấu, để bàng thái sư cảm thấy toàn thân run rẩy, hắn lập tức lại nhịn không được, quay đầu nhìn lại liếc mắt, sau đó liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Chỉ gặp trên giường nằm Tần Nam Hạc, thình lình biến thành một người mặc màu đỏ tú hòa phục đầu đội khăn cô dâu nữ tử. Xoát. Kia khăn cô dâu nữ tử trực tiếp liền đứng lên. Lăng không lơ lửng. Thực thể lăng không lơ lửng. Làm sao có thể? Thực thể làm sao có thể làm được lăng không lơ lửng? Bàng thái sư lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi, ngươi là ai? Sau một khắc, ông, toàn bộ không gian đều bị giam cầm ở tất cả mọi người không động được. Chính là bàng thái sư đều kinh hãi phát hiện, thân thể của mình vậy mà không động được. Thân thể không động được. Thể nội đạo hạnh, cũng không cách nào thôi động. Cương thi lực lượng, cũng không cách nào khởi động. Tại sao có thể như vậy? Bàng thái sư quét ngang Nam Châu trên trăm năm, cho tới bây giờ không có gặp đáng sợ như thế tồn tại. Tần Lạc Hy cũng phát hiện chính mình không động được, nhưng là có thể nói chuyện, liền trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia khăn cô dâu nữ tử, Tô tỷ tỷ, đây, đây là ai? Cái kia không phải Trần Mạch hóa thân a? Chỉ là hóa thành tự mình phụ vương mà thôi. Thế nào a lại đột nhiên thành cái khăn cô dâu nữ tử? Tô Ngọc Khanh không đáp, mà là trừng to mắt nhìn chằm chằm cái kia khăn cô dâu nữ tử, thanh âm đều khàn khàn, hai, nhị nương. Trung quanh đại phu cùng bọn hộ vệ nhìn thấy nữ tử này, cũng đều nhao nhao trừng to mắt. Bọn hắn không biết được nữ tử này lai lịch, nhưng là rõ ràng cảm giác nữ tử này bộ dáng cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ. Giang giác. Khăn cô dâu nữ tử chậm rãi rơi trên mặt đất, cũng không để ý đám người, đi từ từ đến Trần Mạch trước mặt, thuận thế đem Trần Mạch kéo, "Tiểu Mạch tử, ngược lại để ngươi lo lắng hãi hùng. Mẹ nuôi lần thứ nhất ra, có chút không quá thích ứng, làm trễ mãi chút thời gian. Còn tốt Tiểu Mạch tử thông tuệ, là mẹ nuôi chỉ hoãn thời gian." Trần Mạch cười nói, "Nếu là ta ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, chẳng lẽ không phải để mẹ nuôi quá thất vọng rồi?" Một bên bàng thái sư nghe hai người đối thoại, chợt phát hiện, "Thảo, vừa mới Trần Mạch cố ý vạch chân ta, gây nên tâm tình của mình ba động, mẹ hắn là vì kéo dài thời gian. Vậy cái này nữ nhân là ai?" Mẹ nuôi. Mẹ nuôi thời gian không nhiều, trước hết không thèm nghe người nói nữa. Khăn cô dâu nữ tử bông ra Trần Mạch, sau đó đi đến bảng thái sư trước mặt, lạnh băng băng mở miệng. Nhỏ La Sát, cách xa nhau trăm năm, bản cung rốt cuộc gặp ngươi lần nữa. Trước đây trong đại âm sơn, ngươi liên hợp Tiêu Phi tiện nhân kia, đối bản cung thi triển phượng nữ tế sống. Ý đồ mưu hại bản cung. Cái này thì cũng thôi đi, sau đó vậy mà đánh cắp bản cung màu đỏ ánh trăng. Ngươi thật đúng là thật bản lãnh a. T. Bảng thái sư bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý, thanh âm đều khàn khàn, ngươi, ngươi là Khương Hồng Nguyệt. Tính ngươi trí nhớ không tệ, còn nhận ra bản cung. Bản cung cái này trăm năm, qua thế nhưng là đau khổ. Nhất là từ Minh phủ sau khi đi ra, còn bị ngươi đánh cắp màu đỏ ánh trăng, dẫn đến bản cung không cách nào tái tạo dương phách. Bây giờ, đây hết thảy đều nên hoàn lại. Dứt lời, Khương Hồng Nguyệt nâng tay phải lên, chậm rãi đặt ở bảng thái sư đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ, La Sát Mụ Mụ, đi ra cho ta. Chương 202, mẹ nuôi Hoàn Dương, ma thai tại ta trong bụng. 3, chương 202, mẹ nuôi Hoàn Dương, ma thai tại ta trong bụng. 3, ầm ầm. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng ầm vang một phát, lập tức đập đến bảng thái sư nện xuống đất. Một đầu đỉnh tiêm cấp cương thi, cứ như vậy bị Khương Hồng Nguyệt cho trục chết. Nhưng là bảng thái sư một mặt khác ra, lại là cái đồng dạng che kín khăn cô dâu nữ nhân. Đồng dạng mặc màu đỏ tú hòa phục, mang theo khăn cô dâu, bộ dáng cùng Khương Hồng Nguyệt rất có vài phần tương tự. Khương Hồng Nguyệt lại nói, ngươi học theo Hàm Đan, học được bản cùng khăn cô dâu thông linh thuật, còn lợi dụng trang hiệu Nguyệt Nguyên thân tinh huyết khống chế ánh trăng. Đem ánh trăng lấy ra. Tại Khương Hồng Nguyệt trùng thiên uy áp phía dưới, La Sát Mụ Mụ nơi nào còn dám phản kháng, lập tức cầu xin tha thứ. Khương Hồng Nguyệt cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa tay đặt tại La Sát Mụ Mụ trên đầu. Hiển nhiên đọc đến đối phương ký ức. Không bao lâu, Khương Hồng Nguyệt thu tay lại, sau đó từ La Sát Mụ Mụ trên thân xuất ra một mặt kính tử, sau đó cầm ở trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, thì ra là thế, ngươi còn học tập kính chi lực. phối hợp hạo nhiên chính khí che giấu, ngược lại là đem như thế lớn màu đỏ ánh trăng ẩn giấu đi chặt chẽ bức vàng. Soạn. La Sát mụ mụ gạt ra mấy giọt nước mắt, còn xin nương nương tha mạng. Thiếp thân cũng là vô tội, đều là Tiêu Thái Hậu ý tứ. Ta chính là một cái chân chạy. Bằng vào bàng thái sư thân phận ở chỗ này đóng giữ, thiếp thân cũng là qua không dễ dàng. Tha mạng. Nếu là cái từ này hữu dụng, thế đạo này cũng liền không cần chém chém giết giết. Không những ngươi muốn chết, Tiêu Thái Hậu tiện nhân kia cũng muốn chết. Ngươi lên trước đường, trở về bản cung sẽ đưa Tiêu Thái Hậu đi cùng ngươi đoàn tụ. Bành. Khương Hồng Nguyệt đưa tay để ép. La Sát mụ mụ liền bị trục chết. Từ đầu tới đuôi, không có bất luận cái gì phản kháng lực. Cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Một màn này, làm cho Tần Lạc Hy Tô Ngọc Khanh nhìn trong lòng rốn sợ. Nhất là Tần Lạc Hy, làm sao cũng không dám tưởng tượng. Khương Hồng Nguyệt vậy mà như thế thần thông. Khó trách công tử từ đầu tới đuôi đều tự tin như vậy, nguyên lai. Công tử đã sớm cùng hắn mẹ nuôi tại bố trí cái đại cục. Sau một khắc, Khương Hồng Nguyệt phất phất tay, đi đến Trần Mạch trước mặt, "Tiểu Mạch tử, mẹ nuôi cảm ơn ngươi. Một hồi ta sẽ quét dọn những người này hôm nay ký ức. Ta được trở về, ngươi cũng không cần đến Hồng Nguyệt cung. Lần sau gặp nhau, liền tại Dương Gian." Trần Mạch thật sâu hô hấp một hơi, "Mẹ nuôi còn cần ta giúp đỡ cái gì?" Khương Hồng Nguyệt cười nói, "Ngươi làm đã rất khá, tiếp xuống mẹ nuôi phải cần một khoảng thời gian tái tạo dương phách. Ngươi cũng không gặp được mẹ nuôi. Mẹ nuôi không ở bên người thời điểm, Tiểu Mạch nhớ kỹ nhiều bảo trọng, phải học sẽ chiếu cố chính mình." Trần Mạch mơ hồ ý thức được cái gì, mẹ nuôi nhưng là muốn ly khai rồi. Khương Hồng Nguyệt nói, khả năng đi. Mẹ nuôi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đối mẹ nuôi tái tạo dương phách lại nói. Dứt lời, Khương Hồng Nguyệt liền quay người trở lại giường chiếu. Tô Ngọc Khanh cái này thời điểm mở miệng, nhị nương. Khương Hồng Nguyệt không quay đầu lại, chỉ nói, ngươi những năm này cũng là chịu khổ. Về sau chớ có như vậy làm đoàn chính mình. Muốn làm cái gì liền đi làm. Khương Hồng Nguyệt chậm rãi nằm tại trên giường. Nàng rất an tường nằm xuống. Sau đó, khăn cô dâu nữ tử dần dần biến mất, chậm rãi khôi phục Tần Nam Hạc. Tần Nam Hạc tinh huyết cùng lực lượng linh hồn đều bị hút khô, nghiễm nhiên thành một bộ thây khô, theo sát lấy liền thây khô bộ dáng cũng duy trì không ở, chậm rãi hóa thành một mịn, một chút xíu tiêu tán rơi. Soạn. Hết thể trung quanh cũng đều khôi phục bình thường, tất cả mọi người khôi phục năng lực hành động. Các đại phu có chút ngộng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không nhớ gì cả? Ai, vương gia thân thể làm sao không thấy? Ta rút đao làm cái gì? Đầu óc bị động kinh nha. Ghê tởm. Chỉ có Tần Lạc Hy, Tô Ngọc Khanh cùng Trần Mạch ba người ký ức vẫn còn ở đó. Có lẽ là Khương Hồng Nguyệt cũng biết rõ cái này ba người là Trần Mạch thân cận người, cũng không có phí cái này lực ý. Tần Lạc Hy ngậm lấy nước mắt đi đến Trần Mạch trước mặt, rất lễ phép làm cái lễ, đa tạ công tử, là phụ vương cùng Lê Thúc đã báo đại thủ. Phúc. Trần Mạch đống nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, cả người ầm vang thẳng tắp ngã trên mặt đất. Công tử. Tần Lạc Hy quá sợ hãi, lập tức tiến lên ôm lấy Trần Mạch, thấy Trần Mạch sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run, liền hô to bắt đầu, Tô tỷ tỷ, công tử thế nào? Tô Ngọc Khanh lui một đám đại phu cùng hộ vệ, lúc này mới nói, cái kia hóa thân là công tử sinh mệnh biến thành, lần này hóa thân chết đi. Công tử khí huyết cũng nhận to lớn trọng thương. Mau đỡ công tử đến giường nghỉ ngơi. Tần Lạc Hy vội vàng ôm Trần Mạch đến giường nằm xuống, chăm chú nắm Trần Mạch tay, dương dương nói, công tử, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a, thiếp thân đã không có phụ vương cùng lên thuốc, cũng không thể lại không có công tử. Phốc phốc. Trần Mạch lại nôn mấy ngụm tiên huyết, thân thể trở nên vô cùng suy yếu, ta không sao, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Ngươi lại ra ngoài xử lý hậu sự đi. Mặt khác, trong phòng kia bàng thái sư cùng La Sát mụ mụ thi thể lưu lại, không muốn xê dịch. Ta giữ lại hữu dụng. Tần Lạc Hy liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó ra khỏi phòng, còn đóng lại cửa chính. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ còn lại Trần Mạch cùng Tô Ngọc Khanh hai người. Tô Ngọc Khanh nắm Trần Mạch tay, công tử, có thể cần thiếp thân cho ngươi quá độ lực lượng. Trần Mạch lắc đầu, không cần. Chính mình không phải thụ thương, mà là gãy 10 năm tuổi thọ a vì Khương Hồng Nguyệt, chính mình tổn hại hai cái hóa thân. Hết thảy hao tổn 20 năm tuổi thọ. Thực sự gian khổ, vạn phần không dễ. Cũng chỉ có Trần Mạch biết mình khổ. Cũng may chính mình bây giờ không có người nhục thân, chỉ còn lại cương thi bất tử thân. Nghĩ đến hao tổn 20 năm tuổi thọ, đối cương thi tới nói vấn đề không lớn. Sau một lúc lâu, Trần Mạch như cũng cảm thấy vạn phần hư thoát, nhân tiện nói, "Tiểu Ngọc, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một giấc." Tô Ngọc Khanh tràn đầy thương yêu, lần này công tử bố trí trừ đi Nam Châu lớn nhất cả. Thật sự là Nam Châu phương này thổ địa lập xuống bất thế chi công. Công tử mệt mỏi liền hào hào nghỉ ngơi, thiếp thân thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời đây. Trần Mạch gật gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Không đồng nhất một lát, liền đi ngủ. Chìm vào giấc ngủ trước đó, Trần Mạch còn mặc niệm, nương nương, nhưng là vô dụng. Ý thức không có thể đi vào nhập Hồng Nguyệt cung, mà là chìm vào giấc ngủ. Trần Mạch không có làm ác mộng, mà là làm cái hương diễm mộng đẹp. Từ trước tới nay, còn là lần đầu tiên. Lại nói Tần Lạc Hy đi ra chính phòng, đứng tại dưới mái hiên. Trung quanh trông coi vô số hộ vệ, còn có dẫn đầu Mộc Lan. Mọi người gặp Tần Lạc Hy cảm xúc không cao, cũng đều không có đi quấy rầy. Tần Lạc Hy cũng không có để ý mọi người, mà là ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Bầu trời, tung bay lấy lông lông tuyết lớn. Phương đông vòm trời nổi lên một trận màu trắng bạc. Trời muốn sáng lên. Thường ngày thời điểm, Tần Lạc Hy luôn luôn mong mỏi hướng đông. Nhưng lần này, Tần Lạc Hy kỳ vọng trời vĩnh viễn không muốn sáng lên, tốt nhất trở lại hôm qua. Trở lại phụ vương còn tại thời điểm. Nàng nâng tay phải lên mặc cho hạt tuyết bay là tả bay xuống tại lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hóa thành nước mưa. Từ giữa ngón tay chạy đi. Mộc Lan nhìn lòng chua xót, liền cầm cầu áo khoác bằng da đi lên, cho Tần Lạc Hy phụ thêm, "Con chúa, trên người ngươi còn mang theo tổn thương, muốn tuyệt đối bảo trọng thân thể a. Tần Lạc Hy không nói chuyện, mà là chậm rãi ngồi trên bậc thang, đem đầu chôn ở đầu gối vị trí, đột nhiên liền tê thanh liệt phế kêu một tiếng, "Phụ vương!" Kinh thành, hoàng cung, đồng dạng là hạ trời tuyết, nhưng mà Thọ Khang cung bên trong lại phá lệ náo nhiệt, không ít phi tần đều ngồi tại một chỗ sân khấu kịch phía trước, nghe hy kịch. Ngồi tại thủ tịch vị trí, là cái mặc màu vàng kim phượng bào nữ tử, đầu đội kim hoa, còn mang theo thon dài sắc nhọn hộ chỉ, nhìn ước chừng hơn 90 tuổi, mặc dù trên mặt có chút nếp may, nhưng phong vận càng tại. Giờ này khắc này, nữ tử này thẳng ngồi trên ghế, một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú sân khấu kịch. Sau lưng phi tần nhóm nhau nhau nghị luận, cái này thủ trưởng sinh điện thế nhưng là thái hậu nương nương nhất ưa thích hí khúc đây. Mỗi khi gặp mùng 3 tháng 10, thái hậu nương nương cũng nên tìm đến Tuồng Lê Viên ban tử đến hát hí khúc. Vụ ý thái hậu nương nương trường sinh vạn năm. Chúng ta tỷ muội có thể nghe được tốt như vậy xem kịch, vẫn là nắm thái hậu nương nương phúc đây. Tân thiếp cung chúc thái hậu nương nương phúc thọ vạn năm. Đối mặt phi tần nhóm mời rượu, kia phượng bào nữ tử cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, ngược lại rất hiền hòa bưng chén rượu lên, rất ưu nhã nhấp miệng rượu. Không bao lâu, một người mặc thái giám trang phục lão thái giám đội vàng đi đến, tiến đến thái hậu trước mặt, dương lên phát trận, một chân quỳ xuống, nương nương. Chương 202, mẹ nuôi Hoàn Dương, ma thai tại ta trong bụng. 4, chương 202, mẹ nuôi Hoàn Dương, ma thai tại ta trong bụng. 4, thái hậu liếc mắt cái kia thái giám, Từ Phúc, chuyện gì a? Đứng lên mà nói. Gọi là Từ Phúc thái giám lúc này mới đứng dậy, tiến đến thái hậu bên thai nói thầm một trận. Soát. Thái hậu đột nhiên đứng dậy. Toàn bộ náo nhiệt tràng diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Là cái người đều cảm thấy thái hậu trên người nộ khí. Có cái hiểu chuyện phi tần lui trên sân khấu người hát hí khúc. Thái hậu cái này thời điểm mở miệng, ai ra thân thể khó chịu, mọi người riêng phần mình trở về đi. Rõ. Chúng tần phi nhao nhao đứng dậy làm lễ, thở mạnh cũng không dám, lập tức rất có trật tự rút lui. Sau một khắc, nâng tay phải lên, mang ta đi nhìn xem. Từ Phúc thái giám lập tức tiến lên bịn thái hậu tay, dẫn thái hậu đi tẩm cung. Trong tẩm cung có cái lao mama, ước chừng 7-80 tuổi, gọi là Lưu mama. Lưu mama hai tay cầm cái hộp gấm, cung kính đưa đến thái hậu trước mặt. Thái hậu lật ra hộp gấm, bên trong là cái mệnh phù. Trên đó viết bảng thái sư ngày sinh tháng đẻ, xung quanh là lít nha lít nhít phù văn. Giờ phút này phù văn đã khô cạn tự thiêu, chỉ còn lại một cái hoàn chỉnh than xám vết tích. Từ Phúc nói, là sát mụ mụ. Chết rồi. Cần phải thông báo bệ hạ, để trấn ma ti đi Nam Châu điều tra. Thái hậu đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra thâm trầm tiếu dung, không cần tra xét, Nam Châu có thể giết La Sát mụ mụ, chỉ có tiện nhân kia. Tốt, tốt, ai ra liền chờ một ngày này đây. Ai ra còn sợ tiện nhân kia Hoàn Dương không được, nếu không thật muốn hỏng ai ra đại sự. Như thế, ngược lại là theo ai ra nguyện. Từ Phúc hiển nhiên là cái người biết chuyện, nói, nương nương, kẻ này không thể khinh thường a, khi còn sống liền nắm giữ lấy đại thần thông. Còn bị ca tụng là đại càn có khả năng nhất đột phá ngũ đăng giai tồn tại. Nếu để cho kẻ này Hoàn Dương, chỉ sợ kẻ này sớm muộn muốn tới trong cung làm loạn. Thái hậu phất tay, ra hiệu Lưu Ma Ma lấy đi hộp gấm, lập tức nói, tiện nhân kia coi là Hoàn Dương liền có thể đến tìm ai ra báo thủ. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Há không biết, nàng Hoàn Dương, bất quá là ai ra kế hoạch một vòng. Không cần để ý chính là. Từ Phúc trong lòng giật mình, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vâng. Thái hậu cầm lấy một bên đĩa bánh quế, nhét vào miệng bên trong ăn, hoàng đế gần nhất đang làm cái gì? Từ Phúc nói, vậy hạ gần đây bệ bội nhiều việc tu đạo, ngược lại là sơ sót tiền triều sự vụ, không ít đại thần luôn quan còn cầm cái nói sự tình đây. Thái hậu nói, những cái này thối toan nho biết cái gì? Bất quá đã tiện nhân kia ra tay, nghĩ đến Hoàn Dương là nhất định sự tình. Người đi thông báo bệ hạ, để bệ hạ quan tâm kỹ càng tiền triều sự tình. Nhất là Nam Châu độc tĩnh. Từ Phúc đáp ứng, vâng. Thái hậu, cái người kia đang làm cái gì? Từ Phúc sững sờ, lập tức nói, thái hậu nói chính là Lãnh cung thái thượng hoàng. Ừm. Từ Phúc nói, thái thượng hoàng ở tại Lãnh cung, điên điên cùng cùng. Hồi trước tiểu Phúc tử đi Lãnh cung đưa một thùng nước tiểu, thái thượng hoàng còn uống say sưa ngon lành đây. Hung hăng nói ăn ngon. Chỉ sợ là thật điên rồi. Nam Châu, trấn Nam Vương phủ, trung đình phòng ngủ. Trời đã sáng. Ánh sáng sáng ngời từ cửa sổ vung vãi tiến đến, rơi vào Trần Mạch trên mặt. Trần Mạch còn không có tỉnh lại, nhưng là Tâu Ngọc Khanh lại một mực hầu ở bên cạnh, nhìn xem Trần Mạch sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Trong lòng không khỏi cảm thấy mấy phần thương yêu. Người khác có lẽ không biết rõ, nhưng Tâu Ngọc Khanh lại là biết đến, công tử đoạn đường này đi tới quá khó khăn. Mặc dù công tử không phải cái ưa thích ra mặt, nhưng đoạn đường này đã tại bất chi bất giác bên trong làm từng cọc kinh thiên đại sự. Bình Định Hồng Hà huyện Tà Ma, cũng quét sạch phủ Nam Dương Tà Ma. Bây giờ liền Nam Châu lớn nhất Tà Ma, cũng bị công tử cho bình định. Có thể nói qua, Trần Mạch những nơi đi qua, Tà Ma tránh lui, chỉ còn lại cái kim quang láo ra. Tạ Phúc không biết rõ bao nhiêu người. Lại không người biết được A nghĩ như vậy, Tâu Ngọc Khanh liền càng phát ra cảm thấy Trần Mạch không dễ. Qua hồi lâu, Trần Mạch mơ màng tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy bên ngoài trắng ngần tuyết trắng. Tâu Ngọc Khanh mừng rỡ mở miệng, "Công tử, ngươi đã tỉnh. Có thể cảm giác rất nhiều rồi." Trần Mạch sơ qua cảm thụ một phen thân thể, ngược lại là tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Đến cùng là cương thi bất tử thân, tốc độ khôi phục chính là nhanh. Trần Mạch chống đỡ lấy ngồi dậy, "Bên ngoài tình huống như thế nào?" Tâu Ngọc Khanh nói, "Quận chúa tại bên ngoài khóc một buổi tối. Đến sáng sớm thời điểm, ngược lại là cảm xúc rất nhiều." Trần Mạch gật gật đầu, "Quận chúa cũng mới 20 tuổi, gặp đại biến, khó tránh khỏi tiếp chịu không được, nhiều khóc vừa khóc cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn đem cảm xúc giấu ở trong lòng đầu." Tiểu Ngọc, ngươi đi một chuyến Thiên Phật huyện, đem tất cả chùa miếu lao ra, cùng Phật công Phật mẫu đều bắt. Chờ ta đi. Thôi, ngươi đem bọn hắn mang tới nơi này đi. Ta thân thể có chút mệt. Tô Ngọc Khanh gật đầu đáp ứng, sau đó liền ra cửa. Trong phòng không có người, Trần Mạch liền chính mình bò xuống giường đến, đi đến bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài đầy trời tuyết bay. Thấy Tần Lạc Hy còn cuộn mình trên bậc thang. Nàng như vậy một mực đắm chìm trong bi thương cũng không phải vấn đề, cũng nên cho nàng tìm một chút sự tình làm mới được. Trần Mạch như vậy nghĩ đến, sau đó xông Tần Lạc Hy mở miệng, "Lạc Hy." Ngồi trên bậc thang lạnh lùng xuất thần Tần Lạc Hy nghe được thanh âm, trở về nhìn về phía Trần Mạch, "Công tử, ngươi đã tỉnh." Trần Mạch nói, "Ngươi đi giúp ta chuyện." "Được chứ?" Tần Lạc Hy đáp ứng, "Công tử ngươi nói." Trần Mạch nói, "Ngươi đi làm một bát nóng hổi máu chó đen đến, mặt khác lấy ra bà cây đỏ sáp." Tần Lạc Hy ngược lại là cái nghe lời, lập tức đi làm theo. Không bao lâu liền bưng máu chó đen, cầm đỏ sáp đi đến. Nàng không biết rõ Trần Mạch muốn làm gì, chỉ gặp Trần Mạch đem máu chó đen vãi đầy mặt đất, còn vẽ lên cái vòng tròn, sau đó tại trong vòng bức tranh cái phù lục đồ án, tại vòng tròn bên ngoài điểm ba cây đỏ ngọn đến. Sau đó Trần Mạch ngồi tại vòng tròn ở giữa, xuất ra cái giám tử, cắn nát ngón tay hướng bên trong nhỏ tiên huyết. Đối phía sau lưng chiếu cái gì? Tần Lạc Hy hiếu kỳ đưa tới, "Công tử, ngươi tại chiếu cái gì?" Trần Mạch không nói chuyện, tỉ mỉ soi, không nhìn thấy Khương Hồng Nguyệt. Mới đầu hắn cảm thấy rất mừng rỡ. Cái kia ghé vào trên lưng khăn cô dâu, rốt cục biến mất, người cũng thoải mái hơn. Có thể liên tưởng đến mẹ nuôi không biết rõ đi nơi nào, trong mộng cũng không gặp được, lại không duyên cớ nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt thất lạc. Qua trận, Trần Mạch mới buông xuống giám tử, không có gì, chính là tùy tiện nhìn xem. Đi ra vòng tròn, Trần Mạch đến bảng thái sư thi thể trước mặt, động niệm. Nguyên giải tinh hoa 400000 trước mắt có thể dùng nguyên giải tinh hoa 700000, nhìn thấy cái này tăng vọt nguyên giải tinh hoa, Trần Mạch cuối cùng cao hứng một chút. Nhớ mang máng, chỉ cần kiếm đủ 100 vạn nguyên giải tinh hoa giá trị cực hạn, liền có thể phát động kim thủ chỉ lần nữa thuế biến, bước vào dung hợp cấp. Xem ra đến bây giờ, tựa hồ không có chênh lệch bao nhiêu. Đợi đến Tô Ngọc Khanh đem thiên Phật huyện quỷ vật đều bắt tới, giết bọn hắn hấp thu một phen, hẳn là đầy đủ. Trần Mạch tỉnh táo lại, nói, để cho người ta đến đem bảng thái sư thi thể đốt cháy rơi đi. Nhớ kỹ, tìm tin tới. Đúng, kia bảng tử hưng bắt sao? Bắt lại. Giờ khắc này ở kho củi trong mang theo, không biết rõ phát sinh cái gì đây. Người này thân phận quý giá, cũng không biết rõ xử lý như thế nào. Trần Mạch nói, trực tiếp giết đi. Tần Lạc Hy gật gật đầu, vâng. Trần Mạch lo lắng Tần Lạc Hy không có sự tình bận điệu, nhân tiện nói, ta đói, ngươi đi cho ta làm một chút bữa cơm. Được. Như thế như vậy, Trần Mạch tại Trấn Nam Vương với lại. Cũng không phải bởi vì cái gì khác, chủ yếu bởi vì nơi này là Trần Mạch cùng mẹ nuôi cáo biệt địa phương. Trần Mạch cũng nên nhìn xem Hoàn Dương sau mẹ nuôi. Mặt khác cũng làm nhiều bồi bồi Tần Lạc Hy. Tần Lạc Hy mỗi ngày đều bị Trần Mạch an bài tràn đầy sự tình làm, cơ hội không có thời gian bị thương. Hai ngày sau, Tô Ngọc Khanh mang theo một đám cố nhân đến Trấn Nam Vương phủ. Còn bắt Thiên Phật huyện không ít lao ra, liền Phật công phụ mẫu đều bị bắt, cùng một chỗ giam giữ trong phòng. Bất quá án lấy Tô Ngọc Khanh thuyết pháp, không ít lao ra chạy mất. Trần Mạch cũng không có gấp đi giết bọn hắn lấy nguyên giải tinh hoa, mà là tại suy nghĩ Nam Châu tiếp xuống tình cảnh. Thí dụ như, phải chăng để Nam Châu cũng bái kim quang lao ra? Đây chính là một châu chi địa a, nếu là đều mở kim quang miếu, đối với mình trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Đương nhiên, ý vị này Trần Mạch sẽ trở thành một cái rất lớn mục tiêu. Lợi và hại nửa này nửa kia. Cái này một ngày buổi chiều, Trần Mạch tựa ở chính phòng dưới mái hiên tùy ông trên đế, nhìn xem bầu trời bay xuống tuyết trắng. Tô Ngọc Khanh ngay tại một bên ngồi tiếp, đông nhiên mở miệng, công tử thế nhưng là đang suy nghĩ phải chăng muốn tại Nam Châu thiết lập kim quang miếu. Trần Mạch nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ngọc Khanh nói, cái này tự nhiên là đại hảo sự. Nam Châu như thế lớn, một chỗ hương hỏa cực kỳ cường thịnh. Chính là công tử không muốn, cũng sẽ có cái khác quỷ vật chiếm lấy. Về phần triều đình bên kia, công tử chọn đội nhị nương, còn để ý thái độ của triều đình a? Trần Mạch gật gật đầu, cũng thế. Vậy liền để Viên Vương đại sư đi xử lý bắt đầu. Về sau Thiên Phật huyện các nhà chùa miếu, chỉ bái kim quang lão gia. Tô Ngọc Khanh hé miệng cười nói, công tử bây giờ tóc tươi tốt rất đầy, ngược lại là cùng kia kim quang lão gia hình tượng không hợp. Trần Mạch sững sờ, cũng là không còn gì để nói. Đây không phải là đúng dịp nha. Sao? Liền cái này thời điểm, Trần Mạch cảm giác được thể nội quỷ cốt động một cái. Điều đi bảng xem xét. Quỷ cốt độ dung hợp 80 hả? Không hiểu thấu lớn một cái điểm. Trước đó thế nhưng là 79, mà lại trước đó tăng lên một cái điểm độ dung hợp rất khó. Trần Mạch mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng không nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch tỉnh lại thời điểm, lần nữa phát hiện quỷ cốt lớn một cái điểm. Độ dung hợp đạt đến 81. Không thích hợp a, cái này tốc độ tăng không hợp lý. Ta cái gì cũng không làm đây. Hôm sau, Trần Mạch quỷ cốt độ dung hợp lại tăng lên một cái điểm, đạt đến 82. Đã từng Trần Mạch một mực chờ mong độ dung hợp tăng lên, nhưng hôm nay thật phi tốc tăng lên, ngược lại là làm cho người bất an. Về sau mấy ngày, mỗi ngày đều chướng một cái điểm độ dung hợp. 10 ngày sau đạt đến 92. Lại 7 ngày, quỷ cốt độ dung hợp đạt đến kinh người 99. Trần Mạch thậm chí cảm giác được cái này quỷ cốt dường như có sinh mệnh đến, mơ hồ đang động. Cái quỷ gì đồ vật? Làm sao lại như thế? Chẳng lẽ không phải ngày mai liền có thể độ dung hợp đánh đẩy? Trần Mạch một ngày này không dám đi ngủ, một mực tại trong phòng ngồi xếp bằng. Đến đã khuya, cảm thấy không hiểu đủ rũ đánh tới, thực sự bị không ở, liền ngủ thật say. Hôm sau sáng sớm, Trần Mạch đột nhiên mở ra song dương. "Nóa, ta tối hôm qua lại ngủ thiết đi. Ta đến xem quỷ cốt độ dung hợp." Trần Mạch lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu, đang muốn điều đi bảng, đột nhiên cảm giác được trong bụng có cái đồ vật đang động. Cái gì đồ vật? Trần Mạch lập tức đưa tay đi sờ phần bụng, quả thật cảm giác được một cái hoàn đậu lớn nhỏ đồ vật tại phần bụng du tẩu. Hắn vội vàng điều đi bảng. Quỷ cốt độ dung hợp 100% soát. Trần Mạch đột nhiên túi đầu nhìn về phía phần bụng, quỷ cốt độ dung hợp kéo căng, liền xuất hiện ngươi như thế cái đồ vật. Đây rốt cuộc là cái gì a? Trần Mạch ý đồ nắm cái kia di động đồ vật, đem nó móc ra. Mỗi lần nắm nó liền biến mất. Vung tay ra, nó lại tại động. Thảo. Trần Mạch trái nóng phải mong, thình lình phát hiện đầu giường nhiều một phong thư. Ai cho ta thả tin? Ta vậy mà không biết rõ. Trần Mạch lập tức cầm lấy phong thư đến xem. Trang bìa viết dựng lên chữ, Tiểu Mạch tử thân khải. Là mẹ nuôi viết tin. Mẹ nuôi hoàn dương thành công. Trần Mạch ly khai mở ra phong thư, xuất ra giấy viết thư đến xem. Sau đó, cả người đều tiến vào trong hầm băng, lưng phát lạnh. Mẹ nuôi nói, nàng như hoàn dương, ma thai cũng sẽ đi theo hoàn dương. Cho nên, chương 203, vào kinh thành gặp cương thi, sửa chữa tiến giai dung hợp cấp. 1, chương 203, vào kinh thành gặp cương thi, sửa chữa tiến giai dung hợp cấp. 1, Trần Mạch xem xong thư kiện tất cả nội dung về sau, cả người đều ngồi liệt tại trên giường, như bị sét đánh. Nguyên lai, like. Như thế a? Hắn nhớ mang máng ban đầu ở Đại Âm Sơn nhìn thấy Khương Hồng Nguyệt quá khứ cả đời, Khương Hồng Nguyệt gặp song sinh ma hai lần. Lần đầu tiên là gặp được thứ 36 đời quan tài bên trong cái kia bề ngoài như là bất lương xoáy đồng dạng tồn tại đáng sợ. Lúc ấy Khương Hồng Nguyệt cũng không đem cái này ra hỏa coi ra gì, trực tiếp sử dụng chấn ma pháp chú. Siêu độ kia ra hỏa. Sau đó Khương Hồng Nguyệt liền ly khai. Sau đó, Khương Hồng Nguyệt mang thai. Lọt vào Thiên Bảo Hoàng Đế bài xích lạnh nhạt về sau, Khương Hồng Nguyệt phát hiện trong bụng thai nhi có vấn đề. Lần nữa về tới bên trong Đại Âm Sơn, kết quả lần nữa mở ra thứ 36 đời quan tài thời điểm, lại phát hiện bên trong cái tia ra hỏa không thấy. Theo sát lấy liền bị La Sát Tử cùng Tiêu Phi cộng đồng ám hại, thi triển Phượng Nữ Tế Sống. Bất quá Phượng Nữ Tế Sống cũng chỉ là để Khương Hồng Nguyệt thụ thương mà thôi, cũng không chết đi. Ngược lại là tham dự Phượng Nữ Tế Sống người đều bị Khương Hồng Nguyệt giết đi. Mà cái này thời điểm Khương Hồng Nguyệt đã ý thức được song sinh ma năng lực. Song sinh ma muốn mượn Khương Hồng Nguyệt bụng, chúng sinh, thi giải thăng thiên. Vì ngăn chặn song sinh ma thi giải thăng thiên con đường, Khương Hồng Nguyệt thiết lập Hồng Nguyệt Cung, dùng cái này làm căn cơ, trong Ngọc Liên Thông Hoàng Tuyệt Lộ, đến Vong Xuyên Hà. Cuối cùng, Khương Hồng Nguyệt đem chính mình cùng ma thai thi thể lưu tại Vong Xuyên Hà, mang theo ma thai linh hồn nhỏ bé đi Minh Phủ. Thẳng đến Trần Mạch đi Đại Âm Sơn mở ra Nhân Long Tế Sống, mượn dùng hóa thân cùng bên trong Minh Phủ Khương Hồng Nguyệt đổi hồn. Như thế, Khương Hồng Nguyệt linh hồn nhỏ bé liền từ bên trong Minh Phủ chạy ra, hoàn thành hoàn dương bước đầu tiên. Nhưng bởi vì thiếu khuyết màu đỏ ánh trăng, không cách nào tái tạo dương phách. Khương Hồng Nguyệt chỉ có thể đối tại mộng giảng bên trong thế giới. Bây giờ dương phách tái tạo, hẳn là hoàn dương. Nhưng là, mẹ nuôi ở trong thư nói, mẹ nuôi linh hồn nhỏ bé từ Minh Phủ ra thời điểm, ma thai linh hồn nhỏ bé cũng đi theo ra. Bởi vì ma thai linh hồn nhỏ bé từ đầu đến cuối đi theo mẹ nuôi, đến Minh Phủ cũng chưa từng tách ra. Ra thời điểm liền cũng đi theo ra. Mẹ nuôi lấy nó không có cách nào. Mẹ nuôi còn nói, trong cơ thể ngươi khối kia quỷ cốt, không là bình thường quỷ cốt, là ma thai xương của sống, là một khối ma cốt. Mẹ nuôi bây giờ tái tạo dương phách, thoát ly trong kính thế giới. Kia ma thai linh hồn nhỏ bé cũng cởi theo rời trong kính thế giới, nó trở về trong hiện thực ma cốt bên trong, sẽ từng bước lợi dụng ma cốt, tại trong cơ thể ngươi hoàn thành mượn bụng chúng sinh. Kia ma thai đã hoàn thành thứ 36 đời. Đợi đến kia ma thai tại trong bụng thành hình, triệt để chạy đến thời điểm, chính là nó thi giải thăng tiên thời điểm. Mẹ nuôi biết rõ ủy khuất ngươi, chuyện này lúc đầu đã sớm nên cùng ngươi nói. Nhưng mẹ nuôi thực sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mẹ nuôi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tiểu Mạch Tử yên tâm, đợi đến mẹ nuôi hoàn thành công việc mình làm, liền đến tìm ngươi. Mẹ nuôi sẽ lấy đi trong cơ thể ngươi ma thai, mang theo kia ma thai lần nữa trở về Minh Phủ, vĩnh viễn không còn ra. Mẹ nuôi dùng màu đỏ ánh trăng cắt đứt ma thai khí tức. Bên ngoài người không phát hiện được ma thai tồn tại. Các ngươi mẹ nuôi lo liệu xong sự tình. Tiểu Mạch Tử, trân trọng. Trần Mạch buông xuống thư tín, tựa ở đầu giường, trong lòng bách vị tạp trần. Hết thể đều minh bạch. Khó trách Kim Thủ chỉ giải tỏa kết cấu quỷ cốt thời điểm, sẽ xuất hiện chưa giác tỉnh không biết thành phần. Khó trách khối này quỷ cốt tồn tại nhanh nhẹn Kim Thủ chỉ giải tỏa kết cấu năng lực. Khó trách đoạn thời gian gần nhất, quỷ cốt mỗi ngày độ dung hợp đều tăng lên một cái điểm. Nguyên lai là Khương Hồng Nguyệt tại tái tạo dương phách thời điểm, ma thai cũng đi theo đang thức tỉnh. Trung quy vẫn là bị mẹ nuôi bày một đạo. Trần Mạch cũng nói không lên đây đối Khương Hồng Nguyệt là tâm tư gì. Dù sao người ta nói chờ lo liệu xong sự tình liền trở lại tìm chính mình, mang theo ma thai đi hướng Minh Phủ, vĩnh viễn không còn trở về. Có lẽ, đứng tại Khương Hồng Nguyệt góc độ đến xem, đây đã là đối Trần Mạch vô cùng tốt. Nhưng Trần Mạch cũng không ưa thích loại cảm giác này. Chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể chờ đối Khương Hồng Nguyệt hoàn thành những chuyện kia tìm đến mình a? Vạn nhất kết thúc không thành đâu, chính mình làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể chờ lấy ma thai phá thể mà ra. Thi giải thăng thiên, ma thai muốn phát dục lớn lên, hẳn là sẽ điên cuồng hấp thu tinh huyết của mình a. Chưa chừng liền đem chính mình cho hút khô. Hoảng hốt một lát, Trần Mạch đột nhiên ngồi ngay ngắn, tan rã trong con ngươi chợt bộc phát ra nồng đậm tinh quang, không được, ta không thể cứ như vậy chờ lấy mẹ nuôi. Ta Trần Mạch tính mạng sinh tử, không phải do người khác. Nghĩ đến đây, Trần Mạch nhìn chằm chằm phần bụng cái kia nhúc nhích đồ vật. Điều đi bảng. Kiểm tra đến có thể thôi diễn chi vật nhắc nhở, cần hao phí 700.000 nguyên giải tinh hoa phải chăng thôi diễn. Duy nhất một lần tiêu hao nhiều như vậy, tương đương đem chính mình nguyên giải tinh hoa cho hao hết. Dạng này tình huống đã thật lâu không có xuất hiện qua. Trần Mạch không khỏi thầm giật mình. Nói như vậy, xuất hiện loại này hao ánh sáng tình huống, cũng không phải là Kim Thủ chỉ hung ác, mà là chính mình chiếm tiện nghi. Hao ánh sáng liền mang ý nghĩa nguyên bản cần càng nhiều nguyên giải tinh hoa, tương đương với kim thủ chỉ cho mình đánh cái chiết khấu. Thật giống như thổ phỉ ăn cướp, có bao nhiêu ăn cướp bao nhiêu. Kiếm thiếu đi chính mình nhận thua thiệt. Xem ra cái này ma thai coi là thật không đơn giản. Mặc dù có chút không bỏ được, nhưng Trần Mạch cũng không do dự, lập tức độc, thôi diễn. Ông. Trên bản này nguyên giải tinh hoa trong nháy mắt hạ xuống là không, theo sát lấy những này nguyên giải tinh hoa liền rót vào Trần Mạch trong óc, điên cuồng tại khai phát Trần Mạch não vực. Một lần cho tinh thần mang đến cực lớn phụ tải, đầu đều muốn nứt ra rơi giống như. Thực sự thống khổ khó nhịn. Đi qua thời gian lâu như vậy, Trần Mạch thôi diễn sửa chữa qua nhiều lần như vậy, nhưng không có một lần thống khổ có thể lần này so sánh. Giang giác. Trần Mạch vội vàng tìm vật mà cắn lấy miệng bên trong, lúc này mới chậm rãi nhìn xuống. Không biết rõ qua bao lâu, Trần Mạch đã ngơ ngơ ngác ngác. Thống khổ cuối cùng chậm rãi tiêu tán rơi. Một nhóm phụ đề đi theo xuất hiện. Tên, ma thai. Loại hình, song sinh ma thai mục đích, mượn bụng chủng sinh, thi giải thăng tiên ghi chú, ngươi quỷ cốt đã hoàn toàn dung hợp, đã thức tỉnh trong đó không biết bộ phận, ma thai. Nhắc nhở, trước mắt ma thai mới vừa vặn phát dục, vẫn là một đoàn nho nhỏ sinh mạng thể, cũng không hoàn toàn phát dục thành thai nhi. Theo ma thai tiếp tục hấp thu máu tươi của ngươi dinh dưỡng, nó sẽ từ từ phát dục lớn lên. Cuối cùng hút khô máu tươi của ngươi. Ngươi biến thành thây khô thời điểm, chính là nó phá thể mà ra thời điểm. Thôi diễn một, trước mắt ngươi còn rất nhỏ yếu, ma thai sẽ không duy nhất một lần hút khô ngươi, mà là coi trọng tế thủy trường lưu, như thế mới có thể thỏa mãn nó phát dục cần. Thôi diễn hai, ngươi đạo hạnh càng cao, ma thai hấp thu chất dinh dưỡng tinh huyết thì càng nhiều, phát dục tốc độ sẽ tăng nhanh. Thôi diễn ba, ma thai trước mắt chủ yếu là hấp thu máu tươi của ngươi làm chủ. Theo ma thai phát dục thành hình, sẽ từng bước hấp thu tinh thần của ngươi. Thôi diễn bốn, bởi vì quỷ cốt cùng ngươi triệt để dung hợp, ngươi không thể thoát khỏi cái này ma thai. Cưỡng ép thoát khỏi, ngươi cũng sẽ chết. Thôi diễn năm, sơ bộ đánh giá. Ngươi bước vào màu đỏ mệnh khí đạo hạnh thời điểm, ma thai sẽ liền sơ bộ phát dục thành cái thai nhi. Thôi diễn 6, ngươi bước vào màu tím mệnh khí đạo hạnh thời điểm, ma thai liền sẽ triệt để thành hình. Đến thời điểm lúc nào cũng có thể sẽ có phá thể mà ra khả năng. Cho nên, ngươi tạm thời là an toàn. Nhưng là máu tươi của ngươi lại không ngừng bị ma thai hấp thu. Thôi diễn 7, ngươi có được màu vàng kim mệnh khí cương thi bất tử thần, đã là không có gì ngoài yêu ma bên ngoài mạnh nhất cung cấp huyết độc thần. Thôi diễn 8, sơ bộ phỏng đoán, giải quyết vấn đề mấu chốt, ở chỗ tìm tới vấn đề mấu chốt, không ngừng lớn mạnh cương thi chi thân. Chỉ cần cương thi bất tử thân đầy đủ cường đại, rèn luyện ra trong truyền thuyết bất hóa cốt, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Kia thời điểm, cho dù ma thai phá thể mà ra, ngươi cũng sẽ không lập tức chết đi. Xem hết những tin tức này, Trần Mạch cảm giác thật không tốt. Tình huống cùng mẹ nuôi nói như lúc đồng dạng. Chương 203, vào kinh thành gặp cương thi, sửa chữa tiến giai dung hợp cấp. 2, chương 203, vào kinh thành gặp cương thi, sửa chữa tiến giai dung hợp cấp. 2, cái này ma thai coi là thật hung ác, hoàn toàn không thoát khỏi được, còn không cho đường sống. Bất hóa cốt, kia là cái quái gì? Nghe đều chưa từng nghe qua, a nghĩ đến cũng là không dễ chơi đồ chơi. Bất quá kim thủ chỉ là phụ trách thôi diễn, cũng không có cho ra kỹ lượng hơn tin tức. Trần Mạch đành phải thôi, nhớ lại đầu đi tìm biết đến hỏi một chút bất hóa cốt là cái gì. Sửng sốt hồi lâu, Trần Mạch tiếp tục động nghiệm. Có thể hay không sửa chữa tương dung? Đã không thoát khỏi được, ta tương dung cũng có thể a. Kim thủ chỉ phảng phất cảm nhận đến Trần Mạch suy nghĩ, lập tức cấp ra từng hàng phụ đề. Trước mắt sửa chữa cấp bậc không đủ. Nếu như sửa chữa tiến vào dung hợp cấp, có thể thử một chút. Dung hợp cấp. Trần Mạch trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng. Nhớ mang máng trước đây sửa chữa tiến vào cấp 2 thời điểm, kim thủ chỉ cấp ra một cái nhắc nhở, tiêu hao cực hạn 100 vạn nguyên giải tinh hoa, có thể tiến giai kế tiếp cấp bậc, dung hợp cấp. Cái gọi là dung hợp cấp chính là tại logic thôi diễn trên cơ sở, tiến hành đặc tính kỹ năng thuộc tính các loại dung hợp khảm nạm. Nói cách khác, chính mình làm đến 100 vạn nguyên giải tinh hoa là được rồi đúng không? Nghĩ đến đây, Trần Mạch cũng nghiêm túc, lập tức xuống giường, đi đến phòng khách. Thấy Tô Ngọc Khanh ngồi ở phòng khách giải án bên cạnh đọc sách. Tần Lạc Hi, Lý Hòa Bạch, Viên Phương, Lý Thanh Nhi, Bạch Dạ, Quyên Nhi cùng hiểu một đám cái người trong sân nói chuyện tiếng. Mười phần náo nhiệt. Trải qua thời gian dài như vậy thích ứng, Tần Lạc Hy tâm tình tốt chuyện không ít, không còn như vậy sầu não bất ức. Trần Mạch nhẹ nhàng thở ra, Song Tô Ngọc Khanh nói, "Tiểu Ngọc, Phật công bọn hắn nhốt ở đâu?" Tô Ngọc Khanh lập tức để quyển sách xuống, tại hậu viện trong phòng đây, công tử nhưng là muốn đi gặp bọn hắn. Trần Mạch gật gật đầu, "Công tử đi theo ta." Tô Ngọc Khanh mang theo Trần Mạch đến hậu viện một căn phòng. Chỉ gặp nơi này giam giữ lấy trên 100 cái quỷ vật, còn có Phật công phụ mẫu cũng tại. Phật công Phật mẫu là cái thực thể, giờ phút này bị xích sắt lớn buộc chặt, bộ dáng mười phần thê thảm. Hai người nhìn thấy Trần Mạch về sau, lập tức dương nhanh múa đuốt kêu lên. Phật công hô to, là ngươi giết La Sát Mụ Mụ. Phật công mặc dù không có gặp Trần Mạch giết chết La Sát Mụ Mụ chẳng cảnh, nhưng là cũng biết rõ không cách nào cùng La Sát Mụ Mụ trao đổi, tăng thêm gần nhất tiên Phật huyện chùa miếu đều đổi lại kim quang lao ra. Dùng đầu ngón chân cũng biết rõ là Trần Mạch gây nên. Trần Mạch nói, rất nhanh liền đến với ngươi. Phốc phốc. Trần Mạch một trưởng bố tại Phật công đầu âm thanh, đông nhiên bành một tiếng. Đường đường Phật công, cứ như vậy bị giết. Từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ phản kháng lực. Nguyên giải tinh hoa 150.000 Phật mẫu thấy thế, lập tức bi thiết bắt đầu, ngươi vậy mà giết Bần Nhi Phật công. Bần Nhi liều mạng với ngươi. Không cần liều mạng. Về sau Nam Châu chỉ bái kim quang lão ra, các ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Nơi đây hương hỏa cứ như vậy nhiều, ta tới, liền chứa không nổi ngươi nhóm. Trần Mạch cũng không nói nhảm, một tay chụp chết Phật mẫu. Nguyên giải tinh hoa 140.000 gậy giết Phật công phụ mẫu, thu hoạch 29 vê đút nguyên giải tinh hoa. Trần Mạch trong lòng vẫn là cảm thấy hài lòng. Đến cùng là màu vàng kim đạo hạnh lệ quỷ. nguyên giải tinh hoa đều tại 10 vạn trở lên. Sau một khắc, Trần Mạch bắt đầu đối cái khác quỷ vật các lao ra độc thủ. Cái khác tiểu quỷ đều là màu bạc đạo hạnh, nguyên giải tinh hoa liền không nhiều lắm. Nhiều thì 7, 8 vạn, ít thì 3 năm vạn. Cũng may số lượng nhiều. Trần Mạch vốn cho rằng toàn bộ giết chết, có thể thu hoạch mấy trăm vạn nguyên giải tinh hoa. Thế nhưng là tại nguyên giải tinh hoa đạt tới 100 vạn về sau, vậy mà không tăng trưởng. Chuyện gì xảy ra? Trần Mạch lại giết mấy cái quỷ vật lao ra, phát hiện nguyên giải tinh hoa vẫn là kẹt tại 100 vạn. Rất nhanh Trần Mạch liền ngừng tay. Ý thức được một vấn đề, trước đó Kim Thủ chỉ nhắc nhở qua, cực hạn 100 vạn nguyên giải tinh hoa. Cực hạn? Hẳn là chính mình nguyên giải tinh hoa, duy nhất một lần chỉ có thể chứa được 100 vạn. Đó là cái cực trị, cùng loại quắc trị. Đạt tới cái này quắc trị liền không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Nghĩ đến đây, Trần Mạch mở miệng, "Tiểu Ngọc, ngươi đi bên ngoài trông coi." Tô Ngọc Khanh gật đầu nói phải, sau đó ra cửa. Phòng lớn như thế, chỉ còn lại Trần Mạch cùng một đám quỷ vật. Trần Mạch cũng mặc kệ quỷ vật nhóm kêu rên, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống tới. Suy nghĩ khẽ động, một nhóm phụ đề liền xuất hiện. Trước mắt có thể dùng nguyên giải tinh hoa, 100 V đút tiêu hao 100 vạn nguyên giải tinh hoa, có thể tiến giai kế tiếp cấp bậc, dung hợp cấp. Cái gọi là dung hợp cấp chính là tại lo dịp thôi diễn trên cơ sở, tiến hành đặc tính kỹ năng thuộc tính các loại dung hợp khảm nạm. Phải chăng tiến giai? Trần Mạch không hề nghĩ ngợi. Tiến giai? Ầm ầm. Theo 100 vạn nguyên giải tinh hoa hạ xuống là không, một cỗ trước nay chưa từng có thống khổ quét sạch toàn thân. So trước đó thôi diễn mà thai thống khổ còn muốn lớn rất nhiều, đơn giản muốn đem Trần Mạch cho đau chết. A, chính là lấy Trần Mạch tính tình, cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng làm chung quanh quỷ vật các lao ra dọa sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Mạch thế nhưng là có thể tiện tay chụp chết Phật công phụ mẫu tồn tại đáng sợ, vậy mà lại như vậy tiêu thảm. Cũng không biết rõ cái thằng này làm cái gì. Trần Mạch không lo được mọi người ánh mắt kinh ngạc, hết sức chăm chú nhịn đau khổ, còn lấy ra một cây xích sắt cắn lấy miệng bên trong, gắt gao kiên trì. Qua tốt một lát, Trần Mạch cảm giác trải qua một lần tử vong giống như, thống khổ trên người mới chậm rãi tiêu tán. Theo sát lấy, một nhóm một hàng chữ màn xuất hiện. Thành công tiến giai thành dung hợp cấp, kỹ năng khảm hợp nhắc nhở 1, logic tôi diễn thành cơ sở nhất thôi diễn công năng, vì tốt hơn tiến hành kỹ năng khảm hợp. Nhắc nhở 2, về sau không bắt buộc đổi tự dùng, có thể trực tiếp tiến hành đặc tính kỹ năng khảm hợp. Nhắc nhở 3, nguyên giải tinh hoa thuộc về phân tích cấp độ, chỉ có thể dùng để phân biệt, đọc đến, giải tỏa kết cấu, thôi diễn, mà phải hoàn thành kỹ năng khảm hợp, cần đạt được nguyên dung tinh hoa. Nhắc nhở 4, nguyên dung tinh hoa cực kỳ khó được, chỉ có tại một chút tương quan kỳ vật bên trong mới có thể thu hoạch được. Xem xong tin tức, Trần Mạch có chút nhức đầu. Nguyên dung tinh hoa, một cái mới đổ chơi ra, tựa hồ rất khó được dáng vẻ. Bất quá từ mặt chữ ý tứ trên nhìn, nguyên giải, nguyên tan, ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Liên cái này thời điểm, xuất hiện lần nữa mấy dòng chữ màn. Xét thấy ngươi bây giờ thu hoạch được nguyên giải tinh hoa mức khá lớn, tiếp xúc cấp độ bắt đầu tăng lên. Nguyên giải tinh hoa không còn thích ứng ngươi tiếp xuống hoàn cảnh. Vì thôi diễn giải tỏa kết cấu tầng thứ cao hơn giống loài tồn tại, đẩy ra tốt hơn phần món ăn. 100 vạn nguyên giải tinh hoa, có thể đóng gói vì một cái mới đơn vị, nguyên giải Bảo Châu. Quy quy, ngươi vẫn rất chi kỷ nha. Ta cảm ơn ngươi. Trần Mạch cảm thấy rất im lặng. Còn phần món ăn, Kim Thủ chỉ tựa hồ cảm thấy Trần Mạch phàn nàn, lần nữa cho ra giải thích. Nguyên giải Bảo Châu mới là thích hợp thế này đơn vị, trước đó là ngươi cấp bậc quá thấp, không thể không cho ngươi nhỏ hơn đơn vị, thuận tiện sử dụng. Trần Mạch cảm thấy rất im lặng. Còn không thể nói ngươi là a, không khỏi quá mức thủy tinh tâm. Trần Mạch thu hồi tâm tư, tiếp tục giết còn lại quỷ vật lao ra. Hết thể thu hoạch 4 cái nguyên giải Bảo Châu, cùng 40 vạn nguyên giải tinh hoa. Tổng thể tới nói, cái này Kim Thủ chỉ coi như chí năng. Một cái nguyên giải Bảo Châu có thể chia tách thành 100 vạn nguyên giải tinh hoa. Mới phần món ăn không tệ, có thể dùng nguyên giải Bảo Châu để thay thế 100 vạn cấp trị, liền có thể vô hạn chứa được nguyên giải tinh hoa. Trần Mạch ý thức được, Kim Thủ chỉ đều nói như vậy, mang ý nghĩa là cái thế giới trình độ hung hiểm vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Nguyên giải tinh hoa hiển nhiên là không đủ dùng. Nghĩ đến tiếp xuống cần thôi diễn càng đáng sợ tồn tại. Một cái một trụ đạo hạnh nhất thánh quỷ, thôi diễn một cái liền muốn 40 vạn nguyên giải tinh hoa. Thực sự khoa trương. Nếu là gặp được 3 trụ 4 trụ nhất thánh quỷ, thôi diễn một cái, chẳng lẽ không phải còn kém không cần nhiều một cái nguyên giải Bảo Châu. Vấn đề tới, nguyên giải tinh hoa tương đối tốt làm. Tiên nguyên dung tinh hoa, đến nay còn không có phát hiện. Nghĩ đến nguyên dung tinh hoa là cái cao hơn đơn vị, cũng càng khó được. Chương 203, vào kinh thành gặp cương thi, sửa chữa tiến giai dung hợp cấp. 3, chương 203, vào kinh thành gặp cương thi, sửa chữa tiến giai dung hợp cấp. 3, không có nguyên dung tinh hoa, nghĩ đến là không cách nào khảm nạm dung hợp kia ma thai. Ta được tìm cách đi làm nguyên dung tinh hoa mới được. Trần Mạch không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Hắn cúi đầu xuống, lần nữa nhìn thấy phần bụng bên trong di động hoạt động, bản năng cảm thấy một cỗ không nói ra được kinh dị cùng thất vọng. Nam Châu cái này địa phương cũng không có gì cầm được xuất thủ quỷ vật. Muốn làm đến nguyên dung tinh hoa, ta cần phải đi càng lớn sân khấu. Nghĩ tới đây, Trần Mạch trong đầu liền xuất hiện một cái địa phương. Kinh thành, toàn bộ đại càn phồn hoa nhất địa phương, quần anh hội tụ. Căn cứ Trần Mạch đối thế đạo này hiểu rõ, quần anh hội tụ chi địa thường thường cũng quỷ vật tụ tập. Xem ra kinh thành là không thể không đi. Trần Mạch quyết định chủ ý, mới đi ra khỏi cửa phòng, đứng tại dưới mái hiên, ngắm nhìn bầu trời tuyết bay. Canh giữ ở bên ngoài Tô Ngọc Khanh liền xuống tới, bên trong quỷ vật đều giết. Trần Mạch gật gật đầu, bây giờ Nam Châu có Kim Quang lão gia, những này quỷ vật cũng không cần phải tồn tại. Ngược lại để bọn hắn chạy không ít. Thiên Phật huyện bên kia trật tự như thế nào? Tô Ngọc Khanh nói, Viên Vương đại sư bây giờ đạo hạnh cao thâm, không thua gì Phật công. chủ trì Thiên Phận huyện Dư Sải. Ngược lại là Nam Châu nơi này. Trần Mạch, có chuyện nói thẳng. Tô Ngọc Khanh nói, dưới triều đình thánh chỉ, hậu táng trấn Nam Vương, còn cho trấn Nam Vương tăng thêm thủy hảo, phối hưởng thái miếu. Đồng thời bảo lưu lại Nam An quận chúa Phong Hảo, nhưng triều đình phái mới Châu Mục xuống tới chủ chính nơi đây. Trần Mạch, triều đình mặt ngoài công phu ngược lại là làm tốt. Trên thực tế, không duyên cớ hủy bỏ một cái trấn Nam Vương đất phong, đem Nam Châu khối này địa phương thu về chính mình quản hạt. Tô Ngọc Khanh, triều đình xưa nay như thế, tại triều đình trong mắt, chỉ có chính quyền vững chắc, chỗ nào để ý cái trấn Nam Vương sinh tử. Trần Mạch, kia mới tới Châu Mục, đối Kim Quang lão gia thái độ gì? Tô Ngọc Khanh, mới tới Châu Mục họ Lý, tuy là quan mới đến nhận chức, nhưng làm người địa thấp, ngược lại là không chút tỏ thái độ. Trần Mạch nghĩ nghĩ, vì ngăn ngừa xảy ra ngoài ý muốn, ngươi đi tác động hắn, gọi hắn về sau đối Kim Quang lão gia ngoan ngoãn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nghiễm nhiên không có đem cái gì Châu Mục Vương ra để vào mắt. Lại nói, chính mình cũng không phải người, cùng bọn hắn không cần nói cái gì tục lệ lề thói cũ, trực tiếp để lại bất việc. Ma thai tại bụng, như giỏi trong xương. Một ngày chưa trừ diệt, Trần Mạch liền một ngày không thoải mái, càng không có tâm tư tại dâu ria sự tình cong lên cong cuốn lượn quanh. Nhưng Trần Mạch sớm đã thành thói quen tại không thoải mái bên trong sống qua ngày. Kia ma thai dĩ nhiên đáng sợ hung ác, còn tờ mở nghi thi giải thăng thiên. Trần Mạch tự hỏi chính mình có kim thủ chỉ, chưa hẳn liền không tìm được biện pháp giải quyết. Đã không thoát khỏi được, vậy liền tới. Một ngày sau, Nam Châu mới nhậm chức Lý Châu Mục, tự mình mang theo trọng lễ tới cửa bái phòng Trần Mạch. Trong lời nói đều cười hì hì, còn khen lấy Kim Quang lão gia tốt. Hai ngày sau, sáng sớm, sắc trời vừa mới hừng sáng, Trần Mạch liền dậy thật sớm, đến trong viện rửa sạch khoai sọ, rau xanh, còn tự mình làm thịt một con trâu, tự mình xử lý. Sau đó xuống bếp, thổi lửa nấu cơm. "Công tử, ngươi hôm nay đây là thế nào?" Mới rời giường Biên Phương nhìn thấy Trần Mạch như vậy, không khỏi hiếu kỳ đụng lên tới. Trần Mạch nhẹ giọng cười nói, "Hồi lâu là đã từng xuống bếp, hôm nay hoạt động một chút gần cốt, cho mọi người làm bỗng nhiên ăn ngon." Viên Phương mừng rỡ, "Công tử tự mình xuống bếp, chính xác hiếm thấy. Ta tới giúp ngươi." Trần Mạch lại là cự tuyệt, "Ta đều nhanh tốt, ngươi mới đến hỗ trợ. Đi gọi mọi người đứng lên đi." Không bao lâu, những người khác rối rít nhìn thấy xuống bếp Trần Mạch, đều cảm thấy yếu kỳ, mỗi lần muốn đi hỗ trợ, lại gặp đến Trần Mạch cự tuyệt. Tần Lạc Hy, Lý Hòa Bạch, Lý Thanh Nhi, Bạch Dạ, Quân Nhi, Hiểu Hiểu, Tô Ngọc Khanh nhao nhao nhập tọa phòng khách, chờ lấy Trần Mạch mang thức ăn lên. Dọn thức ăn lên. Đây là Viên Phương nhất ưa thích thịt kho tàu móng trâu. Trần Mạch bưng một lớn nâng thịt kho tàu móng trâu đi lên, theo sát lấy từng loại thức ăn bưng lên bàn. Mọi người mặt ngoài cao hứng, trong lòng lại cảm giác không đúng lắm. Đợi đến thịt rượu lên bàn, Trần Mạch nhập tọa thủ tịch, chào hỏi mọi người đậu bữa, đều chớ ngẩn ra đó. Động thủ an đếm thử thủ nghệ của ta như thế nào? Quân Nhi nói câu, công tử xuống bếp cơ hội cũng không nhiều đây, nhanh động thủ. Có Quyên Nhi dẫn đầu, mọi người cũng đều nhao nhao động đũa. Một bên uống từng ngụm lớn rượu, một bên ngoạm miếng thịt lớn, vẫn không quên khen lấy ăn ngon. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tần Lạc Hy tựa hồ cảm giác được cái gì, liền mở miệng, "Công tử hôm nay chủ động cho chúng ta xuống bếp, thế nhưng là có cái gì sự tình khẩn yếu muốn nói?" Lời này vừa ra, mọi người cũng đều ý thức được, nhao nhao buông xuống đũa, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trần Mạch. Trần Mạch quét mắt đám cố nhân này, nhàn nhạt mở miệng, "Thiên hạ không có tiệc không tan. Trần Mỗ tại Nam Châu một năm nay, cảm tạ mọi người giúp đỡ. Có thể cùng mọi người quen biết một trận, là Trần Mỗ vinh hạnh." Lời này vừa ra, nguyên bản vui sướng bầu không khí lập tức liền ảm đạm xuống, nhiều hơn mấy phần yêu thương. Tần Lạc Hy nói, "Công tử muốn đi?" Trần Mạch gật gật đầu. "Tần Lạc Hy, công tử định đi nơi đâu?" Trần Mạch nói, "Vào kinh thành." Tần Lạc Hy bỗng nhiên liền không nói chuyện, chỉ là con ngươi trở nên có mấy phần óng ánh. Án lấy triều đình lễ chế, nàng cần là phụ vương giữ đạo hiếu một năm, nếu không sẽ bị người chỉ trích. Huống chi, Tần Lạc Hy không phải dân thường, tự nhiên biết rõ thiên hạ chi lớn, đâu chỉ vạn dặm sơn hà. Rất nhiều người từ biệt, chính là cả đời. Nghĩ tới đây, Tần Lạc Hy trong lòng liền chua chua, kinh thành có gì tốt? Khắp nơi đều là quan lớn hiển hách, hoàng hoàng thân quốc thích tộc. Khắp nơi coi trọng tục lệ, thực sự không vui. Chưa hẳn thích hợp công tử thoải mái tính tình. Bây giờ mới tới Lý Châu Mục đã bái Kim Quang lão gia. "Công tử, sao không tiếp tục lưu lại Nam Châu?" Trần Mạch không nói ra nguyên do, ngược lại hào phóng cười nói, "Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Kinh thành quân anh hội tụ, anh tài xuất hiện lớp lớp. Thiên hạ anh hùng như cá giết sang sông. Ta tự nhiên muốn đi sông sáo một phen." Tần Lạc Hy nghe lời này, liền không còn quên nhiều, "Công tử dự định cái gì thời điểm xuất phát?" Trần Mạch nói, "Cơm nước xong xuôi liền lên đường." "A, làm sao nhanh như vậy? Thiếp thân cũng còn không có chuẩn bị tốt lễ vật." Tần Lạc Hy cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Trần Mạch lại nói, "Lạc Hy chiếu cố tốt chính mình, đối Trần Mỗ mà nói, chính là lễ vật tốt nhất." Sau bữa ăn, Trần Mạch mang theo Tô Ngọc Khanh, Quyên Nhi cùng Hiểu Hiểu ra vương phủ, ngồi lên lập tức xe. Tần Lạc Hy đứng tại cửa ra vào nhìn xem, đợi đến xe ngựa kia biến mất tại tầm mắt cuối cùng, trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt, cũng nhịn không được nữa. Chợt xuống, nàng biết rõ, lần này từ biệt chính là cả đời. Trong đầu lờ mờ hiện ra hôm đó tại Bảo Hoa tự bên ngoài trong rừng, cái kia treo ngược mà xuống chứa thi thể thiếu niên. Lại không nghĩ, nhoáng một cái chính là một năm, lại đến phân biệt thời điểm. Bất quá, từ khi Tần Nam Hạc chết đi về sau, Tần Lạc Hy trưởng thành rất nhiều, không còn là cái kia nũng nịu của chúa, mà là hiểu được tự cường tự lập. Chính là trong lòng mang theo đối Trần Mạch vạn phần tưởng niệm, cũng đều tiềm ẩn tại chỗ sâu, cũng không biểu lộ ra. Chỉ là khẽ hé môi son, niệm câu, "Giang hồ đường xa, công tử trân trọng." Một bên Lý Họa Bạch nhìn xa như vậy đi xe ngựa, trong lòng cũng cảm thấy một cô không bỏ. trong đầu trả về nghĩ đến ban đầu ở phủ Nam Dương gặp nhau chẳng cảnh. Thật tình không biết, mới thời gian một năm, vị này không có danh tiếng gì thiếu niên, vậy mà nhảy lên trở thành quét ngang Nam Châu tuyệt thế thiếu niên, đem Hắc Sơn lâu đẩy lên tới một cái nàng đều không dám tưởng tượng độ cao. Nàng nghĩ đến, lẩm bẩm, công tử lần này vào kinh thành, hẳn là tiềm long thăng thiên. Ngày khác, công tử chi danh, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Viên Vương cái này thời điểm đi tới, có lẽ là cảm thấy Lý Họa Bạch khó chịu, liền trấn an nói, Họa Bạch chớ có khó chịu, chính là công tử không có ở đây, không phải còn có ta nha. Nói, Viên Vương đi kéo Lý Họa Bạch tay, bị đẩy ra, lần nữa kéo một phát. Lúc này Lý Họa Bạch lại là không có cự tuyệt. Viên Vương cảm thấy vô cùng cao hứng, trong lòng thầm nghĩ, còn phải là công tử dạy biện pháp dùng tốt. Đều nói nữ nhân nhăn nhó, nhiều hai lần liền không nhăn nhó. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua, lại là một năm mới. Đã là cảnh thái 71 năm, Tết xuân vừa qua khỏi, đại địa khôi phục. Bên ngoài kinh thành 50 dặm, có một chỗ rất lớn huyện thành, tên là Đại Hưng huyện. Trần Côn mang theo một đám trấn ma ti hộ vệ, đêm khuya tại Đại Hưng huyện tuần tra. Đến giờ tí, Trần Côn liền đến Đại Hưng huyện vùng ngoại ôm một chỗ dân trạch giữ cửa. Cùng sau lưng Trần Côn, là cái mặc quan bào trung nhân nhân. Thứ quan bào trên thêu thừa đồ án đến xem, là cái huyện lệnh. Trần Côn bên hông phối thêm pháp đao, trong tay giơ bó đuốc, hạ huyện lệnh, ngươi nói cái này người nhà náo cương thi. Trung nhân nhân kia chặn lại nói, hạ quan không dám lừa gạt đại nhân. Đúng là như thế. Nhà này là Hoàng lão gia phủ đệ, trước mấy ngày liên tiếp có gia quyến mất tích, Hoàng lão gia liền tới nha môn báo án. Hạ quan mới đầu tưởng rằng bình thường đạo tặc gây nên. Dù sao Hoàng lão gia là chúng ta Đại Hưng huyện phú thương. Những năm qua có nhiều đạo tặc tới cửa bắt chẹt vụ án xuất hiện. Không muốn, lần này lại là khác biệt. Chương 203, vào kinh thành gặp cương thi, sửa chữa tiến giai dung hợp cấp. 4, chương 203, vào kinh thành gặp cương thi, sửa chữa tiến giai dung hợp cấp. 4, nói xong lời cuối cùng, hạ huyện lệnh đổi sắc mặt, lộ ra 10 phần sợ hãi thần sắc. Trần Quân nói, làm sao không cùng? Hạ huyện lệnh nói, xét thấy Hoàng lão gia là bản huyện thu thuế nhà giàu, hạ quan liền trực tiếp để Lưu Điện làm mang theo hơn 10 bộ khoái đi điều tra. Kết quả, Lưu Điện làm dẫn người tiến vào hoàng phủ sau liền lại không có ra qua. Hạ quan lại để cho huyện úy tới nơi đây điều tra. Không muốn. Huyện úy ngược lại là ra, bất quá bị cái gì đồ vật cho cắn. Trở lại huyện nha bẩm báo tình huống, bất quá 2 ngày liền thi độc bộc phát mà chết. Trần Côn lạnh lùng nói, căn cứ hồ sơ vụ án ghi chép, huyện úy chết bởi 6 ngày trước, vì sao ngươi hôm nay mới đến trấn Ma Ti báo án? Đại Hưng huyện chỗ kinh thành vùng ngoại ô, trị an tự nhiên vô cùng tốt. Có thể tại dưới chân tiên tử đảm nhiệm huyện lệnh, đương nhiên sẽ không là phạm nhân. Nếu là bình thường vụ án, huyện nha liền có thể trực tiếp xử lý, thậm chí còn có xử lý đơn giản một chút tà ma quỷ vật năng lực. Nhưng nếu là gặp cường đại quỷ vật, vẫn là cần báo cáo trấn Ma Ti. Hạ huyện lệnh bị Trần Côn một trận quát hỏi, lập tức mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vội vàng giải thích nói, lúc đầu hạ quan là muốn lên báo, nhưng là 6 ngày trước tới cái tự xưng khu ma sư ra hỏa, còn tại hạ quan trước mặt diễn luyện một phen, hạ quan nhìn hắn bản sự rất cao, liền muốn lấy để tên kia đi xử lý nhìn xem. Nếu là có thể xử lý, hạ quan liền không cần cho trấn Ma Ti thêm phiền toái. Không muốn, người thầy xua ma kia tiến vào hoàng phủ đến nay cũng không có ra, đều do hạ quan ngộ phán kia khu Ma Ti thực lực. Trần Côn gật gật đầu, kinh thành chính là quần anh hội tụ chi địa, hoàn toàn chính xác không ít ngoại lai khu ma sư tới đây mưu sinh sống, lấy danh khí. Trong đó không thiếu thực lực cường đại khu ma sư, cũng là không trách ngươi. Người thầy xua ma kia cái gì lai lịch? Hạ huyện lệnh gặp Trần Côn không có ý trách cứ, mới thở phào nhẹ nhõm, nói là từ Nam Phương tới, còn mang theo 3 cái trợ thủ, một cái xuyên quần áo đỏ xinh đẹp nữ tử, mặt khác 2 cái đồng nữ. Trần Côn thu nạp một phen tin tức, nói, những người khác canh giữ ở bên ngoài, ngươi cùng ta vào xem. Hạ huyện lệnh hiển nhiên thật không dám đi vào, nhưng lại không dám phản bác, liền kiên trì giơ bó đuốc dẫn đường, đại nhân đi theo ta. Vào hoàng phủ, Trần Côn lập tức cảm giác được một cỗ thấu xương âm hàn khí tức đập vào mặt, còn mang theo nhàn nhạt thi số vị. Lấy Trần Côn kinh nghiệm, tự nhiên biết rõ cái này đích xác là cương thi khí tức. Rất nhiều lợi hại cương thi, có thể ẩn tàng khí tức, làm được cùng người không có khác nhau. Chỉ có tại bộc phát thời điểm, mới có thể phóng thích đáng sợ lạnh lẽo thi khí tới. Tiên viện chống trải không người, trung quanh tràn ngập đen như mực thi khí, làm cho người mười phần khó chịu. Dẫn đường hạ huyện lệnh đi đường đều run run rẩy rẩy, hai chân run rẩy lợi hại. Trần Côn liền cau mày nói, chớ có run rẩy, hảo hảo dẫn đường. Là. Hạ huyện lệnh gật đầu, ý đồ khống chế run rẩy hai chân, lại phát hiện làm sao đều khống chế không nổi, ngược lại run rẩy lợi hại hơn. Trần Côn cũng không để ý, một đường đến trung đình. Trung đình bên trong khắp nơi đều là thê thảm thi thể, mỗi một bộ thi thể đều bị cương thi tươi sống cắn chết, màu da phát xanh, chúng thi độc, tản ra gây mũi thi số vị. Trong đó liền bao quát Hoàng lão gia thi thể. Chết đi đã có mấy ngày, thi thể đều bốc mùi. Hạ huyện lệnh nhìn kinh hãi, khó trách gần nhất không thấy được Hoàng lão gia ra, nguyên lai sớm đã chết ở nơi này. Nhìn hắn trên cổ vết cắn, hơn phân nửa là bị cương thi cho cắn chết. Đại nhân, cái này cương thi phải chăng còn tại cái này hoàng phủ a? Nơi này thi khí ngưng tụ không tan, vậy được hung cương thi hơn phân nửa còn ở nơi này. Trần Côn một bên trả lời, một bên cảnh giác nhìn về phía chu vi. T. Hạ huyện lệnh dọa đến run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Trần Côn che mũi hướng phía chính phòng đi đến, mới đi mấy bước. Xoát. Trần Côn bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, gắt gao nhìn chằm chằm chính phòng. Chỉ gặp chính phòng trong phòng khách còn điểm ngọn đèn, tàn mát ra mở tối ánh sáng. Bên trong mơ hồ đứng đấy một cái bóng đen. Hạ huyện lệnh dọa đến trốn ở Trần Côn phía sau, hung hăng kinh hô, đại nhân, đây là cương thi à? Yêu nghiệt cũng dám ở dưới chân thiên tử hành hung, chết. Trần Côn bỗng nhiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên xông vào phòng khách, đối kia bóng đen phía sau lưng liền hung hăng chém đi. Đang, kia bóng đen cũng không quay đầu lại, chỉ là đảo ngược đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa liền kẹp lấy Trần Côn đại đao. Mặc cho Trần Côn như thế nào phát lực đều chạm không đi xuống, đưa tới trận trận đao phong hóa thành sóng xung kích quét về phía bốn phương. Cửa phòng đều đang kịch liệt run rẩy. Kẻ này đáng sợ như thế. Trần Côn trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên rút đao ra, lần nữa chém xuống. Vừa lúc tại cái này thời điểm, kia bóng đen chậm rãi xoay người. Ta. Trần Côn kinh hãi vội vàng thu đao, bởi vì thu quá mau, kém chút ngã chó gặp bùn, cũng may thân thể cân bằng tính tốt, một cái loạn choạng sau ngược lại là đứng vững vàng. Sau một khắc, Trần Côn liền mừng rỡ tiến lên quay kia bóng đen bà bay, "Trần lão đệ, đây cũng quá đúng dịp a, may mà ta còn tưởng rằng ngươi là kia cương thi. Ngươi chính là người thầy xua mà kia đúng hay không? Người này chính là Trần Mạch." Một đường lên phía bắc, vừa đi vừa nghỉ, hao phí trọn vẹn 3 tháng, cuối cùng đến kinh thành phụ cận Đại Hưng huyện. Dọc theo con đường này, Trần Mạch liền dẫn Tô Ngọc Khanh Quyên Nhi cùng hiểu hiểu, lấy khu ma sư thân phận khắp nơi đánh giết quỷ vật, một phương diện thu hoạch nguyên giải tinh hoa, một phương diện cũng là vì lịch luyện tự thân, tráng đại đạo đi. Trên đường đi đi ngang qua 5-6 cái châu, thu hoạch cũng không phải ít. Tiếc nuối là, đến nay không tìm được nguyên dung tinh hoa. Trùng hợp chính là, vừa tới Đại Hưng huyện liền nghe nơi này náo cương thi. Cùng nhau đi tới, quỷ vật thấy nhiều. Cương thi vẫn là rất ít gặp. Trần Mạch liền tới nơi này xem rõ ngọn ngành. Không muốn gặp được Trần Côn. Trần huynh. Trần Mạch cười nhạt nói, ngươi không phải tại kinh thành trấn Ma Ti đang trực a? Chạy thế nào nơi này tới? Ha ha ha. Trần lão đệ có chỗ không biết, cái này Đại Hưng huyện láng giềng kinh thành, nơi đây an nguy, kinh thành trấn Ma Ti vẫn là quản. Ta tiếp vào hạ huyện lệnh báo án, liền đến. Đây không phải là đúng dịp nha. Nam cung, tiểu thư còn mỗi ngày lẩm bẩm ngươi đây. Trần Côn kéo Trần Mạch bả vai, lộ ra hết sức thân thiết, Trần huynh đạo hạnh tăng thật nhanh a, bây giờ ngay cả ta đều không phải là Trần huynh đối thủ. Đến cùng là Nam cung tiểu thư chọn chúng người. Trần Mạch, ta cũng là vận khí tốt, nhiều mấy cái cơ duyên thôi. Đúng, ta gia nhân ở kinh thành còn mạnh khỏe. Trần Côn cười nói, tốt, tốt rất đây. Ta cách Sơn Trinh lệch 5 liền đi trong nhà thăm hỏi. Nếu là ngày lễ ngày Tết, Nạ Bùng tiểu thư cũng thỉnh thoảng sẽ đi trong nhà thăm hỏi. Nhà ngươi cái kia đệ muội trên đều là học đường tốt nhất. Yên tâm đi. Nghe nói lời này, Trần Mạch cuối cùng thở phào một cái. Mình bị ma thai cuốn lên, một đi ngang qua thấp phẩm thì cũng thôi đi. Nhưng người nhà không thể như chính mình như vậy chịu khổ a, đa tạ Trần Minh, nhiều tạ tiểu dạ. Trở về ta tự mình đi cho tiểu dạ gửi tới lời cảm ơn. Hai người sốt ruột hàn huyên một trận, Trần Côn mới cắt vào chủ đề, Trần lão đệ tới đây có 5-6 ngày, nhưng có phát hiện người này hùng cương thi. Trần Mạch cau mày nói, cái này Hoàng lão gia không phải một người đơn giản. Hoàng phủ đưa tới cương thi, chỉ sợ cùng Hoàng lão gia hành vi có quan hệ. Lời này nói thế nào? Trần Mạch nói, Trần huynh mời đi theo ta. Dứt lời, Trần Mạch mang theo Trần Côn đi vào Hoàng lão gia phòng ngủ, bên trong khắp nơi dán lấy ánh trăng đồ án, liền liền tính tử đằng sau đều là cái vành trăng khuyết tiêu chí. Bên trong đặt vào cái điện thờ, trong bàn thờ còn đặt vào cái vành trăng khuyết pho tượng. Điện thờ phía trước đặt vào cái lư hương, bên trong cắm vô số đốt còn lại hương dây. Trần Côn sững sờ, bái nguyệt giáo. Trần Mạch nghe nói lời này đều ăn giật mình, đây là bái nguyệt giáo đồ án. Trần Côn sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng xuống tới, ừm. Bái nguyệt giáo chính là tiềm phục tại kinh thành xung quanh một vùng một cái tà giáo. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, triều đình nhiều lần hạ lệnh vây quét bái nguyệt giáo, cũng không tìm được bái nguyệt giáo chú điểm. Nghĩ đến cái này hoàng phủ xuất hiện cương thi hành hung, hơn phân nửa cùng hoàng lao ra bái nguyệt giáo có quan hệ. Bái nguyệt giáo. Trần Mạch âm thầm suy nghĩ, cái kia Nhiếp Thanh Quỷ Vương Trang Hiểu Nguyệt, trước kia chính là bái nguyệt giáo người. Nhiếp Thanh Quỷ Vương mặc dù là từ người biến thành Nhiếp Thanh Quỷ, nhưng cũng có sử dụng màu đỏ ánh trăng, đồng thời có thể chế tạo cương thi. Cái kia Bàng Thái Sư sở dĩ là cái cường đại cương thi, cũng là bởi vì hấp thu Trang Hiểu Nguyệt nguyên thân tinh huyết nguyên nhân. Không muốn người còn chưa tới kinh thành, liền tiếp xúc lên bái nguyệt giáo. Trần Côn biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, việc này liên lụy đến bái nguyệt giáo, vậy liền không đơn giản. Trần lão đệ nhưng có cái khác phát hiện. Có, Trần huynh đi theo ta. Hoàng phủ hậu viện dựa vào một mảnh lâm tử, cái này lâm tử không thích hợp. Trần Mạch mang theo Trần Côn hạ huyện lệnh hai người vượt qua trung đỉnh, đến hoàng phủ hậu viện. Ra hậu viện chính là một mảnh lâm tử. Cái này lâm tử là cái bãi tha ma, trưng bày lấy trên 100 cái quan tài. Mỗi cái quan tài bên trong đều nằm một cỗ thi thể. Tô Ngọc Khanh Quyên Nhi cùng Hiểu Hiểu ba người liền thủ tại chỗ này. Ba người nhìn thấy Trần Mạch dẫn người tới, liền nhao nhao chào hỏi. Trần Mạch giới thiệu một phen Trần Côn, sau đó hỏi Tô Ngọc Khanh, Tiểu Ngọc, nhưng có phát hiện? Tô Ngọc Khanh lắc đầu, không có. Trần Côn nghe được như lọt vào trong sương mù, Trần lão đệ, phát hiện gì? Trần Mạch chỉ vào chung quanh quan tài, nói, nơi này có 108 cái quan tài, mỗi cái quan tài bên trong đều nằm một cỗ thi thể. Kia cương thi liền tiềm ẩn tại cái nào đó thi thể bên trong. Trần Côn nghe 10 phần giật mình, cương thi là có thực thể đồ chơi, không giống quỷ vật như vậy có thể đoạt xá phụ thân. Chúng ta từng cái kiểm tra chẳng phải có thể đem nó tìm ra. Trần Mạch lại là lắc đầu, cái này cương thi không tầm thường. Ta lúc ban đầu phát hiện cương thi thời điểm, kia cương thi tại trung đình hành hung. Nhìn thấy ta tới liền chạy tới nơi này, sau đó nhảy vào bộ này quan tài bên trong. Hắn chỉ vào một cái quan tài nói, ta lúc ban đầu cũng như Trần huynh như vậy nghĩ, coi là cái này quan tài bên trong thi thể chính là cương thi. Kết quả cái này cương thi là tử thi. Về sau ta để Hiểu Hiểu ba người thủ tại chỗ này, nơi này thi thể lại không cái động tĩnh. Trần Côn hít một hơi thật sâu, cương thi ha có thể đoạt xá, còn có thể chạy đi. Đây không có khả năng a. Nói Trần Côn đi xem quan tài bên trong thi thể, đích thật là tử thi, thật sự là kỳ quái. Ta còn không có gặp qua quỷ dị như vậy cương thi. Nếu như đem tất cả quan tài bên trong thi thể đều kéo ra, chất thành một đống, tóm lại có thể phát hiện nó à? Trần Mạch lắc đầu, ta thử qua, lôi ra đến về sau đều là tử thi. Trần Côn vào đầu, một trận hàn ý, không phải là cái chưa từng xuất hiện qua kiểu mới cương thi. Liền cái này thời điểm, đông đông đông, một chỗ quan tài bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Là kiểu cương thi đến rồi. Là ở chỗ này. Trần Côn chạy như bay đến quan tài bên cạnh, đột nhiên mở ra nắp quan tài, lại phát hiện bên trong là tử thi. Đông đông đông. Cách đó không xa một cái quan tài, đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Trần Côn lại chạy gấp tới xem xét, phát hiện vẫn là tử thi, tại sao có thể có quỷ dị như vậy sự tình a? Hiểu hiểu cái này thời điểm mở miệng, công tử, ta cảm giác được kia cương thi tới, mà lại đang trở nên càng ngày càng hung. Đợt, tháng này viết chương 60, mỗi chương chí ít 1 bản chữ, hết thể 63 bản chữ. Lên cung 2 tháng số lượng từ đạt đến 140 vé đút. Có chút viết không tốt, không xem chút, tương đối kéo dài, tương đối bình thản. Quyển thứ 5 thi tổ thân bắt đầu. Ta sẽ tận lực để cố sự nhiều một ít xem chút. Liên tiếp 2 tháng phân chiến, có chút thể sắc tinh thần đều mệt, tháng sau đổi mới không dám hứa chắc mỗi ngày còn có thể 2 vạn. Nhưng mỗi ngày ngày vạn chí ít, tận lực nhiều càng. Cuối cùng câu cái nguyện phiếu A chương 204, biến sát thi anh, bất hóa cốt. Câu nguyện phiếu. 1, chương 204, biến sát thi anh, bất hóa cốt. Câu nguyện phiếu. 1, bành bành. Trần Côn mở ra một bộ quan tài, thấy bên trong là tử thi về sau, còn không có tỉnh táo lại, sau lưng một chỗ quan tài lại chuyển tới động tĩnh. Phản phất bên trong có cái đồ vật tại kịch liệt đánh nắp quan tài, ý đồ muốn chạy ra đến giống như. Trần Côn cũng nghiêm túc, lập tức vọt tới kia có động tĩnh quan tài bên cạnh, một tay xốc lên nắp quan tài. Chỉ gặp bên trong không hề có động tĩnh gì, chỉ lặng lặng nằm một bộ nữ thi. Kia nữ thi mặc màu trắng váy, thi thể có chút hư thối, trên mặt da thịt xoay tròn, tản mát ra mùi hôi thối không nói, còn có chút giòi bò tại thịt thối bên trong bò qua bò lại. Trần Côn cố nén khó chịu, mở ra phi phàm cảm giác lực, vững tin cái này chỉ là tử thi. Cái này khiến Trần Côn cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi, mới quan tài bên trong động tĩnh ở đâu ra. Trần Mạch lắc đầu, ta tại nơi này chờ 6 ngày, vẫn là lần đầu nhìn thấy có đánh quan tài động tĩnh. Về phần nguyên do, ta cũng còn không biết rõ. Mới Trần Mạch mở ra thất chú màu vàng kim lệ quỷ đạo hạnh phi phàm cảm giác lực, đều không có cảm giác được đánh vách quan tài chính là cái gì đồ vật. Trần Mạch liền phán đoán, cái này đồ vật chỉ có thể là cương thi. Cương thi là không sợ tác động chi lực. Hoàng Hiệt quỷ cảm giác chi lực, đối ngang nhau cấp bậc cương thi vô dụng. Màu vàng kim lệ quỷ tác động chi lực, cũng đồng dạng đối kim sắc màu cương vô dụng. Ý đồ đọc đến cương thi ký ức, kia tất không có khả năng. Cương thi châu liền châu ở chỗ này, thậm chí cương thi trên người cương thi huyết, cảm giác cấm lãnh, còn có thể trái lại để màu vàng kim lệ quỷ đều cảm thấy sợ hãi. Như vậy vấn đề tới, cương thi đều là có thực thể a ha có thể tại từng cái quan tài bên trong nhảy tới nhảy lui gây sự tình. Coi như tác động chi lực cảm giác không ra, con mắt luôn có thể trông thấy a. Có thể hết lần này tới lần khác con mắt cũng nhìn không thấy. Trần Côn cũng cảm giác được sự tình không thích hợp, mang theo đại đao chậm rãi thối lui đến Trần Mạch trước mặt, nói khẽ, "Trần lão đệ, cái này cương thi chỉ sợ không tầm thường. Ta đều chưa thấy qua. Nếu là đêm nay không bắt nó, chỉ sợ cái này cương thi còn muốn ra phạm tội. Chúng ta còn cần nghĩ cách mới được." Liền cái này thời điểm, phanh phanh phanh. Cách đó không xa một bộ quan tài lần nữa chuyển đến vận động. Thanh thúy chói tai thanh âm, tại đen như mực trong bóng đêm tĩnh hết sức khiếp người. Bởi vì cái này quan tài liền ở vào hạ huyện lệnh bên cạnh, thằng đem hạ huyện lệnh giật mình kêu lên, đi đứng đều như nhũn ra, trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, miệng bên trong hô to, "Đại nhân, cứu ta." Trần Côn hoành hắn liếc mắt, người tốt xấu cũng là huyện lệnh, há có thể nhát gan như vậy. Kia cương thi chỉ là tại trong quan tài mà thôi, lại không hại ngươi. Bị dỗi cho một trận, hạ huyện lệnh sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cắn răng đứng lên, giơ bó đuốc lui lại mấy bước. Xuyệt. Trần Mạch làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu mọi người từ xung quanh chậm rãi hướng phía kia quan tài sở qua đi. Mọi người gật đầu đáp ứng, nhao nhao nhẹ chân nhẹ tay, từ bốn phương tám hướng tới gần kia quan tài. Trần Côn đi phía đông, Quyên Nhi cùng Hiểu Hiểu phân biệt đi nam bắc, Tô Ngọc Khanh từ phía tây. Mà Trần Mạch thì lưu tại chỗ, cẩn thận quan sát xung quanh quan tài. Rất nhanh, bốn người đi tới quan tài bốn cái nơi hẻo lánh, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch làm một cái đưa tay động tác, ra hiệu mọi người đem quan tài nâng lên. Soát. Bốn người lập tức động thủ, riêng phần mình níu lại quan tài một góc, trong nháy mắt đem quan tài giơ lên. Kết quả, kia quan tài động tĩnh lập tức dừng lại. Bốn người quay đầu nhìn chằm chằm Trần Mạch, không khí đều phảng phất động lại. Trần Mạch nhìn quanh chu vi, vững tin không có nhìn thấy quan tài bên trong có cái gì đồ vật chạy đến. Lúc này mới một bước đến quan tài trước mặt, một thanh xốc lên nắp quan tài. Bên trong như cũ nằm một cỗ thi thể, là cái nam thi, đầu đã nát giữa, tản ra nồng đậm mùi hôi thối, không ít giỏi bỏ từ nam thi trong con mắt leo ra, ánh mắt bang lang một tiếng, trượt xuống tại vách quan tài bên trên. Quan tài bên trong ngoại trừ cái này nam thi, không còn cái khác cái gì đồ vật. Trần Mạch nhăn đầu lông mày, kỳ quái, vừa mới rõ ràng không có bất luận cái gì đồ vật chạy đến, bên trong làm sao lại không có gì cả chứ? Để xuống đi. Bốn người buông xuống quan tài, Trần Côn nhất là cảm thấy giật mình, trước đây 6 ngày, những này quan tài liền không có cái động tĩnh. Trần Mạch lắc đầu, không có. Trần Côn, ta tại trấn Ma Ti đương trước nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua bực này quái sự. Từ bên ngoài hoàng lão ra một nhà thi thể đến xem, đích thật là bị cương thi cắn chết. Trước đó Trần lão đệ còn tận mắt nhìn thấy kia cương thi chạy cái này bãi tha ma tới, nghĩ đến là cái cương thi không sai. Tại sao có thể có quái dị như vậy cương thi? Trần Mạch nhẹ gật đầu, coi như kết hợp quỷ vật cùng cương thi song trọng đặc tính thi quỷ, cũng sẽ có thực thể. Màu vàng kim mệnh khí thi quỷ, có thể linh hồn xuất hiếu, nhưng cũng sẽ lưu lại nhục thể mới là. Lấy Trần Mạch hiểu rõ, đến màu vàng kim đạo hạnh, quỷ vật tinh thần cách bên ngoài cường hành, người bình thường thể nhục thân khó có thể trèo chống ăn mọn, chắc chắn sẽ tiêu vong. Nhưng nếu như là cương thi thân thể thi quỷ, liền không có vấn đề. Có thể đây hết thảy đều không thể giải thích trước mắt tình huống. Tô Ngọc Khanh cái này thời điểm mở miệng, có thể hay không cùng Hoàng lão gia có quan hệ? Trần Mạch sững sờ, nói: "Tiểu Ngọc ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Đầu này quái dị cương thi hơn phân nửa là Hoàng lão gia khai ra. Muốn làm minh bạch cái này cương thi đặc tính, chỉ sợ còn cần từ Hoàng lão gia trên thân tìm đáp án. Đi đem Hạ huyện lệnh tìm đến hỏi một chút." Trần Quân lập tức kêu một tiếng: "Hạ huyện lệnh, ngươi qua đây. Nhà ta Trần lão đệ có lời muốn hỏi ngươi." Qua một lát, cũng không nghe thấy Hạ huyện lệnh đáp lại. "Hả?" Trần Quân lập tức quay đầu đi xem, chỉ gặp Hạ huyện lệnh không biết rõ đi nơi nào. "Người đâu? Cái này hù chạy. Nhát gan như vậy còn làm đồ bỏ huyện lệnh. Trở về ta liền đi một chuyến kinh triệu phủ, gọi tiêu phủ doãn rút lui chức của hắn. Chính xác mất hết đại càn mặt mũi." Trần Quân mười phần phẫn nộ biểu thị. Kinh triệu phủ nha môn trưởng quản lấy bao quát kinh thành ở bên trong hơn 40 huyện thành, gọi trùng kinh kỳ chi địa. Kinh triệu phủ thế nhưng là cái cao phối nha môn, kinh triệu phủ doãn là châu mục chức vị. Nếu là gặp lúc khẩn cấp đoạn, sẽ còn từ hoàng thất thân vương kiêm nhiệm. Dù là không khỏi thân vương kiêm nhiệm, kinh triệu phủ doãn cái này châu mục cũng so những châu khác châu mục địa vị cao hơn rất nhiều. Dù sao người ta trông coi kinh thành trị an, cự ly thiên tử gần, cũng rất được thiên tử tín nhiệm, trực tiếp tham dự quốc gia chính vụ. Cùng loại Trần Mạch kiếp trước, thí dụ như thanh triều thời kỳ từng cái đại tướng nơi biên cương đều là tổng đốc tuần phủ, tại cả nước phân chia 8 đại tổng đốc. Có thể trực tiếp phụ thuộc tổng đốc chính là so cái khác tổng đốc địa vị cao hơn, được công nhận là 8 đốc đứng đầu hoặc cương thần lãnh tụ còn kiêm nhiệm Bắc Dương đại thần. Đại can cũng cùng cái này cùng loại. Nếu không phải hoàng đế thân tín, không làm được kinh triệu phủ doãn. Người ta hoàng đế lão nhi sao lại đem tự thân an nguy giao cho không tín nhiệm người? Người một nhà đầu. Từ bỏ. Trần Mạch nói, hạ huyện lệnh hẳn là không đi xa, làm phiền Trần huynh đuổi theo, đem hắn cứ gọi trở về hỏi một chút. Ta lưu tại nơi đây nhìn xem. Tốt, ta đi cầm hắn tới. Trần Côn có lẽ là trải qua vừa mới qua tay, biết được Trần Mạch đạo hạnh trên mình nguyên nhân, cũng liền không nhiều nhăn nhó, mang theo đao liền xông vào phía trước hắc ám bên trong. Trần Mạch thừa cơ tra nhìn xem chung quanh quan tài, chỉ chưa thấy đến đâu cái quan tài phát ra tiếng vang tới. Tô Ngọc Khanh cái này thời điểm mở miệng, công tử, cái này cương thi có chút tà môn, muốn xem chừng a. Trần Mạch nói, cái này cương thi đạo hạnh cũng không cao, đại khái là cái kim sắt mao cương, chính là thủ đoạn tương đối tà môn, chủ yếu là ta tác động chi lực đối cương thi vô hiệu. Bất quá ta lường trước cái này cương thi chỗ này, khẳng định có toan tính lưu, liền không biết do nó mưu cầu cái gì. Tô Ngọc Khanh, chúng ta tại nơi này chờ 6 ngày, cái này cương thi một mực không có xuất hiện, ngược lại là bởi vì hôm nay tới hai cái bên ngoài người, nó liền động, sẽ là trùng hợp. Liền cái này thời điểm, phía trước trong bóng tối vội vàng đi tới cái người, chính là Trần Côn. Trần Mạch không có gặp Trần Côn có người sau lưng, kia hạ huyện lệnh đâu? Trần Côn sờ lấy cái chán, cũng là kỳ quái, ta không tìm được người a, ta đến ngoài cửa hỏi thủ hạ nói không thấy được hạ huyện lệnh ra ngoài, có thể hay không? Hạ huyện lệnh gặp kia cương thi độc thủ. Chương 204, biến sát thi anh, bất hóa cốt. Câu nguyện phiếu. 2, chương 204, biến sát thi anh, bất hóa cốt. Câu nguyện phiếu. 2, lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy mấy phần thần trương. Ở đây từng cái đều không phải là người bình thường, kia hạ huyện lệnh có thể ngay dưới mắt gặp cương thi độc thủ. Đây cũng quá tà môn đi. Liên cái này thời điểm, Hiểu Hiểu mở miệng, công tử, ngươi nhìn kia, giống như nhiều một bộ quan tài. Xoát. Trần Mạch lập tức quay đầu đi xem, lập tức con ngươi co rụt lại. Biên giới vị trí, vậy mà nhiều một bộ quan tài. Quan tài bộ dáng cùng cái khác quan tài không có gì khác biệt, còn có chút niên đại cảm giác. Thế nhưng là, cái kia vị trí vừa mới rõ ràng không có quan tài. Đi qua nhìn một chút, mọi người cẩn thận một chút. Trần Mạch dẫn đầu đi đến kia quan tài bên cạnh, cẩn thận tra xét một phen, không có cảm giác đến cương thi khí tức. Trần Côn có chút sợ hãi, thật sự là gặp ủy. Cái này Đại Hưng huyện chính là kinh kỳ trọng địa, trước đó đều tốt. Làm sao lại xuất hiện cái như thế tà môn cương thi? Trần lão đệ, mở quan tài. Trần Mạch gật gật đầu, mở quan tài. Giang giác. Trần Côn lập tức rút đao ra khỏi vỏ, cắm vào nắp quan tài trong khe hở, đi lên cậy mở cái khe nhỏ, sau đó đưa tay níu lại nắp quan tài, một tay lấy nắp quan tài lật ra. Theo soạt một tiếng, nắp quan tài lên tiếng trượt xuống trên mặt đất. Mọi người nhìn rõ ràng quan tài bên trong cảnh tượng về sau, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp trong quan tài lặng lặng nằm cái hạ huyện lệnh, sắc mặt biến thành màu đen, cổ vị trí lưu lại một cái cương thi cắn qua dấu răng, thi độc đã tràn ngập toàn thân. Trần Côn đang lui về sau hai bước, sao lại thế? Vừa mới liền trong một nháy mắt ta. Trần Mạch cũng tới một cỗ nộ khí, cái này cương thi chơi như vậy. Tiểu Ngọc, ngươi dẫn người thủ tại chỗ này. Trần Minh, ngươi đi với ta một chuyến hoàng phủ từ đường. Trần Côn gật đầu đáp ứng, lập tức đi theo Trần Mạch đến hoàng phủ hậu viện từ đường. Hoàng phủ nhất khí phái địa phương, cũng không phải là trung đình cùng chính phòng, ngược lại là từ đường. Từ đường bên trong vật liệu gỗ, dùng đều là mật độ rất lớn hơn một, cực kỳ khí phái. Từ đường hai bên riêng phần mình đặt vào 8 chén nhỏ sừng dây đèn, còn có từng loạt ngọn đến. Giờ phút này đều đã nhóm lửa, phát ra ánh sáng sáng tỏ. Chính phía trước là cái hương án, trên hương án đặt vào lương hương, hương án đằng sau là cái cầu thang thức vị trí, sắp đặt lấy từng cái linh bài. Cung phụng chính là hoàng gia các đời tiên tổ. Trước đó Trần Mạch liền đến qua nơi này, nhưng là không có phát hiện cái gì. Lần này lại đến, Trần Mạch ngược lại là có chút ý nghĩ. Trần huynh có thể hiểu được kia Hoàng lão gia kêu cái gì? Trần Quân nói, biết rõ, ta tới nơi đây trước đó đi trước huyện nhà, nhìn qua hồ sơ vụ án, gọi là Hoàng Quế Toàn. Trần Mạch chỉ vào trong đó một cái linh bài, cái này phía trên viết chính là Hoàng Quế Toàn, mà lại phía trên khắc chữ, hẳn là nhiều năm rồi. Cái kia thời điểm Hoàng lão gia còn chưa có chết, nào có người trước khi chết liền cho mình điêu khắc linh bài? Trừ khi, Trần Quân nói, trừ khi Hoàng lão gia đã sớm biết mình hẳn phải chết. Trần Mạch cũng chỉ có lý do này, có thể Hoàng lão gia thi thể đều tại bên ngoài đây, là bị cương thi cắn chết. Hắn làm sao lại dự liệu được chính mình sớm muộn sẽ bị cương thi cắn chết đâu? Trần Quân, trừ khi Hoàng lão gia đã sớm biết rõ trong nhà ở một cái cương thi. Hậu viện bài tha ma nhiều như vậy thi thể quan tài, là Hoàng lão gia sớm liền chuẩn bị xong. Có thể cái này không hợp lý a, đã Hoàng lão gia ra bên trong có cương thi, còn biết mình sẽ bị cương thi cắn chết, vì sao không rất sớm báo án đâu? Dù sao kinh kỳ chi địa không thể so với địa phương châu phủ, địa phương nha môn xử lý không được sự kiện quái dị. Người bình thường gặp được quỷ vật cương thi là thật không có cách nào. Nhưng là kinh kỳ chi địa có trấn ma ti, nếu là gặp phải cương thi, nên báo quan mới là. Trần Mạch nói, Trần huynh phân tích rất hợp lý. Nghĩ đến kia Hoàng lão gia còn cất cái khác tâm tư. Trần Quân, cái khác tâm tư? Trần Mạch nói, tỉ như Hoàng lão gia đã sớm cất dùng cái này cương thi làm chút gì ý nghĩ. Trần Quân cảm thấy rất nghi hoặc, một người có thể lợi dụng cương thi làm cái gì? Lại đi Hoàng lão gia thư phòng một chuyến. Trần Mạch dẫn đầu ra từ đường, đến Hoàng lão gia thư phòng. Nơi đây đen như mực, Trần Quân dùng cây châm lửa đốt sáng lên trong phòng sừng dây đèn, mở nhạt tia sáng mới vung vãi xuống tới, đem thư phòng chiếu rọi sáng trưng. Trần Mạch nói, Trần huynh bốn phía tìm xem nhìn, kia Hoàng lão gia lúc còn sống nhất định gặp cái gì khảm qua không được. Lúc này mới bái bái người giáo, sau đó đưa tới cương thi. Đồng thời phải dùng cương thi làm cái gì? Bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh cũng không thể buông tha, nhất là sách bút ký. Trần lão đệ suy nghĩ chu toàn á, ta cũng cảm thấy là đạo lý này. Trần Quân khen một câu, sau đó bắt đầu lục tung. Trần Mạch chủ yếu là tìm kiếm sách. Hắn cảm thấy Hoàng lão gia đưa tới cương thi, đơn giản là vì chiêu hồn, giết cựu địch loại hình sự tình. Rất nhanh, Trần Quân cầm một bản tranh tờ đi tới, đưa cho Trần Mạch, "Trần lão đệ, ngươi nhìn, đây là phương thuốc, còn có sổ khám bệnh." Trần Mạch mở ra tranh tờ liếc mắt, bên trong khảm nạm lấy không ít phương thuốc, còn có lang trùng sổ khám bệnh. Mặc dù trong đó lý do thoái thác tương đối chuyên nghiệp, nhưng thông qua từng cái thời kỳ sổ khám bệnh cùng phương thuốc so sánh, Trần Mạch vẫn là cho ra một cái đại khái kết luận, cái này Hoàng lão gia mắc phải tuyệt chứng, trị không hết. Sau đó không biết rõ sao rồi tiếp xúc lên bãi người giáo. Liền nghĩ đến cái đưa tới cương thi biện pháp, muốn cho cương thi cắn chính mình, sau đó đạt được cương thi bất tử thân. Trần Quân xem hết tranh tờ, rất tán thành, trên đại thể là như thế. Cái này Hoàng lão gia vậy mà sợ chết đến cái này tình trạng, đơn giản làm cho người giận sôi a, thật tình không biết cương thi bất tử là bởi vì đạt được cương thi khí nguyên nhân, mà lại quỷ vật hóa thành cương thi còn cần đi qua thời gian mấy chục năm, người bình thường căn bản là không cách nào trở thành cương thi. Kết quả ngược lại tốt, cái này Hoàng lão gia hại chết chính mình không nói, liên đối cả nhà lao tiểu đều bị hắn hại chết. Thật là một cái không có chút nào nhân tính ra hỏa. Trần Mạch cũng là một trận thổ thức, người sợ chết là chuyện thường, mà lại người tại gần như tử vong thời điểm, sự tình gì đều làm được. Hy sinh mấy cái người nhà tính mạng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Mạch cũng tại khuyên bảo chính mình tuyệt đối không thể làm mất nhân tính. Không phải chính là kế tiếp Hoàng lão gia. Không, so Hoàng lão gia còn muốn đáng sợ. Hoàng lão gia năng lực nhỏ bé, chỉ hại chết chính mình người nhà. Nếu như mình mất đi nhân tính, chỉ sợ sẽ không khác biệt giết người đi. Như vậy chẳng cảnh, thật sự là dọa người. Chính xác không bằng chết đi. Trần Côn cảm khái vài câu, hung hăng công kích Hoàng lão gia một phen, cuối cùng nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Coi như biết rõ Hoàng lão gia ý nghĩ, nhưng cũng bất lực tại chúng ta bắt được kia cương thi à. Trần Mạch nói, tiếp tục tìm. Đã cái này cương thi là Hoàng lão gia khai ra, hắn lại như thế sợ chết, nhất định sẽ ghi chép cái này cương thi tin tức. Có lý. Người sợ chết, khẳng định đối kia cương thi có chỗ nghiên cứu. Hai người tiếp tục trong phòng một trận tìm kiếm, cuối cùng ở gầm giường hạ tìm tới một cái làm bằng gỗ hộp gấm. Hộp gấm không lớn, vừa bạn có thể buông xuống một trường tuyên trị diện tích, cấu tạo 10 phần dày đặc, dùng chính là quý báu vật liệu gỗ. Trả lại khóa. Giang giác. Trần Quân lập tức bóp nát kia khóa sắt, mở ra hộp gấm, bên trong đặt vào một bản tranh tờ, còn có cái khác một chút ánh trăng hình dạng đồ chơi, cùng phụ lục, con rối các loại vật. Trần Mạch cầm qua tranh tờ đến lật xem. Bên trong đều là Hoàng lão gia làm bút ký, đôi bôi vẽ tranh, các loại ghi chép. Còn phát họa một chút phụ lục đồ án, 10 phần kỹ càng. Đại khái nói đúng là Hoàng lão gia dùng một loại biện pháp, còn từ chợ quỷ mua cái bình sứ đến, bên trong có màu đỏ ánh trăng. Phối hợp nhất định thi thể tầm bổ, có thể nuôi ra cương thi tới. Sau đó dùng nhất định biện pháp, để kia cương thi cắn mình một cái, có thể hấp thu hết cương thi bên trong cương thi khí, từ đây thu hoạch được bất tử thân. Trần Mạch nhìn lắc đầu liên tục, những này cổ lão biện pháp có lẽ có thể thực hiện, thế nhưng thiếu thốn rất nhiều mấu chốt tin tức. Hoàng lão gia cũng là lớn trái tim, rõ ràng biết rõ thiếu thốn mấu chốt tin tức, vậy mà dám can đảm căn cứ từ mình thôi diễn đi bù đắp. Sau đó liền thật như vậy làm. Ngươi cho rằng ngươi là ta, có thôi diễn công năng a. Chương 204, biến sát thi anh, bất hóa cốt. Câu nguyện phiếu. 3 Chương 204, biến sát thi anh, bất hóa cốt. Câu nguyện phiếu. 3. Trần Côn cầm qua tranh tờ nhìn, cũng là lắc đầu liên tục, chính xác bị điên. Bất quá cái này Hoàng lão gia ở trong đó ghi chép, hắn dùng tới 100 cỗ thi thể thi khí, phối hợp màu đỏ ánh trăng, vậy mà thật tẩm bổ ra cái cương thi. Cái này cương thi có thể ứng vật theo hình. Biến sát thi anh. Vẫn là cái màu vàng kim đạo hạnh ma cương. Trần Mạch gật gật đầu, có lẽ là Hoàng lão gia dùng chính xác phát động bái nguyệt giáo cái gì tà thuật, vậy mà tạo ra được cái kim sắc mao cương hải nhi tới. Biến sát thi anh, ứng vật theo hình. Cái này không kỳ quái. Kia biến sát thi anh năng lực so thủy phách xà còn muốn bị dị. Thủy phách xà chỉ có thể biến hóa người khác, nhưng là cái này thi anh có thể biến sắc, có thể cùng bách quan tài hòa làm một thể, có thể cùng mặt đất cỏ dại hòa làm một thể, thậm chí có thể cùng không khí hòa làm một thể. Tăng thêm cương thi vốn là miễn dịch quỷ vật tác động chi lực, khó trách chúng ta không phát hiện được. Trần Côn liên tục cảm khái, như thế quỷ dị cương thi chưa từng nghe thấy. Chúng ta lại nên như thế nào phát hiện cái này cương thi đâu? Trần Mạch cúi đầu xuống, tiếp tục tại trong hộp gấm tìm kiếm một trận. Tìm tới cái con rối người. Cái này con rối người đại khái bàn tay lớn nhỏ, là cái hài nhi hình dạng, nhìn mười phần cổ sớm, một đầu chất liệu cũng rất không tầm thường. Xem chừng là Hoàng lão gia từ cái gì chỗ nào bắt tới. Lại so sánh Hoàng lão gia trong danh sách trang trên làm ghi chép, trong đó liền nâng lên, Hoàng lão gia trước đây từ chợ bị số tiền lớn mua cái này con rối người, đồng thời đem màu đỏ ánh trăng rót vào cái này con rối trên thân người, mới tạo ra cái cương thi tới. Trần Côn ý thức được cái gì, hẳn là cái này Hoàng lão gia chính là thông qua cái này con rối người làm ra kia cương thi tới. Trần Mạch gật đầu, đại khái suất là như thế. Cái này con rối chất liệu rất không tầm thường, mà lại cái bệ trên còn khắc lục một cái chấn thi phủ. Ta đoán muốn, cái này cương thi cũng không phải là Hoàng lão gia làm ra, mà là nguyên bản liền bị giam giữ lại ở cái này con rối bên trong. Chẳng qua là bị Hoàng lão gia phóng xuất mà thôi. Trần Côn rất giật mình, cương thi là có thực thể, há có thể phong tại con rối bên trong? Không có thực thể quỷ vật, phong tại con rối bên trong là đã từng thao tác, nhưng là cương thi không được. Trần Mạch, đây là biến sắc thi anh, có thể ứng vật theo hình, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Vừa lúc tiểu ngọc trên người có chấn thi phủ, ta cầm cái này con rối đi hậu viện bãi tha ma nhìn xem, có thể hay không đem kia thi anh tìm ra. Trần Côn nói, vấn đề là như thế nào tìm đến kia thi anh. Trần Mạch, đã cái này thi anh trước đó liền ở tại cái này con rối bên trong, chưa chừng cái này con rối cùng thi anh có cảm ứng. Cụ thể như thế nào, thử một lần liền biết. Như thế như vậy, Trần Mạch cầm con rối người một lần nữa về tới bãi tha ma. Tô Ngọc Khanh mấy người còn thủ tại chỗ này. Trần Mạch liền hỏi, mới nhưng có động tĩnh. Tô Ngọc Khanh gật đầu, từng có mấy lần, nhưng tình huống cùng trước đó như lúc dạng, không phát hiện được kia cương thi. Giang giác. Trần Mạch lập tức vạch phá ngón tay, đem chính mình cương thi dọn máu nhập con rối phía trên. Sau đó nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ chung quanh một chút động tĩnh. Tác động chi lực vô dụng. Trần Mạch đành phải thông qua cương thi chi huyết rót vào con rối người thử nhìn một chút. Theo lý thuyết, bình thường cương thi sẽ có thực thể, rất khó tiềm ẩn. Cái này biến sắc thi anh ngược lại là cái quỷ dị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, đông đông đông. Cách đó không xa lập tức truyền đến cái đánh quan tài động tĩnh. Trần Mạch lập tức mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm kia quan tài. Lập tức đem Tô Ngọc Khanh gọi vào bên cạnh, thấp giọng nói, đem chấn thi phủ cho ta. Tô Ngọc Khanh tại Nam Châu thời điểm, liền mua điểm chấn thi phủ. Về sau một đường lên phía Bắc, điểm ấy hàng tồn vẫn phải có. Ngay lập tức cho Trần Mạch một trương chấn thi phủ. Lập tức đám người liền nhìn thấy Trần Mạch một tay cầm con rối người, một bên đi từ từ đến kia quan tài bên cạnh, cũng không đi mở nắp quan tài, mà là chậm rãi vây quanh quan tài một ước, nhìn chằm chằm quan tài đấy. Sau đó, Trần Mạch chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung, đối không khí nhếch môi, phát ra thâm trầm tiêu dung, hắc hắc, ta nhìn thấy ngươi. Giang giác. Một chương chấn thi phủ lập tức dán tại trong không khí. Trần Côn trừng to mắt, đều coi là Trần Mạch có phải điên rồi hay không. Nhưng mà rất nhanh liền nhìn thấy chấn thi phủ vậy mà thật dán tại hư không bên trong. Dần dần, kia hư không bên trong hiện hóa ra một cái rất nhỏ hải nhi. Chỉ có bình thường mới sinh hải nhi đầu lớn nhỏ. Đầu chỉ có người trưởng thành nắm đấm lớn như vậy, giờ phút này kia hải nhi trên đầu dán một chương màu vàng kim chấn thi phủ, liền không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Trần Mạch một tay đem hải nhi cho lôi dậy, tốt ra hỏa, nguyên lai là ngươi ở chỗ này quậy phá. Cuối cùng bắt lấy ngươi. Chấn thi phủ vẫn là dùng tốt, chính là quý. Quý không hợp thói thường. Nếu không phải có quan hệ nhân mạch, có tiền cũng mua không được. Nhất là màu vàng kim cấp bậc chấn thi phủ. Trần Côn đi tới đánh giá một phen kia hải nhi, hảo hảo thần dị, vậy mà có thể ứng vật theo hình, cũng không khí hóa thành một thể. Cái này nếu là cầm tới chợ quỷ đi lên bán, chỉ sợ có thể bán cái giá tốt. Trần Mạch sững sờ, cương thi cũng có thể bán. Trần Côn nói, có thể a, làm sao không thể? Kinh kỳ chi địa bên ngoài liền có cái rất lớn chợ quỷ. Bên trong cái gì mua bán đều có. Quỷ vật, cương thi, nhân khẩu, thế thiếp, pháp khí, bà bối. Cái gì cần có đều có. Còn có tổ chức sát thủ ở bên trong tiếp ám hoa đây. Chính là ta Trấn Ma Ti có thời điểm vì nghe ngóng một chút nghi nan tin tức, đều muốn đi chợ quỷ liên hệ. Trần Mạch lập tức tới hào hứng, quỷ này thị như thế cao minh. Trần Côn, ứng. Quỷ này thị không rõ lai lịch, thời gian tồn tại rất dài. Mấy trăm năm trước liền tồn tại. Mặc cho vương triều thay đổi, chợ quỷ bất động như sơn. Trần Mạch nói, kia Trần Huynh có thể hiểu được bất hóa cốt. Hắn nhớ mang máng kim thủ chỉ nói qua, chỉ cần cương thi bất tử thân đầy đủ cường đại, rèn luyện ra trong truyền thuyết bất hóa cốt, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Kia thời điểm, cho dù ma thai phá thể mà ra, ngươi cũng sẽ không lập tức chết đi. Trong truyền thuyết bất hóa cốt, đây chính là giải quyết ma thai một cái biện pháp. Đi qua mấy tháng thời gian bên trong, kia ma thai bắt đầu biến lớn, từ nhất sơ nhất cái đoạn đầu lớn nhỏ, dài đến hai cái đoạn đầu lớn nhỏ. Thời khắc đang hấp thu Trần Mạch tinh huyết, thực sự để Trần Mạch không có cảm giác an toàn. Lần này đến kinh thành, ngoại trừ tới này cái càng lớn sân khấu bên ngoài, chủ yếu nhất chính là rèn luyện ra đồ bỏ bất hóa cốt. Bất hóa cốt? Trần Côn sững sờ, có chút quen hay. À đúng, ta nghe Nam cung tiểu thư đề cập qua. Đúng. Nam cung tiểu thư khẳng định biết rõ. Nam cung tiểu thư, Trần Côn làm sao không muốn nói là Nam Cung thủ tọa, nhưng là thủ tọa đại nhân không để cho mình nói, ai nhất định phải chính mình nói với Trần Mạch là Nam Cung tiểu thư. Vậy liền không có cách nào khác. Trần Mạch vốn là dự định đi hướng Nam Cung Dạ nói lời cảm tạ. Người ta chiếu cố tự mình nhân số trăng thời gian, lẽ ra nên như vậy. Chỉ là Trần Mạch hiện tại là cái cương thi, không có người nhục thân. Mặc dù Trần Côn không nhìn ra, nhưng nếu là đến kinh thành, gặp được một chút đại lão, chưa hẳn liền có thể giấu được. Nghĩ đến đây, Trần Mạch mở miệng, tại chợ quỷ có thể hay không nghe ngóng đến bất hóa cốt tin tức. Trần Côn cho cái rất khẳng định đáp án, hẳn là có thể. Ta trước đó thường xuyên đại biểu Trấn Ma Ti đi chợ quỷ nghe ngóng tin tức, ngược lại là nhận biết cái người tài ba. Như Trần lão đệ muốn đi chợ quỷ nghe ngóng, ta có thể thay dẫn tiến. Trần Mạch nói, vậy làm phiền Trần huynh. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Trần Côn gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ, ngươi không phải cùng Nam Cung tiểu thư rất quen sao, đến hỏi Nam Cung tiểu thư không được sao? Làm gì như thế đại phí khổ tâm. Trần Mạch trở lại Hoàng Lao gia thư phòng, đem biến sắc hải nhi nhét vào trong một gấm, sau đó che lại mang đi. Tốt như vậy đồ vật, trực tiếp giết không khỏi lãng phí. Chính mình bây giờ tiến vào dung hợp cấp, nếu là tương lai đạt được nguyên dung tinh hoa, chưa hẳn không thể đem biến sắc thi anh năng lực cho mình dùng. Một đoàn người ra hoàng phủ cửa chính. Ngoài cửa vây quanh không ít người, có chút là quần chúng vây xem, có chút là trấn ma vệ. Trấn ma vệ nhóm nhìn thấy Trần Côn ra, nhao nhao mở miệng hỏi tuân. Đại nhân, bên trong cương thi có thể trừ đi. Trần Côn phất phất tay, bản đại nhân xuất thủ, đâu có trừ không xong cương thi. Thêm này hỏi một chút. Thủ hạ kia sững sờ, lập tức bắt đầu đuốt mông ngựa. Trần Côn ý thức được không ổn, lập tức sửa lại miệng, đương nhiên, đây cũng không phải là bản đại nhân một người công lao. Chủ yếu là nhà ta Trần lão đệ lập xuống đầu công, Trần lão đệ thế nhưng là cái cường đại khu ma sư. Chương 204, biến sát thi anh, bất hóa cốt. Câu nguyện phiếu. 4, chương 204, biến sát thi anh, bất hóa cốt. Câu nguyện phiếu. 4, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Mạch, nhao nhao khen. Người thầy xua ma này có thể. Đúng thế, mỗi khi gặp cửa ải cuối năm, đều có đại lượng khu ma sư tiến vào kinh kỳ chi địa. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều không có bản lĩnh gì, đơn giản hết ăn lại uống. Nhưng nhà ta đại nhân nói người thầy xua ma này không tầm thường, là cực kỳ cực. Trần Côn mặc kệ nghị luận của mọi người, thân thiết lôi kéo Trần Mạch tay, ta còn muốn đi huyện nha lập hồ sơ, xử lý chút kết thúc công việc Các loại vi huynh làm xong, liền đi tìm lão đệ uống rượu. Đại Hưng huyện, Trần Trạch. Đây là Trần Mạch trước sớm vừa tới Đại Hưng huyện mua một cái chỗ ở ba tiến tứ hợp viện. Đầy đủ Trần Mạch, Tô Ngọc Khanh, Quyên Nhi cùng Hiểu Hiểu bốn người vào ở, cũng không có mời nhà hoàn người hầu. Sở dĩ không có trực tiếp vào kinh thành, Trần Mạch chính là cân nhắc đến chính mình không có người nhục thân, kinh thành cao thủ nhiều như mây, nếu là bị người phát hiện, vậy liền phiền phức. Liền tạm thời tại Đại Hưng huyện đặt chân. Vào Trần Trạch, Quyên Nhi cùng Hiểu Hiểu nhảy cẫng hoan hô đi làm con rối người. Mà Tô Ngọc Khanh cũng trở về đến bên cạnh phòng nhỏ đi nghỉ ngơi, Trần Mạch một mình đến chính phòng, thắp sáng ngọn đèn, mở ra hộp gấm, nhìn chằm chằm bên trong biến sắc thi anh. Đáng tiếc ta không được đến nguyên dung tinh hoa, không thể trực tiếp khảm hợp cái này thi anh năng lực đặc tính. Ngược lại là có thể giải tỏa kết cấu một phen. Nghĩ đến đây, Trần Mạch điều đi bảng. Trước mắt có thể dùng nguyên giải tinh hoa 4, nguyên giải bảo châu 60, vê đút nguyên giải tinh hoa. Kiểm tra đến có thể giải cấu chi vật, phải chăng giải tỏa kết cấu? Trần Mạch động niệm, giải tỏa kết cấu. Ông theo trở nên đau đầu một lúc, không bao lâu liền xuất hiện một nhóm phụ đề. Tên: biến sát thi anh, loại hình: biến sát, hệ công năng: ứng vật theo hình, có thể dung vạn vật đẳng cấp: thất văn mao cương ghi chú, loại này cương thi cực kỳ khan hiếm, giá trị liên thành. Chính là cương thi bên trong thượng phẩm đặc tính, có cực mạnh ẩn tàng công năng, đản sinh tại đặc thù hoàn cảnh. Nhắc nhở một, từ một vị cường đại khu ma sư đem biến sát thi anh phong ở con rối bên trong, về sau bị người phóng xuất. Nhắc nhở hai, này biến sát thi anh có thể dung nhập vật, thể nội có nguyên dung tinh hoa. Nhắc nhở ba, giết này cương thi có 4 điểm nguyên dung tinh hoa. Nhắc nhở 4, nếu ngươi đạt được nguyên dung tinh hoa, có thể khảm hợp này cương thi biến sắc năng lực. Quả nhiên, cùng Hoàng lão gia bút ký bên trong ghi chép tin tức không sai biệt lắm, mà lại càng thêm chính xác. Mặt khác, cái này cương thi lại có nguyên dung tinh hoa, còn là lần đầu tiên gặp được, xem như cái ngoại ý muốn niềm vui. Chính là cái này hài nhi nhìn xem rất khả ái, có chút không xuống tay được a. Ừm, ta vậy mà đồng tình cương thi rồi. Không phải là ta nhận lấy cương thi ảnh hưởng. Không không không, ta là người. Cương thi bất quá là ta túi ra, ta là người. Trần Mạch không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ, sau đó thật giống như thật có hiệu quả giống như, đem tâm hung ác, liền muốn bóp chết cái này cương thi. Liền cái này thời điểm, phân bụng cái kia bản đầu lại tại động. Tại da thịt phía dưới lật qua lật lại, để Trần Mạch cảm thấy 10 phần không thoải mái. Ngươi thật giống như rất đói khát dáng vẻ. Trần Mạch nhìn chằm chằm phân bụng, tự lẩm bẩm. Sau đó nghĩ đến, như cái này bản đầu càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cái ma thai hải nhi, chính mình chẳng lẽ không phải cùng người phụ nữ có thai đồng dạng. Muốn ủng hộ lấy cái bụng bự. Thảo, tuyệt bức không thể tiếp nhận. Bất hóa cốt, ta muốn đuổi nhanh làm đến bất hóa cốt, hoặc là liền làm đến nguyên dung tinh hoa, dung hợp ngươi đổ chó hoang ma thai. Thế, đau quá. Theo kia bản đầu động càng lợi hại, Trần Mạch cảm thấy tim như bị đau cắt đau, liền eo đều không thẳng lên được. Lập tức không thể không đắp lên hộp ấm, lảo đảo chạy đến phòng ngủ giường nằm xuống. Hắn xem chừng, những cái này người phụ nữ có thai xấu hài từ thời điểm, hài tử tại trong bụng lật qua lật lại cũng là như vậy đau. Không đúng, người ta kia thai nhi tại trong tử cung, động hai lần sẽ không đau. Cái thằng chó này ma thai liền trực tiếp tại bụng của mình huyết nhục bên trong xuyên đến mà đi, cái này để cho người làm sao chịu được. Trần Mạch đưa tay, hung hăng méo một cái phần bụng. Ngươi tờ mở chờ đó cho ta. thực sự quá đau. Trần Mạch nằm tại trên giường lật qua lật lại, cuối cùng co do thân thể, trải qua thời gian rất lâu, phần bụng dung chuyển mới chậm rãi chìm xuống. Trần Mạch thở phào một hơi, cảm giác muốn mạng già. Ta nhất định phải nhanh thăm dò được bất hóa cốt tin tức, không phải thật bị không ở a. Hôm sau, Trần Mạch dậy thật sớm, bị ma thai hút một buổi tối, tinh thần có chút hề bại, không thể không cố giữ vững tinh thần tới. Đơn giản sau khi rửa mặt, Tô Ngọc Khanh làm điểm tâm, đưa vào phòng khách, thấy Trần Mạch khí sắc không tốt, liền quan tâm hỏi, công tử ngươi thế nào? Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì, tối hôm qua ngủ không ngon. Đúng, Trần Côn tới rồi sao? Tô Ngọc Khanh nói, ta để Hiểu Hiểu đi nghe qua, Trần Côn tối hôm qua đi huyện nhà, làm lập hồ sơ, còn dẫn người đi xử lý hoàng phụ thi thể. Nghĩ đến cũng là mệt mỏi không được ngủ rồi. Hắn biết rõ chỗ ở của chúng ta, sáng nay hẳn là liền đến. Trần Mạch gật gật đầu, đem Biên Nhi cùng Hiểu Hiểu kêu đến ăn cơm. Thừa dịp ăn cơm khoảng cách, Tô Ngọc Khanh hỏi một câu, công tử, chúng ta đã đến kinh kỳ chi địa, ngươi dự định cái gì thời điểm vào kinh thành? Trần Mạch nói, việc này lại chậm rãi. Ta hiện tại là cái cương thi, không có người nhục thân. Ta lo lắng kinh thành cao thủ quá nhiều, nếu là nhìn ra ta là cương thi, chỉ sợ muốn trừ hết ta. Đúng, kinh thành là cố hương của ngươi, ngươi nếu là muốn đi xem, trước tiên có thể đi. Tô Ngọc Khanh mắt nhìn kinh thành phương hướng, lập tức lại nhìn về phía Trần Mạch, thiếp thân tại trong kính trăm năm, kinh thành đã sớm đổi thiên địa. Thiếp thân nhận biết cố nhân chỉ sợ đều đã qua đời, lưu lại đơn giản chỉ có một mảnh thổ địa. Thiếp thân đi theo công tử là được. Trần Mạch cũng không miễn cưỡng. Mới ăn xong điểm tâm không bao lâu, Trần Côn liền mang theo một vò liền, còn cần giấy gói một chút thịt ăn, sốt ruột gõ Trần Trạch cửa chính. Nhìn thấy Trần Mạch liền cười ha hả bu lại. Trần lão đệ, vi huynh thế nhưng là tưởng niệm ngươi, cố ý mua chút thịt rượu tới. Trần Mạch cũng nghiêm túc, nhiệt tình nên đón Trần Côn nhập môn, người ta huynh đệ, làm gì khách khí như vậy? Mau vào ngồi. Hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Trong lúc đó Trần Mạch hỏi hoàng phủ sự tình, Trần Côn biểu thị đã xử lý xong xuôi, văn án tranh tờ cũng đều để cho thủ hạ đưa đi kinh thành trấn Ma Ti. Trần Mạch cảm giác Hàn Huyên không sai biệt lắm, liền mở miệng, "Trần huynh, ta nghĩ hôm nay đi một chuyến chợ quỷ, không biết Trần huynh nhưng phải không dẫn đường?" Trần Côn vô ngữ nói, "Rảnh rỗi, làm sao không rảnh rỗi? Chợ quỷ cự ly nơi đây 200 dặm, người ta ra roi thúc ngựa, không cần hai canh giờ liền có thể đổi tới." "Đúng, Trần lão đệ kêu biến sắc thi anh còn tại." "Vẫn còn, thế nào?" Trần Mạch trong lòng sững sờ, hắn lúc đầu dự định sáng nay liền bóp chết kỳ ạ đường thi, thu hoạch được 4 cái điểm nguyên dung tinh hoa, sau đó khảm hợp biến sắc thi anh năng lực lại nói, chính là 4 cái điểm nguyên dung tinh hoa cũng quá thiếu đi a, đối với quen thuộc động một tí tốn hao 10 vạn nguyên giải tinh hoa Trần Mạch tới nói, ít nhiều có chút không thích ứng. Bất quá nghĩ đến nguyên dung tinh hoa đơn vị càng lớn, thì cũng thôi đi. Trần Côn nói, ta nhớ tới, quỷ kia thị phong tứ nương ngay tại cầu mua biến sắc thi anh. Ngươi không phải muốn nghe được bất hóa cốt tin tức nha. Vừa vặn có thể dùng cái này làm giao dịch. Nếu không, lấy phong tứ nương cầu vị, ngươi sợ là không có đồ vật có thể đả động nàng. Trần Mạch thầm nghĩ còn tốt chính mình không có bóp chết kia cương thi, ngoài miệng lại nói, phong tứ nương. Trần Côn nói, phong tứ nương là trợ quỷ một cái trưởng quỹ, quyền lực không nhỏ, giao thiệp rộng bác, cơ hồ không có phong tứ nương không làm được sự tình, cũng không có phong tứ nương không biết đến tin tức. Ta trước đó đại biểu trấn Ma Ti đi chợ quỷ nghe ngóng tin tức, chính là tìm phong tứ nương. Chính là này nương môn khẩu vị cũng lắp bắp. Trần Mạch, vậy còn chờ gì? Xuất phát. Trần Côn, nhanh như vậy, ta rượu đều không uống xong đâu. Uống rượu không nổi, trở về ta bồi Trần huynh uống thật sảng khoái. Được chưa? 200 dặm bên ngoài, chợ quỷ. Đây là Trần Mạch lần đầu tiên tới cái này địa phương, cùng Trần Mạch trong tưởng tượng không đồng dạng. Chợ quỷ phi thường khí phái, lại là một tòa quy mô cự đại mà hạ thành. Đi đường núi tiến vào dưới mặt đất, sau đó càng chạy càng rộng, phía dưới có cái rất lớn dưới mặt đất hồ, bên hồ chính là một tòa rộng lớn cổ thành. Chợ quỷ, không phải cái thị trường, mà là một tòa thành thị. Chính xác là thêm kiến thức. Thành cửa ra vào còn có thực lực cường đại hộ vệ, vào thành không xác minh thân phận, nhưng cần giao nạp không ít phí tổn. Nhìn vào thành người đều sắp xếp thành từng đầu hàng dài, Trần Mạch xem chừng chợ quỷ một ngày dựa vào trận phí liền có thể kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Trong thành khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, tiểu kỳ bồng bềnh, cực điểm phồn hoa. Mặc dù diện tích không bằng thành Nam Châu lớn, nhưng cũng có thể so với phủ Nam Dương thành, mà lại người trong cuộc đầy là mối họa, sinh ý thật là doa người. Liền người nơi này lưu, chỉ sợ nhưng so sánh thành Nam Châu. Trong đó có một tòa rất rộng lớn tầng 19 cổ lâu, khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ, ở trong màn đêm phá lệ bắt mắt. Cánh cửa đầu còn mang theo cái rất phong độ bảng hiệu, Trường Nhạc Cung. Vô số khách uống rượu lui tới trong đó, không ít cô nương nên đón mang đến, oanh ca đến hót, 10 phần để cho người trầm luân. Trần Côn dắt lấy Trần Mạch liền tiến vào Trường Nhạc Cung cửa chính, một bên giải thích nói, phong tứ nương chính là cái này Trường Nhạc Cung trưởng quỹ. Ngươi cũng chớ xem thường cái này Trường Nhạc Cung, càng không nên bị Trường Nhạc Cung mặt ngoài làm cho mê hoặc. Nó bề ngoài thoạt nhìn là một tòa thanh lâu, trên thực tế không đơn giản như thế. Đây là một tòa tập hợp quán rượu, khí lâu, thanh lâu cùng đấu giá hội một thể tổng hợp cổ lâu. Nhưng phàm là cái người yêu cầu, Trường Nhạc Cung đều có thể thỏa mãn. Trần Mạch mang theo Hiếu Kỳ tiến vào bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy mặt mát mẻ mỹ nữ lui tới, không ít vị trí đều ngồi nam khách, ôm mỹ nữ uống rượu, rất sảng khoái. Chính giữa có một cái rất lớn sân khấu, trên sân khấu có vũ nữ biểu diễn, chung quanh 6 tầng lâu đều là chậm rỗng, những khách nhân có thể trên lầu thưởng thức vũ nữ, còn có thể nhìn xuống mà xuống, trông thấy không đồng dạng phong cảnh. Trần Côn hiển nhiên là khách quen của nơi này, không ít mỹ nữ tất cả lên chào hỏi. Trần Côn lại không muốn mỹ nữ, mang theo Trần Mạch đi thẳng đến lầu 6 nhập tọa, chào hỏi cái mỹ nhân nhi, hôm nay ta mang Trần lão đệ tới, đi đem phong tứ nương gọi tới. Không bao lâu, Trần Mạch liền gặp được Phong Tứ Nương. Một cái nhìn 30 tuổi bộ dáng xinh đẹp nữ tử, mặc màu hồng lá sen váy, phong thái yêu điệu, bị nhãn như tơ. Phảng phất trừ người liếc mắt, liền sẽ để người trầm luân giống như. Phong Tứ Nương cười nhẹ nhàng nhập tọa, "Ai du, Trần đại nhân hôm nay sao lại tới đây? Còn mang theo cái như thế khôi ngô tiểu lão đệ đây. Thế nhưng là để mắt tới chúng ta Trường Nhạc cung tứ đại hoa khôi." Trần Côn nói, "Phong Tứ Nương thế nhưng là hiểu lầm ta, ta là triều đình trấn Ma Ti, sao lại lưu luyến như vậy phong trần chi địa? Ta tới là có chính sự." Phong Tứ Nương cắt một tiếng, trên lầu trong phòng, liền ở hai vị trấn Ma Ti đại nhân, giờ phút này chỉ sợ đã long phượng điên đảo, không biết rõ họ gì tên gì. Trần đại nhân vị này tiểu lão đệ nếu là ngượng nhịu mặt mũi, ta có thể mang đến bao xương. Vậy liền không ai biết rõ. Khô khụ. Trần Côn ho khan hai tiếng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Phong Tứ Nương nghe xong, lập tức sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc đánh giá Trần Mạch, "Ngươi muốn bất hóa cốt?" Trần Mạch nói, "Phong Tứ Nương nhưng có bất hóa cốt tin tức." Phong Tứ Nương nói, "Kia tự nhiên là có. Bất quá nha, tin tức này quá mức quý giá, ta Phong Tứ Nương tại vùng này kiếm ăn cũng là không dễ. Không biết rõ công tử có cái gì thẻ đánh bạc." Trần Côn cho Trần Mạch một ánh mắt, Trần Mạch liền xuất ra hộp gấm, ngay trước Phong Tứ Nương mặt mở ra, "Cái này thẻ đánh bạc có thể đủ." T. Phong Tứ Nương hít vào một hơi, biến sắc thi anh. "Chính xác là tốt đồ vật ta đủ, đầy đủ. Xem ra công tử đến có chuẩn bị, đi theo ta." Đợt, mới một tháng, tới trước cái một mặt chữ. Cầu đặt cơ sở một phiếu, xong rồi trong lúc đó. Xin nhờ các vị lao ra chương 205, khảm hợp biến sắc hệ cương thi, gặp lại Nam Cung Dạng. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 205, khảm hợp biến sắc hệ cương thi, gặp lại Nam Cung Dạng. Câu nguyện phiếu. 1. Trần Mạch biết rõ nơi này là nhiều người phức tạp, không phải đàm luận mà địa phương. Liên đắp lên hồ gấm, đuổi theo Phong Tứ Nương. Trần Côn tiếp cận vượt qua đến, cùng Trần Mạch song song đi ở phía sau, thấp giọng nhắc nhở, "Trần lão đệ cứ việc yên tâm, kia Phong Tứ Nương mặc dù khẩu vị lớn, nhưng tín dự vẫn là đáng tin cậy. Lại nói, ngươi là ta mang tới người, nàng bao nhiêu cũng muốn cố lấy Trấn Ma Ti mặt mũi, sẽ không làm loạn." Trần Mạch gật gật đầu. Sở dĩ để Trần Côn mang chính mình tới nơi đây làm giao dịch, chính là nhìn chúng Trần Côn phía sau Trấn Ma Ti bối cảnh. Đại can Trấn Ma Ti giám sát thiên hạ, nghĩ đến trợ bị người là không dám làm loạn. Không bao lâu, Trần Mạch liền đi theo Phong Tứ Nương lên 5 tầng lầu bậc thang, đại khái đến 11 tầng. Nơi đây kiến trúc hoa lệ, khí phái khí quyển, không có dưới lầu như vậy phong trần bị. Lui tới nơi đây nữ tử phần lớn ăn mặc tương đối bảo thủ, hoặc là mặc thể diện váy ngắn, hoặc là cùng loại sườn xám đồng dạng váy, mặc dù thon thả gợi cảm, nhưng đã không có phong trần bị. Ngược lại để Trần Mạch cảm giác mới mẻ. Phong Tứ Nương lắc lắc thân hình như thủy xà ở phía trước dẫn đường, một bên giải thích nói, dưới lầu là thanh lâu sân khấu kịch các loại nơi bướm hoa, là cho khách quan các lao ra tìm niềm vui phong túng. Nơi này đi lên làm chính là đấu giá sinh ý, lui tới nơi đây cũng là vì cầu mua bảo dược, bí pháp những vật này. Mới đầu Phong Tứ Nương còn đường đường chính chính giới thiệu, đột nhiên liền trở về liếc nhìn Trần Mạch, lời nói xoay chuyển, "Bất quá công tử nếu là muốn cái mỹ nhân tiếp khách, ta cũng là có thể an bài." Trần Mạch nào có ý định này. Đa tạ Phong Tứ Nương hảo ý an bài mỹ nhân tiếp khách thì không cần. Phong Tứ Nương hé miệng cười nói, nhiều đến lần liền thoải mái tay chân. Trần Mạch, hắn biết rõ Phong Tứ Nương nhìn lầm chính mình, nhưng cũng không có giải thích cái gì. Tiếp tục đi theo Phong Tứ Nương lên một tầng lầu, đến một chỗ rất lớn đại sảnh. Vào đại sảnh, Trần Mạch lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Phòng khách này khoảng chừng cao 2 trượng, khắp nơi điểm quý báo sừng dây đèn, dưới chân phủ kín thảm đỏ. Vờn quanh một vòng là giá gỗ nhỏ, phía trên trưng bày quý báo lao vật, ở giữa còn có từng dãy biểu hiện ra dùng thấp ngăn tủ, trong đó đều đặt vào cực kỳ quý báo vật, sách, bí pháp. Mỗi cái vật mà bên cạnh đều dán bảng tên, phía trên ghi chú giá cả, cùng cơ sở giới thiệu tin tức. Thô sơ giản lược xem xét, động một tí 10 vạn lượng cất bước. Không ít vật giá bán đạt đến mấy chục vạn lượng, thậm chí còn có 100 vạn lượng. Thật sự là khoa trương. Đoạn đường này lên phía Bắc Kinh thành, Trần Mạch gặp qua không ít đấu giá hội, mặc dù cũng có chút quý báo khan hiếm vật mà đạt đến mấy chục vạn hai bạch ngân giá bán. Nhưng tập trung như thế quý báo vật, thật đúng là lần đầu vừa thấy được. Trong đó có một cái bình sứ, danh xưng có thể thu nạp chứa đựng màu vàng kim mệnh khí cương thi chi khí, giá bán cao tới 40 vạn lượng. Còn có một thanh dao găm, nghe nói có trấn sát kim sắc mao cương công hiệu, giá bán cao tới 70 vạn lượng. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được cái này Trường Nhạc cung lai lịch đáng sợ đến cỡ nào. Bối cảnh chi sâu, chỉ sợ rất đáng sợ. Phong Tứ Nương lại đối với nơi này hết thảy tập mãi thành thói quen, mang theo Trần Mạch đến cuối cùng một chỗ dài án bên cạnh ngồi xuống, tự mình cho Trần Mạch, Trần Côn hai người pha trà, sau đó lấy ra một bản tranh tờ lật xem. Khoảng khắc, Phong Tứ Nương lật đến một tờ, đưa cho Trần Mạch nhìn, "Đây là ta Trường Nhạc cung mấy năm trước thu mua một cái biến sắc thi anh giá cả, giao dịch ghi chép đều tại. Công tử có thể nhìn xem." Trần Mạch nhìn trong đó giao dịch tin tức, 10 phần kỹ càng, bao quát thi anh lai lịch, cùng mua bán song phương tin tức đều có, nhưng là biến mất tính danh. Nghĩ đến giao dịch là thật. Trong đó giá bán đạt đến kinh người 100 vạn lượng. Phong Tứ Nương thu hồi tranh tờ, gần nhất biến sắc thi anh hành tình giá tăng không ít, nếu như công tử nguyện ý đem biến sắc thi anh bán cho ta, ta có thể ra giá 120 vạn lượng. Công tử cũng có thể không cần bạc, ngay tại phòng khách này bên trong tùy ý chọn lựa đồng giá vật. Trần Mạch xem như đã nhìn ra. Phong Tứ Nương nghĩ trực tiếp mua, lập tức lắc đầu, Trần Mô vẫn là nghĩ trao đổi bất hóa cốt. Phong Tứ Nương nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Mạch, sau đó phốc phốc cười, công tử chớ có nói giỡn. Biến sắc thi anh mặc dù tốt, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trao đổi bất hóa cốt tin tức. Chính là 1000 cái biến sắc thi anh chung vào một chỗ, cũng trao đổi không đến một khối bất hóa cốt. Huống chi, chúng ta Trường Nhạc cung đều không có bất hóa cốt bực này khan hiếm vật. Trần Mạch sững sờ, không ngờ tới bất hóa cốt như thế quý báu, không biết bất hóa cốt là cái gì. Phong tứ nương không có mở miệng, mà là cho Trần Mạch tăng thêm trà, nếu là công tử đồng ý dùng cái này biến sắc thi anh trao đổi bất hóa cốt tin tức, ta liền nói cho ngươi nghe. Đến cùng là cái người làm ăn, không thấy con thỏ không bưng. Trần Mạch nghĩ, nói, nếu như chỉ là giao dịch một cái bất hóa cốt tin tức, ta được dùng tử anh trao đổi. Trước mắt cái này biến sắc thi anh là cái sống, bất quá bị trấn thi phụ trấn trụ. Nếu là dùng cái còn sống biến sắc thi anh trao đổi cái bất hóa cốt, Trần Mạch là 10 phần nguyện ý, nhưng thính phong tứ nương khẩu khí, 1000 cái biến sắc thi anh đều trao đổi không được bất hóa cốt. Vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đối Trần Mạch tới nói, chỉ cần giết biến sắc thi anh, liền có thể đạt được nguyên dung tinh hoa, thuận tiện khảm hợp biến sắc thi anh năng lực. Kể từ đó, biến sắc thi anh giá trị liền echo. Một cái tử anh, đối Trần Mạch tới nói nhưng liền không có bất kỳ giá trị gì. Thay cái gì đồ vật đều là kiếm. Phong tứ nương một ngụm bắt bỏ, vậy không được, tử anh liền không có giá trị. Trần Côn gặp chàng diện lâm vào cục diện bế tắc, đội vàng ra điều hòa, tứ nương, ngươi ta quen biết nhiều năm. Trần Mạch chính là ta nhà mình huynh đệ. Ngươi cho ta cái mặt mũi. Ta Trấn Ma Ti nhận ngươi tốt. Ha ha. Phong tứ nương cười nói, ngươi cũng không phải thủ tọa đại nhân, đại biểu không được Trấn Ma Ti. Nếu là thủ tọa đại nhân mở cái miệng này, ta tự nhiên cũng liền cho chút thể diện. Chúng ta nói chỉ là sinh ý, một mã quý nhất mã. Không phải mặt mũi sự tình. Trần Côn một mặt xấu hổ, không biết rõ như thế nào nói. Trần Mạch cân nhắc một phen, cuối cùng thu hồi hộp gấm, đứng lên nói, đã như vậy, quên đi. Cảm tạ phong tứ nương một phen chiêu đãi. Cái này biến sắc thi anh có nguyên dung tinh hoa không nói, còn có biến sắc năng lực. Trần Mạch đi qua mấy tháng đều chưa từng gặp qua. Tự nhiên không bỏ được giao ra sống. Mà lại, trước đó Trần Côn cũng đã nói, tiểu dạ cũng biết rõ bất hóa cốt. Dứt khoát vuốt xuống mặt mũi đi tìm tiểu dạ hỏi một chút được. Tứ nương chớ trách, nhà ta huynh đệ tính tình thẳng, là cái hảo liệt. Ta trước cáo tử, ngày khác mời tứ nương uống rượu. Trần Côn hướng phong tứ nương biểu đạt tay nấy, sau đó đứng dậy đi theo Trần Mạch rời đi. Đi mau đến cửa chính thời điểm, Trần Mạch nghe thấy sau lưng chuyển đến phong tứ nương thanh âm. Thôi thôi, gặp ngươi coi như ta tứ nương không may. Phong tứ nương chậm rãi đi tới, eo thon chim mà đốn éo, phong tình bạn chuẩn bộ dáng. Trần Mạch trong lòng vui mừng, phong tứ nương nguyện ý trao đổi từ anh. Phong tứ nương liếc nhìn Trần Mạch, ta cũng không gạt ngươi. Ta gần nhất sở dĩ cầu mua biến sắc thi anh, cũng không phải là chính ta muốn, mà là ta một cái quen biết bằng hữu muốn biến sắc từ anh. Ta cũng là giúp bằng hữu thu mua. Dừng một chút, phong tứ nương dứt khoát nói ra, ta kia bằng hữu thê tử bị một loại quái bệnh, cần biến sắc thi anh mới có thể cứu sống. Theo lý thuyết còn sống biến sắc thi anh tốt nhất, chết biến sắc thi anh cũng hẳn là hữu hiệu, nhưng là hiệu quả đánh lớn chiết khấu. Bất quá cái này biến sắc thi anh thực sự khó tìm, ta liền làm thuận nước dòng thuyền. Ta dẫn ngươi đi gặp ta kia bằng hữu, nếu ta kia bằng hữu nói tử anh có thể, ta liền làm cuộc làm ăn này. Như thế nào? Trần Mạch đáp ứng, đà tạo phong tứ nương. Ừ. Phong tứ nương trừng mắt nhìn Trần Mạch, rất có vài phần không vui, ta cũng là nhìn xem Trần Côn đại nhân mặt mũi, lúc này mới đi thêm một chuyến. Các ngươi đi cửa ra vào chờ lấy, ta thay quần áo khác liền đến. Hắc hắc, đà tạ tứ nương. Trần Côn cười nói tạ. Phong tứ nương nói, hy vọng ngày sau ta Trường Nhạc cung gặp cái gì khó xử, Trần đại nhân nhớ kỹ ta tốt. Nhiều lấy Trấn Ma Ti danh nghĩa giúp ta một chút liền tốt. Trần Côn vội vàng gật đầu, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Chương 205, khảm hợp biến sắc hệ cương thi, gặp lại Nam cung dạ. Câu nguyện phiếu. 2, chương 205, khảm hợp biến sắc hệ cương thi, gặp lại Nam cung dạ. Câu nguyện phiếu. 2, trong lòng của hắn nghĩ đến, lấy Nam cung đại nhân cùng Trần Mạch quan hệ, ngươi phong tứ nương hôm nay cho Trần Mạch tiện lợi, ngày khác Nam cung đại nhân cho ngươi tiện lợi không phải dễ dàng sự tình. Trần Mạch đi theo Trần Côn đến Trường Nhạc cung cửa chính chờ lấy. Nơi đây thương khách lui tới tấp nập, cực kỳ phồn hoa. Thừa dịp chờ đợi khoảng cách, Trần Mạch hiếu kỳ hỏi, "Trần huynh, cái này phong tứ nương lai lịch gì?" Tựa hồ bối cảnh vô cùng ghê gớm. Liên vừa mới phong tứ nương chỗ cái kia đại sảnh, bên trong vật mà cộng lại chỉ sợ liền hơn ngàn vạn lượng bạc ngân. Mà phong tứ nương còn có thể làm chủ, có thể thấy được bối cảnh bất phàm. Trần Côn nói, "Trần lão đệ ngươi đừng nhìn phong tứ nương là cái nữ nhân, trên thực tế thật không đơn giản, tự thân đạo hạnh tâm bất khả chắc không nói, bối cảnh cũng rất cứng. Nghe nói là Trường Nhạc cung cung chủ nể trọng nhất phụ tá đắc lực." Trần Mạch sững sờ, phong tứ nương phía sau còn có cái cung chủ. Trần Côn, "Ừm. Người cung chủ kia ta chưa từng thấy qua, nghe nói là cái khó lường nữ nhân. Tại toàn bộ trợ quỷ đều là đỉnh tiêm cấp tồn tại. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ." Trần Mạch ghi lại tin tức này, thầm nghĩ cái này Trường Nhạc cung coi là thật không đơn giản. Kinh kỳ chi địa, đến cùng là cái Long Hồ hội tụ chi địa. Lấy chính mình bây giờ đạo hạnh, tại Nam Châu còn có thể xưng bá xưng vương. Nhưng ở kinh thành sợ là không đáng chú ý, về sau làm việc còn cần khiêm tốn một chút mới là. Khoảng khắc, sau lưng truyền đến cái thanh âm quyến rũ. "Để hai vị đợi lâu." Trần Mạch quay đầu nhìn lại, thấy phong tứ nương đổi một thân màu đen tu thân áo choàng, bên hông còn vác lấy một thanh trường kiếm màu bạc, thay đổi trước đó vũ mị phong cách, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiên ngang lạnh lùng cảm giác. Phong tứ nương tựa hồ nhìn ra Trần Mạch nghi hoặc, nói, "Chợ quỷ không an toàn, đi đường ban đêm cần xem chừng. Đi theo ta." Trần Mạch cầm hộp gấm đuổi theo phong tứ nương, lấy phong tứ nương tại chợ quỷ địa vị, còn cần như vậy xem chừng. "Ha ha." Phong tứ nương cười dưới, "Ta Trường Nhạc cung mỗi tháng đều sẽ có quản sự không hiểu thấu chết đi, không phải bị người ám sát, chính là bị quỷ vật cương thi giết chết. Nhậm chức trưởng quỷ chết bởi cương thi. Ta cũng không muốn trở thành kế tiếp." Lời này liền để Trần Mạch cảm thấy mấy phần cảnh giác, chưa từng lường trước chợ quỷ cái này địa phương như thế nguy hiểm. Lập tức không dám kinh thường, theo sát phong tứ nương. xuyên qua mấy đầu phồn hoa ngõ nhỏ, lại đi mấy đầu vắng vẻ đường đi, cuối cùng đi ra chợ quỷ cửa thành. Chợ quỷ phồn hoa nhất địa phương tự nhiên là bên trong thành, nhưng ngoài thành như cũ có không ít ở người cứ điểm. Qua trọn vẹn hơn một canh giờ, Phong Tứ Nương tại một chỗ tới gần hồ nước hoang vắng cổ trạch cửa ra vào ngừng lại. Hoàn cảnh nơi này rất bẩn loạn, khắp nơi đều là đổ sụp phòng ở, còn có đá vụn, cho người ta một cô âm trầm đáng sợ cảm giác. Phong Tứ Nương lại tập mãi thành thói quen, đi lên gõ cánh cửa. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng gõ cửa, tại tĩnh mịch trong bóng tối lộ ra phá lệ chói tai. Một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tới gần cánh cửa, nhưng không có mở cửa, mà là hỏi nói, ai?
Ta, Phong Tứ Nương.
Kẹt kẹt. Cửa sân mở ra. Mở cửa là cái sắc mặt trắng bệnh nam tử, ước chừng chừng 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, rất có tinh thần, chính là thể cốt gầy gò chút. Mặc một thân cũ nát màu xanh áo dài, trên đầu còn mang theo cái khăn nho, rõ ràng là cái thư sinh cách ăn mặc. Thư sinh kia gặp Tứ Nương, lập tức vui mừng, "Tứ Nương, thế nhưng là biến sắc thi anh sự tình có tin tức." Phong Tứ Nương nhìn thấy thư sinh này, ngược lại là lòng rất nhiều, trong ngôn ngữ vui đùa, "Chúng ta đều tới, ngươi không mời chúng ta đi vào uống chén trà." "Ba." Thư sinh vỗ đầu một cái, "Ai nha, ngươi nhìn ta cái này, mau vào." Nên đón ba người nhập môn, đến phòng khách, thư sinh liền cho ba người pha trà, ngoài miệng nói, "Trong nhà bẩn hẳn," ngược lại để mọi người chê cười. Trần Mạch một bên tiếp nhận trà âu, một bên đánh giá phòng khách. Phòng khách không lớn, trưng bày đồ dùng trong nhà đơn sơ không nói, còn mười phần cũ nát. Tràn ngập một cỗ gây mũi thuốc đông ý vị, thông qua hở khép cửa phòng ngủ, mơ hồ nhìn thấy bên trong lội lấy cái bệnh nhân. Mùi thuốc chính là từ nằm trong phòng phiêu đã ra. Nghĩ đến chính là thư sinh bệnh nặng thế tử. Phong Tứ Nương đơn giản cho song phương làm giới thiệu, Trần Mạch mới hiểu được thư sinh này gọi là Dương Ngạ. Thế tử gọi là Trần Thiến, bệnh nặng nhiều năm, cần biến sắc thi anh mới có thể cứu sống. Cuối cùng Phong Tứ Nương nói, vị này Trần Mạch công tử trong tay có cái biến sắc thi anh, bất quá chỉ nguyện ý dùng tử anh trao đổi. Dương Ngạn ngươi xem một chút, thành là thành, không thành kéo đến. Nghe xong lời này, thư sinh Dương Ngạn lập tức xông Trần Mạch chắp tay, Mạch công tử có thể bỏ những thứ yêu thích. Nếu là bảng giá không đủ, ta có thể tiếp tục tăng giá cả. Còn xin Mạch công tử chiếu cố nhà ta nương tử. Trần Mạch lại lắc đầu, không được. Đồng tình hắn nhà ta nương tử là thật, nhưng thiên hạ đáng giá đồng tình nhiều người đi, Trần Mạch sao lại buông tha biến sắc thi anh năng lực? Lại nói, ta bỏ những thứ yêu thích đồng tình người khác, ai đến bỏ những thứ yêu thích đồng tình ta? Dương Ngạn sắc mặt xấu hổ, bầu không khí cứng đờ. Trần Côn cái này thời điểm mở miệng, từ anh đối nhà ngươi thê tử cũng hẳn là hữu dụng. Cái này biến sắc thi anh thực sự khó được. Nhà ta huynh đệ cũng là bước lên tốt đại phong hiểm mới bắt lấy một cái biến sắc thi anh, đều là kiếm ăn. Dương Minh không ngại lui một bước. Dương Ngạn nhìn phòng ngủ phương hướng, thở dài, mấy năm trước ta đích xác liên hệ một cái có biến sắc thi anh người mua, thế nhưng bị một cái phú thương đoạt trước. Lúc này mới làm trễ nải nương tử bệnh tình. Thế nhưng là, chết đi biến sắc thi anh, hiệu quả thật to chết khấu. Phong Tứ Nương nói, biến sắc thi anh hoàn toàn chính xác khó tìm. Ta trưởng nhạc cung lần trước giao dịch biến sắc thi anh vẫn là mấy năm trước sự tình. Nếu là bỏ lỡ cái này cơ hội, ngươi sợ là nếu lại chờ thêm mấy năm. Dừng một chút, Phong Tứ Nương tăng thêm một câu, ta cũng là đọc lấy ngươi những năm này một mực là ta trưởng nhạc cung làm việc, giúp ta trưởng nhạc cung hoàn thành mấy cái cọp nhiệm vụ nguy hiểm. Ta nhìn ra được, ngươi rất thích ngươi nương tử. Nhưng thế sự lưỡng nan toàn, ngươi không ngại chấp nhận một cái. Dù là tử anh hiệu quả không tốt, nhưng khẳng định cũng là có hiệu quả. Ngươi nương tử bệnh tình khẳng định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Ngày khác ta trưởng nhạc cung nếu là phát hiện cái khác biến sắc thi anh, cho ngươi thêm tìm tới chính là. Nếu không, ngươi nương tử sợ là không chống được bao lâu. Nghe Phong Tứ Nương, Dương Ngạn cuối cùng quyết định chủ ý, xông Trần Mạch chắc tay, vậy liền theo Mạch công tử lời nói, dùng tử anh làm trao đổi. Trần Mạch nuối lòng khẩu đại khí, như thế rất tốt. Ta đi căn phòng cách vách lo liệu một phen, sau đó đem tử anh cho ngươi đưa tới. Dứt lời, Trần Mạch liền đi căn phòng cách vách. Dương Ngạn nhìn xem Trần Mạch rời đi bước chân, không khỏi hiếu kỳ nói, Tứ Nương, hắn cái kia trong hộp gấm chứa là tử anh. Phong Tứ Nương lắc đầu, đó cũng không phải, là cái số anh. Dương Ngạn kinh hãi, kia vì sao Mạch công tử còn? Phong Tứ Nương nói, ta thế nào hiểu được? Có lẽ là cái này Mạch công tử có cái gì đặc thù đam mê. Dương Ngạn lập tức lộ ra vẻ tham lam. Phong Tứ Nương nhìn ra Dương Ngạn ý nghĩ, nói, được, ngươi đừng dở trò linh tinh. Vị này là Trần Côn, chính là triều đình trấn ma ti đại nhân. Nam cung thủ tọa bên người thân tín. Có Trần đại nhân bảo đảm, ngươi liền thành thật một chút đi. Ai? Dương Ngạn thở dài, trong đôi mắt vẻ tham lam cũng liền lui tán đi. Căn phòng cách lách. Trần Mạch nuốt cửa phòng, ngồi xếp bằng xuống. Lần này giao dịch coi như thuận lợi. Kia Phong Tứ Nương như thế lo liệu bút đầu, chỉ sợ vẫn là nhìn xem triều đình trấn ma ti mặt mũi. Có thể thấy được trấn ma ti cái này Trương gia hổ vẫn là dùng rất tốt. Nếu là ta một người tới nơi đây, không đợi kia Dương Ngạn xuất thủ, chỉ sợ Phong Tứ Nương liền muốn ăn ta. Trải qua chiến dịch này, Trần Mạch cũng ý thức được đất kinh thành không kéo cái gia hổ rất khó thành sự. Giang hồ hung hiểm cũng không hoàn toàn là chém chém giết giết, vẫn là nhìn đạo lý đối nhân xử thế. Thu nạp tâm tư, Trần Mạch quét dọn tạp niệm, mở ra hộp gấm, lộ ra trong đó biến sắc thi anh. Cái này biến sắc thi anh, hảo hảo đáng yêu. Không, ta là người. Nghĩ đến đây, Trần Mạch xuất thủ, bóp chết kia biến sắc thi anh. Nguyên Dung Tinh Hoa 4 trước mắt có thể dùng Nguyên Dung Tinh Hoa 4 chương 205, khảm hợp biến sắc hệ cương thi, gặp lại Nam Cung Dạ. Câu nguyện phiếu. 3, chương 205, khảm hợp biến sắc hệ cương thi, gặp lại Nam Cung Dạ. Câu nguyện phiếu. 3, tiêu hao 4 điểm Nguyên Dung Tinh Hoa, có thể khảm hợp biến sắc thi anh biến sắc hệ năng lực. Phải chăng khảm hợp? Quả nhiên, có hiệu quả. Đây chính là lần thứ nhất sử dụng dung hợp cấp năng lực. Biến sát thi anh có thể tương dung vật vật. Đặc tính thật sự là quỷ dị. So hắc ảnh quỷ hóa thân bóng đen còn muốn thần dị. Quả thật, hóa thân bóng đen đích thật là cái tốt năng lực. Nhưng này nhất định phải là người nhục thân mới được. Cương thi không được. Trần Mạch bây giờ mất mặt nhục thân, liền không có cách nào hóa thân bóng đen. Cương thi bất tử thân phá lệ cường đại, đều có lợi và hại. Cái này biến sát thi anh, ngược lại là đền bù Trần Mạch chỗ thiếu hụt này. Khảm hợp. Trần Mạch lập tức động suy nghĩ. Ông. Theo trên bản này nguyên dung tinh hoa cấp tốc hạ xuống là không, Trần Mạch cương thi nhục thân lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phản phất có một loại đặc thù lực lượng điên cuồng rót vào Trần Mạch thể nội, tại sửa chữa Trần Mạch mỗi một cái tế bào tổ chức giống như. A. Thống khổ to lớn, để Trần Mạch không thể chịu được được. Liền cắn một cái tại bàn ăn bên trên. Đem một đầu đều cho căn cái vỡ nát. Như thế như vậy, thống khổ kéo dài một lúc lâu, mới chậm rãi tiêu tán. Hô. Trần Mạch thở phào một hơi, hung hăng lung lay đầu, từng bước khôi phục lại. Khảm hợp thành công, ngươi đã thu được biến sắc hệ năng lực. Cung cấp bậc quỷ vật cùng nhân loại tu giả không cách nào cảm ứng được ngươi tồn tại. Ta đến thử xem. Trần Mạch nắm tay đặt ở bàn ăn bên trên, sau đó động suy nghĩ. Thân thể vậy mà cùng bàn ăn dung hợp lại cùng nhau. Cũng không phải nói Trần Mạch biến thành bàn ăn, mà là Trần Mạch thân thể nhan sắc hoàn toàn cùng bàn ăn đồng dạng. Mắt thường trên nhìn không ra, nếu là có người đưa tay đến bắt, vẫn có thể bắt lấy Trần Mạch. Không tệ, quả nhiên thần dị. Ta đi thử một chút dung hợp không khí. Trần Mạch tiếp tục động niệm, sau đó liền thấy thân thể bắt đầu lưu hóa, quả thật cùng không khí, thành cái trong suốt người. Người còn đứng ở tại chỗ, chỉ là trong suốt. Nhìn bằng mắt thường không thấy, tác động chi lực cũng không phát hiện được, đến đưa tay đi bắt mới được. Tốt năng lực. Về sau ta nếu là đi làm người, vậy đơn giản quá thuận tiện. Trần Mạch trong lòng rất vui vẻ, tiếp lấy lại thử mấy lần, phát hiện thân thể của mình có thể thông qua biến sắc, phù hợp phần lớn độ vận. So tác kẻ hoa còn muốn không hợp thói thường. Qua một hồi lâu, Trần Mạch rất quen nắm giữ loại năng lực này, lúc này mới thu tay lại. Cái này sóng không lỗ. Lập tức, Trần Mạch cầm hộp gấm về tới phòng khách. Mọi người nhìn thấy Trần Mạch trở về, đều lộ ra tiêu dung. Nhất là Dương Ngạn càng là tiến lên đây chắp tay, "Mạch công tử, đều chuẩn bị tốt." Trần Mạch đem hộp gấm đưa cho Dương Ngạn, "Tốt. Trong này chứa chính là biến sắc thi anh, ngươi cầm đi là được." Dương Ngạn tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem, trên mặt liền lộ ra tiêu dung, quả nhiên là biến sắc thi anh, mặc dù là cái tử anh, nhưng vừa mới chết đi, hiệu quả hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. "Các ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp nương tử chữa thương." Dứt lời Dương Ngạn liền cầm hộp gấm đội vàng tiến vào phòng ngủ, phòng lớn như thế bên trong, chỉ còn lại Phong Tứ Nương ba người. Phong Tứ Nương thở dài, Dương Ngạn là cái trọng tình, hắn nhà ta nương tử bệnh nặng nhiều năm, tê liệt tại giường. Hắn lại không rời không bỏ, một mực chiếu cố. Vì đạt được biến sắc thi anh, còn không tiếc cho ta trưởng nhạc cung làm chút nguy hiểm nhiệm vụ. Chính là vì thay cái biến sắc thi anh, thường thường liền chạy đến hỏi ta phải chăng tìm được biến sắc thi anh, cũng là đáng thương. Tốt, giao dịch đã thành. Mời Trần Côn đại nhân tạm thời né tránh. Ta cùng Mạch công tử đơn độc phía vài câu. Hắc hắc, các ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài giải sầu một chút. Trần Côn cũng không nói nhiều, trực tiếp ra khỏi phòng. Soạn. Phong Tứ Nương cho Trần Mạch châm trà, nói, Mạch công tử nghe nóng bất hóa cốt làm cái gì? Trần Mạch nói, cái này không tiện nói, còn xin Phong Tứ Nương thứ lỗi. Ha ha, Mạch công tử ngược lại là cẩn thận. Bất quá ngươi cũng không cần khách khí, gọi ta Tứ Nương chính là. Về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Phong Tứ Nương cười nhạt nói, Mạch công tử sẽ như vậy hỏi, nghĩ đến là không biết được cương thi đẳng cấp. Bất hóa cốt là một loại cương thi đẳng cấp. Còn xin Tứ Nương cáo chi. Trần Mạch trước đó ở vào Nam Châu, kim sắc mao cương đều cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là cao hơn cấp bậc cương thi, đối với phương diện này tin tức tự nhiên thiếu thốn. Phong Tứ Nương nói, công tử hẳn là nơi khác tới, nếu là lâu tại kinh thành liền sẽ không hỏi như vậy. Cương thi cũng tốt, quỷ vật cũng được, cùng nhân loại ngũ đăng giai tu giả đều là đối ứng. Bạch cương cùng hoàng hiệt quỷ là màu trắng mệnh khí, đối ứng là nhân loại phổ thông huyết mạch võ sư. Hắc cương cùng hắc ảnh quỷ là màu bạc mệnh khí, có trăm năm đạo hạnh, đối ứng nhân loại thoát trần cảnh tu giả. Mao cương cùng lệ quỷ là màu vàng kim mệnh khí, có 200 năm đạo hạnh, đối ứng nhân loại thiên nhân cảnh tu giả. Phi cương cùng nhiếp thanh quỷ là màu đỏ mệnh khí, có 500 năm đạo hạnh, có thể trèo non lội suối, thu nạp ánh trăng, ban ngày hiện hình. Đối ứng nhân loại chân linh cảnh tu giả. Màu đỏ mệnh khí quỷ vật, có thể mở mán chi lực. Mạch công tử có thể hiểu được những này. Trần Mạch nghiêm túc nghe, nói, những này ngược lại là từng nghe nói. Trận chi lực. Trước đó Trang Hiểu Nguyệt chẳng phải mở quỷ trận A về sau quỷ vật cùng cương thi, Trần Mạch ngược lại không biết rõ. Phong Tứ Nương gật gật đầu, tiếp tục nói, so nhiếp thanh quỷ lợi hại hơn quỷ vật, là vì quỷ khấu. Có thể xóa bỏ lệnh cấm chi lực. Đối ứng cương thi là hạ bạn, đều là màu tím mệnh khí. So sánh nhân loại minh vương cảnh tu giả, hạ bạn người có thể dẫn phát đất chết ngàn dặm, gần như yêu ma. Quỷ khấu người có thể so sánh tà linh, thống lĩnh quỷ quân. Cái này thi quỷ tại kinh thành cũng là không thấy nhiều. Trần Mạch nghe kinh hãi không thôi. Nguyên lai nhiếp thanh quỷ vương phía trên chính là quỷ khấu, có thể thống ngự quỷ quân. Phi cương phía trên chính là hạ bạn, có thể dẫn phát đất chết ngàn dặm. Chỉ là nghe đã cảm thấy rất đáng sợ. Kia bất hóa cốt đầu. Phong Tứ Nương nói, hạ bạn phía trên cương thi chính là bất hóa cốt. Như thế cương thi xưng là thi tổ, nghe nói có thể cùng thiên địa đồng thọ, thu nạp địa mạch ngàn năm. Đối ứng quỷ vật là quỷ đế, trưởng dương gian quỷ hồn, định nhân sinh chết, đều là màu đen mệnh khí. Đối ứng chính là nhân loại võ đạo trí cao, vạn pháp tông sư. Đây cũng là đại càn cao nhất chiến lược cấp độ. Đại càn trăm năm qua, đạt tới võ đạo tông sư người cũng chỉ có một hai cái, đều là một người có thể chấn triều đình tồn tại. Trăm năm trước Khương Hồng Nguyện, Bạch Ngọc Kinh, chính là cái này cấp độ tồn tại. Trần Mạch trong lòng có chút giật mình. Thì ra là thế. Khương Hồng Nguyệt cùng Bạch Ngọc Kinh nguyên lai là cấp độ này tồn tại. Ngũ đăng giai, tên như ý nghĩa chia làm 5 cái đại cảnh giới, thoát trần, thiên nhân, chân linh, minh vương, tông sư. Mà quỷ vật đối ứng là hắc ảnh quỷ, lệ quỷ, nhiếp thanh quỷ, quỷ khấu, quỷ đế. Cương thi thì là hắc cương, ma cương, phi cương, hạ bản, bất hóa cốt. Kim thủ chỉ nhắc nhở chính mình rèn luyện ra bất hóa cốt, liền không sợ ma thai ra. Cái này bất hóa cốt tờ mở căn bản không phải xương cốt, mà là thi tổ cấp độ trí cao cương thi. Đây cũng quá khó khăn a. Trần Mạch hì hục đi đến hiện tại, cũng mới một cái thất văn thất chú màu vàng kim thi vì đây. Muốn năm nào tháng nào mới có thể rèn luyện ra bất hóa cốt. Chỉ sợ không đợi được cái kia thời điểm, ma thai đã đem chính mình hút khô chạy ra ngoài. Không được. Trần Mạch thu nạp tâm tư, hỏi một câu, yêu ma kia đâu? Phong Tứ Nương nói, yêu ma bản thiên sinh, không phải hậu thiên có thể hóa, dù là Khương Hồng Nguyệt trước đây làm ra cái tẩu giao hóa long, vậy cũng chỉ là một cái bắt trước. Tính không được chân chính yêu ma. Yêu ma không tại thi quỷ cùng nhân loại tu giả trong hàng ngũ, là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Ta đều chưa thấy qua yêu ma. Trần Mạch, xem ra cái này yêu ma xa so với thi quỷ lợi hại hơn. Cương thi dựa vào một ngụm cương thi chi khí, có thể chậm rãi biến thành cương thi. Quỷ vật cũng là như thế, có thể yêu ma là trời sinh. Phong Tứ Nương tăng thêm câu, ta nhìn Mạch công tử vẫn là không muốn đối yêu ma cảm thấy hứng thú tốt. Yêu ma không có nhân loại cùng thi quỷ như vậy trí tuệ cùng tâm tư, là quy tắc hệ tồn tại. Bọn chúng suy nghĩ phương thức là quy tắc, là cực kỳ đáng sợ một loại tồn tại. Đừng nói gặp qua, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ Tứ Nương cáo chi. Bất quá tại hạ cho biến sắc thi anh, Tứ Nương tổng không về phần liền nói cho ta những này a. Những tin tức này, Trần Mạch tìm người khác cũng có thể hỏi. Phong Tứ Nương nói, ta nếu là làm ăn, tự nhiên hiểu được đồng giá trao đổi đạo lý, sẽ không cứ gọi công tử ăn thiệt thòi. Ta biết rõ nơi nào có bất hóa cốt. Trần Mạch con ngươi sáng lên, nơi nào có? Dựa vào chính mình từng bước một rèn luyện ra bất hóa cốt, kia dĩ nhiên cần rất nhiều năm, ma thai đợi không được cái kia thời điểm liền sẽ giết chết chính mình. Nhưng nếu như có thể tìm tới một cái bất hóa cốt, khảm hợp nhất phiên đối phương năng lực, không nói chính mình lập tức liền có thể trở thành thi tổ. Nhưng nghĩ đến ma thai từ thể nội chạy đến thời điểm, chính mình liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Quả nhiên là một cái cực tốt biện pháp. Phong Tứ Nương mắt nhìn phòng ngủ phương hướng, nói, Bái Nguyệt giáo. Bái Nguyệt giáo lúc trước có một nhiệm kỳ giáo chủ, đạt được bất hóa cốt. Qua nhiều năm như vậy, Bái Nguyệt giáo vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chính là vì dung luyện khối này bất hóa cốt. Trần Mạch chịu đựng kích động, nói, bất hóa cốt. Nói là thi tổ thi thể. Chương 205, khảm hợp biến sắc hệ cương thi, gặp lại Nam Cung Dạ. Câu nguyện phiếu. 4, chương 205, khảm hợp biến sắc hệ cương thi, gặp lại Nam Cung Dạ. Câu nguyện phiếu. 4, Phong Tứ Nương nói, vâng. Không đúng, không phải nói bất hóa cốt thi tổ, có thể cùng thiên địa đồng thọ, thu nạp địa mạch ngàn năm a. Làm sao lại chết? Phong Tứ Nương liếc nhìn Trần Mạch, khẳng định là gặp cái gì khảm qua không được, bị cái gì đổ vật đánh chết. Trần Mạch trong lòng giật mình. Bất hóa cốt đã là đại cản đáng sợ nhất tồn tại. Thi tổ a lại bị cái gì đồ vật đánh chết? Cái này đồ vật không được a, cái thằng chó này thế đạo cũng quá nguy hiểm. Liền thi tổ bất hóa cốt đều bị đánh chết. Phong Tứ Nương cái này thời điểm đứng lên, phải nói ta cũng nói rồi. Còn lại liền dựa vào công tử. Mặt khác, ta cũng không ngại cho công tử tiết lộ thêm một tin tức. Dương Ngạn thê tử Trần Thiến chính là Bái Nguyệt giáo người, hơn nữa còn là Bái Nguyệt giáo hoạch tâm đệ tử. Trước đó là bởi vì phạm vào Bái Nguyệt giáo nội quy, lọt vào Bái Nguyệt giáo trừng phạt, lúc này mới rơi xuống kết cục như thế. Công tử như nghĩ biết rõ càng nhiều bất hóa cốt tin tức, có thể tại phương diện này ra tay. Trần Thiến là Bái Nguyệt giáo người, chẳng lẽ không phải giống như Trang Hiểu Nguyệt? Nhớ mang mang Khương Hồng Nguyệt nói qua, Khương thị môn thiệt chấn tộc pháp khí Hồng Nguyệt tính, liền cùng Bái Nguyệt giáo có quan hệ. Bây giờ lại được biết Bái Nguyệt giáo một nhiệm kỳ giáo chủ đạt được bất hóa cốt, cái này Bái Nguyệt giáo coi là thật không đơn giản. Tỉnh táo lại, Trần Mạch đuổi một tay, đa tạ Tứ Nương cáo chi. Nếu là Mạch công tử lần sau đạt được cái gì tốt đồ vật, có thể đến Trường Nhạc Cung tìm ta. Giao dịch đã xong, ta liền trở về. Trường Nhạc Cung còn một đống lớn sự tình chờ lấy ta, đau đầu. Phong Tứ Nương xoa huyệt thái dương, sông nằm trong phòng hôm một cú họng, sau đó liền đi ra cửa. Không bao lâu, Trần Côn từ bên ngoài đi đến, Trần lão đệ, giao dịch còn hài lòng? Vẫn được. Dùng một cái đối với mình không có chút giá trị từ anh, trao đổi một cái bất hóa cốt tin tức, vẫn là rất có lợi. Trần Côn nói, vậy còn chờ gì, đi, trở về tiếp tục ăn rượu. Trần Mạch nhưng không có sốt ruột rời đi, kia Dương Ngạn cũng là đáng thương, không ngại các loại, xem hắn thê tử phải chăng chuyển biến tốt đẹp. Trần Côn khen câu, không muốn Trần lão đệ như thế lòng từ bi, vi huynh cùng ngươi các loại chính là. Ước chừng qua nửa canh giờ, cửa phòng ngủ lần nữa mở ra. Lại là Dương Ngạn đi ra, cảm xúc hết sức kích động, lôi kéo Trần Mạch tay liền một trận nói lời cảm tạ, kia biến sắc thi anh mặc dù chết rồi, nhưng bởi vì vừa mới chết không lâu nguyên nhân, hiệu quả vô cùng tốt. Nhà ta nương tử đã thức tỉnh, có thể nói chuyện đấy. Ta ơn Mạch công tử. Trần Mạch trấn an nói, khiến nội thương thế chuyển biến tốt đẹp, chính là đại hảo sự. Ta cũng là vì giao dịch mà đến, không chịu nổi Dương huynh như vậy lòng biết ơn. Tại hạ muốn đi phòng ngủ thăm hỏi khiến bên trong, không biết phải chăng là thuận tiện. Dương Ngạn nói, mới nhà ta nương tử còn lẩm bẩm muốn ta tạ ơn ân công. Chính là, nhà ta nương tử lâu dài nằm trên giường, thể cốt gương, cũng chưa từng trang điểm, sợ là không thể gặp bên ngoài người. Trần Mạch cũng không có miễn cưỡng, đứng lên nói, vậy ta sẽ không quấy rầy. Đúng, ta ở tạm tại Đại Hưng huyện Trần Trạch, đối với cái này biến sắc thi anh lai lịch có chỗ nghiên cứu. trong nhà còn để lại chút liên quan tới thi anh lai lịch vật tranh tờ. Nếu là Dương huynh rảnh rỗi, không ngại đến ta trong phủ một lần. Nghe nói lời này, Dương Ngạn lập tức hai mắt sáng ngời có thần, biến sát thi anh lai lịch. Trần Mạch đơn giản giảng một phen Hoàng lão gia cùng con rối nhân sự, lại nhìn về phía phòng ngủ, nghe được bên trong truyền đến từng đợt khàn khàn tiếng ho khan, nhân tiện nói, ta nhìn thấy nhà ngươi nương tử ho khan cực kỳ, tựa hồ còn chưa tốt toàn. Nếu là ta trong nhà vật có thể rút một tay, nói không chừng còn có thể là Dương huynh tìm cái biến sát thi anh. Như thế nhà ngươi nương tử chẳng lẽ không phải tốt càng nhanh. Dương Ngạn nghe hết sức kích động, tốt, tốt. Đối nhà ta nương tử chuyển biến tốt đẹp, ta liền tới trong phủ bái phòng. Đưa tiễn Trần Mạch hai người về sau, Dương Ngạn về tới phòng ngủ. Phòng ngủ không lớn, điểm ngọn đèn. Trên giường nằm cái tiểu tụy phụ nhân ước chừng 20 mấy năm tuổi, bởi vì lâu dài ốm đau nguyên nhân, thân thể phá lệ gầy gò, sắc mặt cũng trắng bệnh vô cùng, nhìn xem có chút khiếp người. Nàng góc miệng giữ lại vết máu, còn có bọt thịt. Dương Ngạn không chút nào không chê, ngồi tại mép giường, cầm chặt phu nhân tay, Thiên Thiến, nếu là ta lại tìm cái biến sắc thi anh, cho ngươi ăn về sau, ngươi nhất định có thể rất nhanh tốt. Phụ nhân kia Trần Thiến nói, tướng công đối ta đã vô cùng tốt, là thiếp thân thân thể không hăng hái, liên lụy tướng công nhiều năm. Biến sắc thi anh đến từ Bái Nguyệt giáo, kia là cái nguy hiểm địa phương. Tướng công chớ có lại đi mạo hiểm. Thiếp thân phúc bạc, đi liền đi. Há có thể lại liên lụy tướng công? Dương Ngạn Dương Dương nói, nương tử chớ có nói những này khách khí. Từ chúng ta dùng nguyên ương huyết ngọc định cả đời, ta liền không thể rời đi nương tử. Mới cái kia Trần Mạch là cái không tệ người, có lẽ thật có thể thông qua hắn trong tay những cái kia vật mà tìm tới cái kia Bái Nguyệt giáo chú điểm. Đại Hưng huyện, Trần Trạch. Trần Mạch cùng Trần Côn trở lại nơi đây, thông thông khoái khoái uống một bữa rượu. Trần Mạch đạt được bất hóa cốt tin tức, cũng là tâm tình tốt, liền uống nhiều mấy chén. Bây giờ hắn là cái cương thi, làm sao uống rượu đều cùng uống nước giống như, không chút nào tồn tại thần kinh bị cồn tê dại sự tình. Đến đang lúc hoàng hôn, Trần Côn mới rời đi. Đưa tiễn Trần Côn, Trần Mạch liền nằm ở phòng khách dưới mái hiên tùy ông trở lên, nhìn xem đỉnh đầu hỏa thiêu vân, trong đầu tại nghĩ ngợi bất hóa cốt sự tình. Dựa vào chính mình rèn luyện bất hóa cốt hiển nhiên không được. Giải quyết ma thai mấu chốt có hai cái. Thứ nhất, tìm cách đạt được Bái Nguyệt giáo cái kia bất hóa cốt. Thứ hai, đạt được đủ nhiều nguyên dung tinh hoa, khảm hợp ma thai. Bất quá khảm hợp ma thai chỉ sợ rất nguy hiểm, chính mình cũng có khả năng nhận ma thai ảnh hưởng. Dù sao cái này ma thai quá kinh khủng. Để cho ổn thỏa, hẳn là hai cái đuổi đi đường. Như vậy vấn đề tới, muốn được bất hóa cốt, trước tiên cần phải nhập Bái Nguyệt giáo mới được. Hoàng lão gia hiển nhiên là biết rõ Bái Nguyệt giáo, nhưng là chết rồi. Hiện tại đầu mối duy nhất ngay tại Dương Ngạn thê tử Trần Thiến trên thân, còn phải từ lão bà hắn thân trên dưới tay. Liên nhìn Dương Ngạn tới hay không trong phủ bái phòng. Nam Thiên lâu, tầng cao nhất, lan can chỗ. Một người mặc màu tím váy ngắn nữ tử dựa vào lan can, thổi lấy cây sáo. Tiếng sáo thanh viễn du dương, cực kỳ dễ nghe. Về khoảng cách lần đi Đại Âm Sơn, đi qua đã nhanh thời gian 2 năm. Nam Cung Dạ nhưng thủy chung sẽ ở trong lúc lơ đãng nhớ tới cái kia đầu chọc thiếu niên. Nhưng thế đạo này không có gì tiện lợi giao thông công cụ, cũng không có điện thoại video cái gì. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều người một lần phân biệt, chính là cả một đời. Cốc cốc cốc. Sau lưng truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Đại nhân, tới là Trần Côn. Bước chân vội vàng, sắc mặt hưng phấn. Nam Cung Dạ dừng lại thổi sáo, sắc mặt khôi phục tỉnh táo đạm mạc, Đại Hưng huyện sự tình đều xử lý xong. Trần Côn tiến lên ủi một tay, xử lý xong. Hồ sơ vụ án ta tối hôm qua cũng là người ta trong đêm trả lại. Đại nhân hẳn là nhìn qua. Nam Cung Dạ trở lại dài trước án ngồi xuống, nhìn. Việc này liên lụy đến Bái Nguyệt giáo. Kia Bái Nguyệt giáo tiềm phục tại Kinh Kỳ chi địa mấy trăm năm, chưa hề không ai hiểu được Bái Nguyệt giáo tổng đàn ở nơi đó. Bản tọa mặc dù tạo trừ mấy cái cứ điểm, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nếu có thể đào ra Bái Nguyệt giáo tổng đàn, đó mới là thiên thu chi công. Đáng tiếc kia Hoàng lão gia chết rồi, manh mối cũng liền bị mất. Trần Côn nói, mặc dù Hoàng lão gia chết rồi, nhưng manh mối không gãy. Nam Cung Dạ sững sờ, "Ồ." Trần Côn nói, "Ta cũng không tại án quân chúng đề cập một cọc bí sự. Tối hôm qua ta gặp cái Nam Phương tới khu ma sư, cùng một chỗ tại hoàng phủ bắt cái kia hành hung cương thi, là cái biến sát thi anh. Còn có tương quan con rối, tranh cờ. Phía trên ghi chép Hoàng lão gia con đường giao dịch tuyến. Nếu là cầm tới những này tranh cờ, tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể lấy ra một cái Bái Nguyệt giáo cứ điểm tới." Nam Cung Dạ trầm ngưng con ngươi rốt cục thi triển ra, cái này cứ điểm có thể sinh sôi biến sắc thi anh, nghĩ đến không phải cái đồng dạng cứ điểm. Nếu có thể tìm tới cái này cứ điểm, chỉ sợ chính xác có thể đào ra Bái Nguyệt giáo tổng đàn. Tranh tờ ở đâu? Lấy ra. Trần Côn thừa nước đục thả câu, tranh tờ tại người thầy xua ma kia trên tay. Hả? Nam Cung Dạ nhíu mày, không vui nói, trọng yếu như vậy tranh tờ, há có thể lưu tại một cái khu ma sư trên tay? Ngươi là thế nào bàn sai? Nặng nhẹ đều phân biệt không được. Trần Côn nói, người thầy xua ma này có thể không tầm thường. Nam Cung Dạ sắc mặt nghiêm túc, bất luận cái gì khu ma sư cũng không thể ngoại lệ. Như thế tranh cờ, nên lấy ra chấn ma ti. Trần Côn cảm thấy áp lực thật lớn, hắc hắc, đại nhân có thể hiểu được người thầy xua ma này là cái nào. Nam Cung Dạ, là ai cũng không thể ngoại lệ. Là Trần Mạch. Nam Cung Dạ trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức tiêu tán hơn phân nửa, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, là hắn à, đó không thành vấn đề. Trần Côn thoại một câu, đại nhân không phải mới vừa nói bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ sao? Hả? Nam Cung Dạ đôi lông mày nhíu lại, trừng Trần Côn liếc mắt. Trần Côn cảm giác tình cảnh không ổn, lập tức nói, làm ta không nói. Ngoại lệ không ngoại lệ, còn không phải đại nhân chuyện một câu nói. Nam Cung Dạ, chớ có miệng lưỡi trơn tru. Ta lại hỏi ngươi, Trần Mạch tên kia đã tới Đại Hưng huyện, vì sao không vào kinh tới gặp ta? Trần Côn, ta đây liền không biết rõ. Có lẽ là bởi vì Trần Mạch bên người có cái rất đẹp nữ tử, vui đến quên cả trời đất đi. Nam Cung Dạ lập tức đứng lên, rất đẹp nữ tử. Ngươi không phải tại lừa gạt ta đi. Trần Côn hai tay một đám, làm dáng vô tội, cho thuộc hạ 10 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt đại nhân á, hoàn toàn chính xác có cái rất đẹp nữ tử. Nam Cung Dạ không cao hứng, so ta như thế nào? Trần Côn nhìn kỹ một chút Nam Cung Dạ, không phân trên dưới, mà lại kia nữ nhân so đại nhân còn dịu dàng một chút. Khắp nơi cho Trần Mạch bưng trà rót nước chăn ấm, 10 phần quan tâm. 3. Nam Cung Dạ một tay đập vào trên bàn, phát ra thanh âm thanh thúy, kẻ này ở tại Đại Hưng huyện nơi nào? Là đêm. Đại Hưng huyện Trần Trạch bên ngoài. Bầu trời hạ xuống mưa. Một người mặc màu tím váy ngắn nữ tử, dẫm lên giày thêu, chống đỡ màu tím du chỉ tán, đi từ từ đến Trần Trạch cửa chính. Cũng không nói chuyện, một bước liền tiến vào tiền viện, đến Thủy Hoa môn bên ngoài. Thủy Hoa môn không có đóng, xuyên thấu qua khép hở cánh cửa, trông thấy Trần Mạch dựa vào chính phòng dưới mái hiên trên ghế bành, mà tại Trần Mạch bên cạnh ngồi xổm cái mặc màu đỏ tú hòa phục nữ tử, rất chi kỷ cho Trần Mạch bưng trà rót nước. Trần Mạch lộ ra vô cùng thư thái biểu lộ. Răng rắc. Nữ tử áo tím cắn răng, tốt ngươi cái Trần Mạch. Phân biệt 2 năm không đến, ngươi liền có tân hoan, trả lại ngươi nông ta đông, thật là một cái vô tình vô nghĩa cặn bã nam. DS, tháng 10 ngày đầu tiên, tới trước 2 bản chữ. Nguyện các lao ra ngày lễ vui vẻ, cuối cùng đừng quên nguyện phiếu A chương 206, chui vào bãi nguyện giáo, phi cương đến rồi. 1, chương 206, chui vào bãi nguyện giáo, phi cương đến rồi. 1, xưa nay cần cụ Trần Mạch, hôm nay cô y đến dưới mái hiên nhìn mưa, còn để Tô Ngọc Khanh tới pha trà. Về phần Quyên Nhi cùng Hiểu Hiểu, ở bên cạnh trong phòng đào sức con rối người, bận điệu quên cả trời đất. Trần Mạch ưa thích dạng này ngày mưa rầm. Yên lặng, cô lẻ loi trơ trọi cảm giác. Rất tốt. Liền cái này thời điểm, ngắt. Trần Mạch đống nhiên đánh cái kịch liền áp. Suýt nữa đem uống vào nước trà đều cho phun ra. Tô Ngọc Khanh còn tưởng rằng Trần Mạch thân thể xảy ra vấn đề, vội vàng lo lắng hỏi một câu, công tử thế nhưng là thân thể không thoải mái. Trần Mạch tăng cường đường hô hấp, thân thể ngược lại là không việc gì, chính là cảm giác có người ở sau lưng nói xấu ta. Tô Ngọc Khanh hé miệng cười nói, công tử xưa nay thiện chí giúp người, sẽ không có người phía sau nói ngươi nói xấu. Nhất định là công tử quá lo lắng. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Ngọc Khanh trong lòng tăng thêm một câu, những cái kia dám ở phía sau mắng người của ngươi, đều bị ngươi giết đi. Ta cũng cảm thấy xưa nay thiện chí giúp người, không về phần có dạng này người. Trần Mạch ngoài miệng nói, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Thủy Hoa môn bên ngoài một đạo màu tím lệ ảnh. Tại Trần Mạch trong ấn tượng, thế đạo này xuyên màu tím váy nữ nhân cũng không thấy nhiều, lại xem xét, thình lình phát hiện cái này lệ ảnh rất quen thuộc. Tiểu Dạ. Trần Mạch lập tức đứng dậy, cũng không lo được bầu trời bay xuống mưa to, liền chạy đem đến Thủy Hoa môn sau. Trần Mạch ra sức đẩy ra Thủy Hoa môn. Thình lình nhìn thấy ngoài cửa trong mưa đứng đấy cái chống đỡ màu tím dù chỉ tán nữ tử áo tím. Thời gian qua đi gần 2 năm không thấy, giờ phút này như cũ cảm thấy cái này đứng tại trong mưa nữ tử là như vậy kinh diễm, xuất trần, yên tĩnh. Thật sự là tiểu dạ. Ha ha ha. Trần Mạch tâm tình thật tốt, đột nhiên tiến lên bay đem tiểu dạ bà bay, mau vào ngồi. Vi huynh đi qua đều đọc lấy ngươi đây. Nam Cung Dạ cũng không có gì nộ khí, chỉ là yên lặng đứng đấy, một đôi thanh tịnh con ngươi nhìn chằm chằm dưới mái hiên pha trà Tô Ngọc Khanh, nói câu, tốt một cái đại mỹ nhân nhi. Khó trách công tử đến kinh ngoại ố cũng không tới gặp ta. Trần Mạch sững sờ, lập tức cười nói, tiểu dạ ngươi hiểu lầm, ta không vào kinh là có khác nguyên nhân. Ngươi trước tiến đến uống ngụm trà nóng, ta cho ngươi tinh tế nói tới. Ngoài miệng mặc dù nói lễ phép, trong lòng lại tại nói thầm, tiểu dạ hôm nay làm sao như vậy âm dương quái khí. Lui một vạn bước nói, thế đạo này có cái tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường a? Tiểu dạ thân ở kinh thành, nên biết được đạo lý này. Nam Cung Dạ cũng không có gì nhăn nhó, lặng lặng đi theo Trần Mạch tiến vào sân nhỏ, đến phòng khách nhập tọa. Tô Ngọc Khanh thì cho hai người pha trà. Nam Cung Dạ tiếp nhận chén trà, nói cảm ơn, sau đó liền lặng lặng uống trà, cũng không nói chuyện. Bầu không khí một lần tương đối xấu hổ. Trần Mạch cảm giác lần nữa trùng phùng cảm giác tương đối vi diệu, nhưng làm sơ so đo liền đại khái minh bạch nguyên do, nghĩ đến Nam Cung Dạ đối với mình có chút ý tứ. Nếu là liền điểm ấy cũng không cảm giác được, kia Trần Mạch đơn giản đừng sống. Đã Nam Cung Dạ có điểm ấy ý tứ, kia vấn đề liền trên người Tô Ngọc Khanh. Nếu là không đem cái này nói rõ ràng, hôm nay gặp mặt, chỉ sợ không khí sẽ không tốt. Tiểu Dạ, từ lần trước Hồng Hà từ biệt, đến nay đã nhanh thời gian 2 năm. Nửa đường phát sinh rất nhiều chuyện, ta có thể còn sống đi vào kinh ngoại ô đã thuộc không dễ, vốn cho rằng đời này đều không gặp được tiểu dạng, đánh trước một đợt đáng thương bài. Quả nhiên Nam Cung Dạ nghe lời này liền ngẩng đầu lên, trong con ngươi nhiều hơn mấy phần lo lắng, xảy ra chuyện gì? Trần Mạch nói, ngươi có nhớ trước đây chúng ta thật vất vả hoàn thành nhân long tế sống sót tại Hồng Hà huyện khách sạn thời điểm, ngươi nhìn ta chằm chằm trên lưng nhìn, đưa ta trên lưng có cái gì đồ vật? Nam Cung Dạ đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc đó, lập tức nhiều hơn mấy phần thất vọng. Lúc ấy thiếp thân chỉ là mơ hồ cảm thấy công tử trên lưng có đồ vật, lại nhìn không rõ ràng. Về sau nhìn kỹ, liền không có phát hiện cái gì, tưởng rằng nhìn hoa mắt. Hẳn là trên lưng thật có đồ vật. Trần Mạch còn thừa nước đục thả câu, việc này quan hệ trọng đại. Nhưng ta cùng tiểu dạ tổng liệt kê từng cái lần sinh tử, nghĩ đến là có thể nói. Nam Cung Dạ quét Trần Mạch liếc mắt, công tử một nhà lao tiểu vẫn là thiếp thân chiếu cố. Nếu là công tử còn giấu giếm ta, đó chính là đem thiếp thân làm ngoại nhân. Cũng quá không trượng nghĩa. Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức liền hòa hợp rất nhiều. Trần Mạch lúc này mới nói, tiểu dạ còn nhớ đến, trước đây ta tinh thần không tốt. Nhớ kỹ, trước đây thiếp thân tưởng rằng công tử vừa mới trải qua nhân long tế sống về sau, thân thể mệt mỏi đưa đến. Ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng là về sau ta phát hiện ta đau lưng lợi hại. Đến phủ Nam Dương thời điểm, ta tìm Lý Họa Bạch tìm cái chiếu cổ kính. Ngươi đoán ta chiếu rõ trên lưng có cái gì? Nam Cung Dạ đều trở nên khẩn trương một chút, công tử chớ có thừa nước đục thả câu. Trần Mạch nói, là Khương Hồng Nguyệt. Nam Cung Dạ lập tức con ngươi co rụt lại, đôi mắt đẹp trừng rất lớn. Người khác nghe lời này có lẽ sẽ cảm thấy không hợp thói thường, nhưng là Nam Cung Dạ cùng Trần Mạch cộng đồng trải qua nhân long tế sống sự tình, tăng thêm Nam Cung Dạ ngay lúc đó xác thực cảm giác được Trần Mạch trên lưng có cái gì đồ vật. Trước sau vừa so sánh, lập tức liền tin thật. Nam Cung Dạ ánh mắt đều thay đổi, sau đó thì sao? Trần Mạch nói, về sau ta cùng Khương Hồng Nguyệt đạt thành giao dịch, đi Nam Châu diệt La Sát Tử, giúp Khương Hồng Nguyệt cầm lại màu đỏ ánh trăng. Bây giờ Khương Hồng Nguyệt đã tái tạo dương phách, không biết rõ đi nơi nào. Mặc dù Trần Mạch nói đơn giản nhẹ nhõm, nhưng Nam Cung Dạ lại chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mạch, con ngươi trở nên mười phần thâm thúy. La Sát Tử tại Đại Âm Sơn liền có một cái, trước đây Thiên Bảo Hoàng Đế liền trốn ở bên trong, mới trốn qua nhất kiếp. Có thể thấy được La Sát Tử cường đại, không cần nghĩ Nam Cung Dạ cũng hiểu được, Trần Mạch dọc theo con đường này ăn rất nhiều đau khổ, trải qua rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Nam Cung Dạ thở dài, nghĩ đến công tử đoạn đường này đi tới cũng là không dễ, khẳng định chịu không ít khổ đầu. Kia Khương Hồng Nguyệt đã tái tạo dương phách, đại khái suất là đi cung đình báo thủ, hoặc là chính là đi Khương gia. Tiếp xuống kinh thành, chỉ sợ nếu không thái bình. Trần Mạch nói, vậy cũng là đại nhân vật ở giữa sự tình, ta ngược lại thật ra không lắm chú ý, lần này ta có thể từ Khương Hồng Nguyệt trong tay sống sót, đã là vận hạnh. Đúng, ta đến giới thiệu một cái. Vị này là tiền triều trưởng công chúa, Tô Ngọc Khanh. Tiểu Dạ gặp qua Khương Hồng Nguyệt ký ức, hẳn là nhận ra được. Nghe nói lời này, Nam Cung Dạ mới ngẩng đầu lên đánh giá Tô Ngọc Khanh. Mới đầu lần đầu tiên đã cảm thấy cái này nữ nhân có chút quen biết, chỉ là bởi vì mặc màu đỏ tú hòa phục, không thể nhận ra. Bây giờ nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác chính là ban đầu ở Khương Hồng Nguyệt trong trí nhớ nhìn thấy tiền triều trưởng công chúa. Biết được cái này trưởng công chúa thân phận, Nam Cung Dạ trong lòng còn cảm thấy một cỗ không hiểu cao hứng. Chí ít cho thấy, chân mạch cái thằng này không có ở bên ngoài loạn kết tân hoan. Nhân phẩm vẫn tương đối đáng tin. Nam Cung Dạ có chút đứng người lên, có chút chắc tay, nguyên lai là trưởng công chúa điện hạ ở trước mặt. Ngược lại là bản thân thất lễ. Tô Ngọc Khanh cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, trả cái lễ, Nam Cung cô nương khách khí. Bây giờ càng khôn luân chuyển, cảnh còn người mất. Nơi nào còn có cái gì trưởng công chúa, a đơn giản là cái bị thời đại vứt bỏ người đáng thương thôi. Nếu không phải công tử chiếu cố, thiếp thân đến nay cũng là không chỗ an thân cô hồn dã quỷ. Nam Cung Dạ trấn an nói, trưởng công chúa điện hạ chớ có như vậy cam chịu. Công chúa người mang hoàng thất huyết mạch, trung quy thân phận quý giá. Bây giờ trên triều đình, coi như thanh tĩnh. Cảnh thái bệ hạ mặc dù dốc lòng tu đạo, lại rộng đường ngôn luận, để bản hàn môn cất cách tân triều chính trị hướng. Chỉ là trên triều đình vẫn là thái hậu bông rèm chấp chính, bệ hạ quyền hành không lớn. Nếu là trưởng công chúa cất trở về triều đình tâm tư, thiếp thân ngược lại là có thể giúp sấn một hai. Tô Ngọc Khanh cười khổ, đa tạ Nam Cung cô nương hảo ý, thiếp thân cũng không ý này, chỉ muốn làm bạn công tử tả hữu, giải quyết xong cuộc đời. Nam Cung Dạ liền không nói nhiều. Trần Mạch cũng không muốn tại loại này vấn đề nghiêm túc trên tiếp tục, nhân tiện nói, tiểu Ngọc, làm phiền làm chút thịt rượu tới. Hôm nay tiểu Dạ là quý khách, nhưng phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Tô Ngọc Khanh gật đầu đáp ứng, vội vàng rời đi. Chương 206, chui vào bãi nguyệt giáo, phi cương đến rồi. 2, chương 206, chui vào bãi nguyệt giáo, phi cương đến rồi. 2, Nam Cung Dạ liền tiến đến Trần Mạch trước mặt, cảm thấy kinh ngạc, công tử ngươi liền như vậy đối tiền triều trưởng công chúa đến kêu đi hết. Đơn giản cùng bệ hạ một cái diễn xuất. Trần Mạch, trước sớm ta không biết rõ thân phận của nàng, cứ như vậy đều kêu thành thói quen. Đúng, ngươi là kinh thành nhà ai trấn ma thế gia thiên kim. Ta có phải hay không cũng không thể gọi tiểu Dạ. Nam Cung Dạ sửng sốt một chút, ngươi gọi quen thuộc, liền tiếp theo kêu đi. So sánh người khác mở miệng một tiếng Nam Cung đại nhân, thủ tọa đại nhân. Từng cái nhìn thấy chính mình cũng tất cung tất kính, lồm lộm lo sợ địa. Nam Cung Dạ vẫn rất ưa thích Trần Mạch loại này diễn xuất cùng cách gọi. Trần Mạch nói, kia chẳng phải kết. Nam Cung Dạ không còn xoắn xuýt cái này việc nhỏ, ban đầu ở Hồng Hà huyện thời điểm, thiếp thân để ngươi vào kinh thành tới. Ngươi lại muốn qua thần cái gì an ổn thời gian? Không muốn bây giờ vẫn là tới kinh thành. Trần Mạch lau một cái trán, là ta nhỏ bé, chưa từng lường trước thế đạo này đáng sợ như thế. Vẫn là tiểu Dạ nói rất đúng, ta cần phải đi hướng càng lớn sân khấu. Nam Cung Dạ nghe thật cao hứng, vuốt cằm nói, công tử vốn cũng không phải là vật trong ao, nên đến kinh thành khoái động phong vân. Chỉ là ngươi vì sao không vào kinh đâu? Kinh ngoại ô trung vi là cái địa phương nhỏ. Trần Mạch cũng không có dầu diếm, lúc trước không phải đã nói nha. Ta không phải người. Ta là cương thi, là quỷ vật. Kinh thành cao thủ nhiều như mây, nếu là gặp được cái ghét ác như kiểu. Ta chẳng lẽ không phải tự tìm phiền phức? Nam Cung Dạ xem xét Trần Mạch liếc mắt, cũng bởi vì cái này, công tử mới chưa từng vào kinh thành tới gặp thiết thân. Trần Mạch, ừm. Trần Côn cùng ta giảng, đi qua 1-2 năm, tiểu Dạ cực kỳ chiếu cố ta người nhà. Ta nên đến đây nói lời cảm tạ. Thế nhưng, thân thể không cho phép. Nam Cung Dạ trầm ngưng một lát, nói, thiếp thân có cái biện pháp. Biện pháp gì? Trần Mạch người nhà đều tại kinh thành, tự nhiên là muốn nhập kinh nhìn xem. Lại nói, kinh thành mới là lớn nhất sân khấu, chuyện sớm hay muộn. Nam Cung Dạ nói, Chiêu An. Chiêu An. Ừm. Triều đình ba tỉnh lục bộ cũng tốt, trấn ma ti cũng được. Hoặc là cái khác nha môn cơ cấu, đều sẽ đối một chút đối triều đình lập xuống qua công lao thi quỷ tiến hành chiêu an, cho thân phận lệnh bài. Như thế liền có thể tại kinh thành tự do xuất nhập. Ta cũng không muốn là triều đình xuất lực. Trần Mạch trực tiếp cho thấy thái độ, hắn đối triều đình không có hảo cảm, cho triều đình bán mạng, kia tất không có khả năng, trừ khi có cái gì chỗ tốt rất lớn. Cho tới nay, Trần Mạch đều xem như làm theo ý mình, không có đảm nhiệm triều đình chức vụ, hắn chỉ muốn làm chính mình muốn làm sự tình, không muốn bị trói buộc. Nam Cung Dạ nói, thiếp thân tại Trấn Ma Ti có chức vị, thiếp thân có thể đại biểu Trấn Ma Ti triều an. Triều an cái từ này không tốt, công tử coi như là Trấn Ma Ti nhân viên ngoài biên chế, Trấn Ma Ti không hoàn toàn thuộc về triều đình, triều đình cũng không cách nào cho Trấn Ma Ti hạ tử mệnh lệnh. Trần Mạch do dự. Nam Cung Dạ tiếp tục nói, Trấn Ma Ti nhân viên ngoài biên chế tiếp nhận Trấn Ma Ti bảo hộ, có thể dùng Trấn Ma Ti danh hảo, làm việc thuận tiện rất nhiều, mà lại công tử cũng không tiếp thụ triều đình mệnh lệnh, chỉ phụ trách trảm yêu trừ ma. Công tử không phải xưa nay ưa thích chém giết tà ma thi quỷ a? Cái này không chính hợp công tử ý. Nếu là công tử đồng ý, tiếp thân trở về để Trần Côn đưa tới ngươi lệnh bài. Đối mặt Nam Cung Dạ hảo ý, Trần Mạch cũng không có cự tuyệt. Dù sao từ lần trước đi chợ quỷ tình huống đến xem, Trấn Ma Ti cái này ra hổ vẫn là dùng rất tốt. Vậy được. Bất quá nói xong, nếu là để cho ta làm không nguyện ý sự tình, ta liền không làm. Gặp Trần Mạch tiếp nhận chính mình tốt, Nam Cung Dạ gật đầu, kia là tự nhiên. Trần Côn đã đem trước ngươi tại Đại Hưng huyện làm sự tình nói cho ta biết, công tử tiếp xuống có tính toán gì? Trần Mạch đem chính mình dự định nói một lần. Nam Cung Dạ nghe xong tới hào hứng, nếu là công tử có thể tìm tới Bái Nguyệt giáo cứ điểm, kia thật là một cái công lớn. Thiếp thân đến thời điểm tự thân vì công tử khoe thành tích. Trần Mạch không có gì hào hứng, khoe thành tích thì không cần. Ta đi làm chuyện này, có tính toán của mình. Nam Cung Dạ, công tử sợ không biết rõ Trấn Ma Ti công lao lớn bao nhiêu giá trị a? Trần Mạch xem thường, lớn bao nhiêu giá trị? Trấn Ma Ti đại công, có thể hối đoái được ứng bảo vật, bí pháp, chỗ tốt nhiều vượt qua công tử tưởng tượng. Trần Mạch lập tức tới hào hứng, cái này có thể có. Còn xin tiểu dạ nói tỉ mỉ. Trấn Ma Ti công lao chia làm tiểu công, bên trong công cùng đại công. Bái Nguyệt giáo tiềm phục tại kinh kỳ chi địa mấy trăm năm, từ đầu đến cuối không ai tìm tới Bái Nguyệt giáo tổng đàn chỗ. Nếu là tìm Bái Nguyệt giáo cứ điểm, bất quá là cái tiểu công. Nếu là công tử có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Bái Nguyệt giáo tổng đàn chỗ, đó chính là một cái công lớn. Đại công ban thưởng, chí ít tương đương với mấy trăm vạn hai bạch ngân, có thể hối đoái thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí mới vào chân linh cảnh cấp bậc bảo vật bí pháp. Trần Mạch nói, thiên nhân cảnh đỉnh phong cùng mới vào chân linh cảnh, trên lệch rất lớn. Ở trong đó có cái gì thuyết pháp? Nam Cung Dạ cười nói, người bình thường lập xuống đại công, dĩ nhiên chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong ban thưởng. Nhưng là công tử không phải bên ngoài người, thiếp thân nếu là nói lên hai câu nói, đó chính là mới vào chân linh cảnh phần thưởng. Trần Mạch cười nói, cái này Trấn Ma Ti nhân viên ngoài biên chế, ta trước làm lấy. Trở về có tiến triển, ta sẽ cùng Trần Côn câu thông. Không bao lâu, Tô Ngọc Khanh chuẩn bị tốt thịt rượu. Ba người ăn một bữa cơm, Nam Cung Dạ liền đứng dậy cáo tử. Trần Mạch tự mình đi ra ngoài đưa tiễn, đến ngoài cửa thời điểm, Nam Cung Dạ đống nhiên trở về đầu, trưởng công chúa thân phận tạm thời không có người ngoài biết rõ à. Trần Mạch lắc đầu, không có. Nam Cung Dạ thở dài, nàng sớm muộn muốn về đến đế vương nhà. Về sau sợ là muốn xuất hiện rất nhiều khó khăn chắc trở, nhìn công tử sớm làm chuẩn bị. Trần Mạch nhìn xem Nam Cung Dạ đi xa bóng lưng, suy đoán Nam Cung Dạ sớm muộn muốn trở về đế vương nhà a. Tựa hồ cô ý có chỗ chỉ, nhưng Nam Cung Dạ không nhiều lời, Trần Mạch cũng chỉ đành coi như thôi. Trở lại chính phòng, Tô Ngọc Khanh lại đối Nam Cung Dạ cảm thấy rất hứng thú, đây chính là công tử nhận biết cái kia tiểu dạng, coi là thật siêu quần bạc tụy, thâm bất khả trắc. Trên người nàng đạo hạnh chi sâu, chính là thiếp thân cũng nhìn không ra mảy may. Chỉ sợ chí ít cũng là chân linh cảnh nhân loại tu giả. Trần Mạch nói, tiểu dạ thân phận tất không đơn giản, đại khái suất là Trấn Ma Ti cao tầng, hoặc là cái nào đó đỉnh cấp Trấn Ma thế gia dòng chính thiên kim. Bất quá người coi như đáng tin cậy. Tiểu Ngọc không cần suy nghĩ nhiều. Dứt lời, Trần Mạch liền trở lại phòng ngủ, xuất ra Hoàng Lao Gia ra bên trong tranh tờ con rối người đến xem. Trước đây từ Hoàng Phụ rời đi thời điểm, Trần Mạch Hoàng Lao Gia nghiên cứu liên quan tranh tờ bản chép tay đều cho mang theo tới, nhất là cái kia con rối người cùng cái khắc vành trăng khuyết pho tượng. Án lấy tiểu dạ thuyết pháp, Hoàng Lao Gia tựa hồ tiếp xúc cái nào đó Bái Nguyệt giáo cứ điểm người. Nếu là tìm tới cái này cứ điểm, chính là cái tiểu công. Nếu là tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Bái Nguyệt giáo tổng đàn chỗ, chính là một cái công lớn. Đại công ban thưởng, cố nhiên là tốt. Nhưng đây cũng không phải là Trần Mạch đáp ứng làm nhân viên ngoài biên chế lý do. Hắn sở dĩ tiếp nhận cái này, ngoại trừ Trấn Ma Ti cái này ra hổ dùng tốt bên ngoài, chủ yếu cũng là bởi vì muốn từ Bái Nguyệt giáo trong tay cầm tới cái kia bất hóa cốt, dựa vào chính mình năng lực chỉ sợ không làm được. Vừa vặn Trấn Ma Ti cũng đối Bái Nguyệt giáo có hào hứng, nếu là có Trấn Ma Ti hạ tràng, đem nước quấy đủ, Trần Mạch cảm giác xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Trước mắt điều bảo vẫn là Dương Ngạn thê tử Trần Tiến, hy vọng Dương Ngạn tới đây tìm ta đi. Hôm sau buổi sáng, Trần Côn mang theo rượu ngon tới cửa tới, còn cầm Trần Mạch làm Trấn Ma Ti nhân viên ngoài biên chế văn thư cùng lệnh bài, như thế liền ngồi bước Trần Mạch thân phận, về sau có thể kéo Trấn Ma Ti cái này trương ra hổ. Chính là vào kinh thành gặp được cao thủ nhà bảo, cũng có thể lộ ra thân phận lệnh bài, miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Trần Mạch nhận lấy văn thư cùng lệnh bài, đa tạ Trần huynh chạy chuyến này. Trần Côn cười nói, Trần lão đệ không cần khách khí như vậy. Đúng, Nam Cung tiểu thư là không tới qua nơi này. Chương 206, chui vào Bái Nguyệt giáo, phi cương đến rồi. 3, chương 206, chui vào Bái Nguyệt giáo, phi cương đến rồi. 3, Trần Mạch, tối hôm qua tới qua. Thế nào? Không có gì, chính là hỏi một chút. Trần Côn ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng lại tại nói thầm, Nam Cung đại nhân thật sự là thật có nhã hứng á, chi tiền hoàng hậu nương nương mời nàng dự tiệc đều công khai cự tuyệt. Ngược lại là vì Trần Mạch tự mình chạy cái hơn 10 dặm đường trình tới. chính xác đối Trần Mạch để bụng a, đúng rồi Trần Minh, ngươi có thể hiểu được tiểu dạ tại trấn ma ti gánh bất luận cái gì trước. Ha ha ha, Trần huynh hỏi cái này để làm gì? Nam cung tiểu thư không cho ta nói, trở về chính ngươi đến hỏi chính là. Đúng, Nam cung tiểu thư nói với ta, Trần lão đệ lần này muốn lấy trấn ma ti nhân viên ngoài biên chế thân phận đi tìm Bái Nguyệt giáo cứ điểm. Nếu là thành công, đây chính là một cái công lớn á, ta trấn ma ti đại công, cực kỳ hiếm thấy. Đưa tiễn Trần Côn về sau, Trần Mạch tiếp tục nghiên cứu Hoàng lão gia tranh tờ bản chép tay, ý đồ ở trong đó tìm tới cái nào đó cư địa tin tức. Nhưng là cái này Hoàng lão gia rất cẩn thận, cũng không nói ra cứ điểm vị trí cùng tiếp xúc nhân viên. Ngược lại là nâng lên tiếp xúc khẩu lệnh cùng phương thức, còn có một số kỳ quái tiêu chí. Đối với mới tới kinh ngoại ố Trần Mạch tới nói, đơn giản không có đầu mối. Cũng may, Dương Ngạn tới. Đội vàng đang lúc hoàng hôn tới, còn ôm chút rượu ngon cùng với khác lễ vật tới. Dương huynh người đến liền tốt, làm gì mang lễ vật. Trần Mạch nhận lấy lễ vật, một bên khách khí một bên nên đón Dương Ngạn vào phòng khách, để Tô Ngọc Khanh pha trà. Dương Ngạn nhìn Tô Ngọc Khanh tuyệt thế dung nhan, liền cảm khái câu, Trần huynh chính xác người có phúc á, để cho người cực kỳ hâm mộ. Trần Mạch biết rõ Dương Ngạn hiểu lầm, lại không giải thích, chỉ nói, ta ngược lại thật ra hâm mộ Dương huynh, vợ chồng ân ái, tình trường xa xưa. Dương Ngạn hình như có nhận thấy, nói rất hay. Mặc dù ta cùng tiện nội một đường khó khăn chắc trở, nhưng hoàn toàn chính xác tình trường. Trần Mạch thừa dịp hàn huyên khoảng cách, hỏi tới Trần Thiến bệnh tình. Dương Ngạn lại nói, nhận được Trần huynh cho biến sắc thi anh, tiện nội đã có thể xuống giường đi lại. Chính là cự ly tốt toàn còn kém chút hòa hậu. Nếu là có thể lại được một cái biến sắc thi anh, liền có thể tốt càng nhanh. Đúng, lần trước Trần huynh nói với ta kia Hoàng lão gia. Dương huynh chờ một lát. Trần Mạch tiến vào một chuyến phòng ngủ, sau đó đem Hoàng lão gia bản chép tay tranh tờ cùng con rối người trang lưỡi liềm pho tượng lấy ra, toàn bộ đưa cho Dương Ngạn. Dương Ngạn nhìn kỹ sau mừng rỡ, những tài liệu này hẳn là có tác dụng. Trong đó giao dịch khẩu lệnh, tiêu chí ta có chút quen mắt. Bất quá, còn cần nhà ta nương tử nhìn mới hiểu được. Dù sao nhà ta nương tử vốn là Bái Nguyệt giáo người, không biết có thể để tại hạ đem những này tranh tờ mang về. Đương nhiên không được. Những này tranh tờ thế nhưng là Trần Mạch thẻ đánh bạc. Nếu là Trần Tiến nhìn, không mang theo chính mình chơi vậy cũng không tốt. Ngoài miệng lại nói, không dối gạt Dương Minh, tại hạ cũng đang tìm Bái Nguyệt giáo cứ điểm. Ta vì những này tranh tờ hao tốn đại công phu. Nếu như Dương Minh nhất định phải mang theo tranh tờ vật trở về cho khiến bên trong nhìn, ta được tại. Dương Ngạn nói, lẽ ra nên như vậy. Chuyện này không nên chậm trễ, mời Trần huynh đi theo ta. Lần nữa đi vào chợ quỷ vắng vẻ trạch viện, Trần Mạch nhìn thấy Trần Tiến đã ngồi ở phòng khách vị trí, mặc một thân màu xám bay trắng, không chút hoa trang, trên mặt nhiều hơn mấy phần màu máu, nhưng vẫn cũng một bộ có vẻ bệnh. Nhìn thấy Trần Mạch, Trần Tiến ngược lại là rất lễ phép chắp tay lại, thiếp thân Trần Tiến, đa tạ Mạch công tử cho biến sắc thi anh. Trần Mạch đưa tay hư nhắc, phu nhân không cần phải khách khí, ta lần trước cũng là vì giao dịch, nhận không dậy nổi phu nhân như vậy lòng biết ơn. Tuy là giao dịch, nhưng biến sắc thi anh thực sự khó tìm, thiếp thân đọc lấy công tử tốt. Trần Tiến lần nữa nói tạ, lúc này mới tiếp nhận tranh tờ bản chép tay là xem, đồng thời đối chiếu trang lưới liềm vật cùng con rối người làm tham khảo. Trần Mạch cùng Dương Ngạn lặng lặng ngồi ở bên cạnh chờ lấy. Qua hồi lâu, Trần Tiến buông xuống tranh tờ, Dương Ngạn liên tục không ngừng hỏi, nương tử có thể nhìn ra cái gì? Trần Tiến nói, kia Hoàng lão gia đích thật là tiếp xúc một cái Bái Nguyệt giáo cứ điểm, căn cứ kết nối khẩu lệnh cùng tiêu chí đến xem, cứ điểm kia ngay tại Đại Hưng huyện phụ cận. Trần Mạch sững sờ, Bái Nguyệt giáo cứ điểm tại Đại Hưng huyện, phu nhân làm thế nào nhìn ra được tới? Trần Tiến cầm lấy tranh tờ, chỉ vào phía trên một cái chữ tiểu truyện hướng chữ, đây là hướng chữ, đại biểu là Đại Hưng huyện. Công tử sợ có chỗ không biết, Bái Nguyệt giáo là rất cổ sớm một bộ tộc, truyền thừa thời gian thật lâu, trong đó hạch tâm tiêu chí cùng chữ viết dùng vẫn là cổ sớm chữ tiểu truyện, cùng bây giờ văn tự có chỗ khác biệt, không phải ta dạy bên trong người chưa hẳn có thể nhận ra tới. Thì ra là thế. Trần Mạch hỏi, phu nhân khả năng tìm ra cứ điểm kia? Trần Tiến cầm lấy cái kia vành trang khuyết pho tượng cùng con rối người, cái này pho tượng cùng con rối người là ngay tại chỗ lấy tài liệu làm, hỏi một chút Đại Hưng huyện thợ khéo hẳn là có thể tìm ra cứ điểm kia. Trần Mạch, có thể ta nhớ được Hoàng lão gia tranh tờ bên trong viết, hắn là từ chợ quỷ mua cái này con rối người. Trần Thiến nói, hẳn là cứ điểm bên trong người thiếu tiền, hoặc là cấp thiết muốn yêu cầu mua cái khác bảo vật. Lúc này mới vụng trộm cầm cái phong tồn biến sắc thi anh con rối người đến chợ quỷ buôn bán. Trước đó tướng công nhà ta tiếp xúc qua cái này người bán hàng rong. Dương Ngạn nói, không tệ. Lúc ấy kia người bán hàng rong ra giá rất cao, ta khắp nơi có bạc, cuối cùng bị một cái không hiểu phú thương đoạt trước. Nghĩ đến cái này phú thương chính là Hoàng lão gia. Trần Thiến tiếp tục nói đi xuống. Hoàng lão gia tiếp xúc người mua hẳn là cái kia người bán hàng rong. Hoàng lão gia là cái cẩn thận, sợ cái này con rối trong đám người biến sắc thi anh không thả ra được, lúc này mới nhiều lần tìm cái kia người bán hàng rong tiếp xúc. Người bán hàng rong cho Hoàng lão gia một chút pháp môn. Những này tranh tờ ghi chép chính là Hoàng lão gia cùng cái kia người bán hàng rong tiếp xúc khẩu lệnh. Trần Mạch hiểu rõ, nói cách khác, chỉ cần tìm được cái này người bán hàng rong, liền có thể tìm tới Bái Nguyệt giáo tại Đại Hưng huyện phụ cận cứ điểm. Trần Tiến gật đầu, hẳn là như thế. Đến cùng là Bái Nguyệt giáo người. 2-3 lần liền đem tranh tờ bản chép tay trên tin tức phân tích cái 7-8 phần. Trần Mạch cảm giác sự tình càng phát sáng suốt. Dương Ngạn nói, nếu có thể tìm tới cứ điểm kia, nhất định có thể từ bên trong tìm tới cái khác biến sắc thi anh. Hiện tại vấn đề là Hoàng lão gia chết rồi, mà lại Hoàng phủ xảy ra chuyện, Đại Hưng huyện không ít người đều biết rõ. Nếu là tùy tiện dùng Hoàng lão gia tên tuổi đi tiếp xúc, chỉ sợ kia người bán hàng rong có tâm phòng bị. Trần Tiến cũng là sổ mượn, hiện tại hết thảy biện pháp đều có, còn kém như thế nào tiếp xúc cái này người bán hàng rong. Bái Nguyệt giáo quản lý nghiêm ngặt, nếu không phải có người quen dẫn đường, bên ngoài người rất khó tiến vào. Trần Mạch đông nhiên nói, ta cũng có cái biện pháp. Chúng ta có thể giả bộ Hoàng lão gia khi còn sống hảo hữu, liền nói đến bệnh nan y y cũng muốn giá cao cầu mua một cái tượng gỗ người. Kia người bán hàng rong gặp chúng ta hiểu được Hoàng lão gia tiếp xúc khẩu lệnh, chắc chắn sẽ tin là thật. Trần Tiến cùng Dương Ngạn đồng thời nhìn về phía Trần Mạch, nhao nhao gật đầu. Biện pháp này có thể thử một lần. Trần Tiến gật đầu, bất quá tiếp thân có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo công tử. Phu nhân cứ nói đừng ngại. Kia Bái Nguyệt giáo là cái hung hiểm chi địa. Thiếp thân năm đó cũng bởi vì phạm vào quy củ, bị ngược đãi, lúc này mới rơi xuống một thân bệnh căn. Thiếp thân cùng tướng công đi kia cứ điểm, là vì tìm tới biến sắc thi anh. Công tử cớ gì đi theo chúng ta đi mạo hiểm? Trần Mạch tìm lý do, không dối gạt phu nhân, ta là muốn mượn này tìm tới Bái Nguyệt giáo tổng đàn, ta cũng có phải đi lý do. Trần Tiến liền không nhiều lắm hỏi, công tử là Phong Tứ Nương giới thiệu qua người tới, còn có Trấn Ma Ti Trần đại nhân bảo đảm. Thiếp thân tự nhiên tin được. Tướng công, vậy cái này phần hợp tác, liền quyết định đi. Thiếp thân nhìn công tử đạo hạnh không cạn, thêm một người thêm một cái giúp đỡ, cũng nhiều một phần xác suất thành công. Dương Ngạn nhìn một chút Trần Mạch, có nhìn một chút hư nhược nữ tử, liền gật đầu đáp ứng, được. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta khởi hành tiến về Đại Hưng huyện. 7 ngày sau, Đại Hưng huyện thành 20 dặm bên ngoài, có một chỗ tên là Phi Hoa trấn thị trấn. Nơi đây cự ly Đại Hưng huyện không xa, nhưng là thổ chất vô cùng tốt, thích hợp trồng lấy không ít quý báu mục đầu, các hương dân nhiều lấy đốn tuổi mà sống. Đi ra không ít rất nổi danh mục điêu sư phó. Nghe nói có chút lao sư phó mục điêu còn có thể điêu khắc xuất thần tình đến, có tỉnh thần yên rất công hiệu. Tại thị trường bán đi giá cao không nói, còn vào hoàng cung làm trang trí trưng bày. Chương 206, chui vào bãi nguyệt giáo, phi cương đến rồi. 4, chương 206, chui vào bãi nguyệt giáo, phi cương đến rồi. 4, cũng coi là cái nổi tiếng thị trấn. Mà trên trấn nổi danh nhất mục điêu cửa hàng, thuộc về từ nhớ mục điêu cửa hàng. Trưởng quý gọi là Từ Lương, qua tuổi 70. Điêu khắc ra mục điêu đều có thần tính, thâm thụ mọi người ưa thích. Còn đi trong hoàng cung đi qua điêu khắc công việc, là xa gần nghe tiếng đại sư phó. Đêm đó, dưới bầu trời lấy mưa, Từ Lương lại tại công xưởng bên trong điêu khắc một tôn ác quỷ pháp tướng, thủ hạ hai cái đồ nhi đang giúp đỡ. Trong đó có cái bản tử là đại đồ đệ, hỗ trợ cầm đèn, có lẽ là dơ ngọn đèn quá lâu, tay có chút chua, nhân tiện nói, sư phụ, cái này hơn nửa đêm điêu ác quỷ pháp tướng, sẽ không chính xác đem ác quỷ dẫn tới à. Ha ha. Từ Lương nhẹ giọng cười nói, cái gọi là thần tính, bất quá là vì sư tác động chi lực còn sót lại tại phía trên thôi. Chân chính có thể điều ra thần tính một điêu, ít càng thêm ít. Cũng liền năm đó ở hoàng cung thời điểm, cho Thái hậu nương nương điêu khắc một tôn Bồ Tát có thần tính. Đây là việc có thể ngộ mà không thể cầu, sẽ không xuất hiện chân chính ác quỷ. Bàn tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cao hứng giơ đèn, ngựa khí cũng lòng rất nhiều, sư phụ, ngài đã có tuổi, lại là đại sư phụ, một pho tượng nói ít mấy vạn lượng bạch ngân, làm gì như thế vất vả, nhưng chớ có chịu hỏng thân thể a. Ai? Từ Lương thở dài nói cho cùng vẫn là thiếu tiền á, vi sư mặc dù dây đến nhiều, hoa càng nhiều, nếu như không phải, làm gì như vậy vất vả. Liền cái này thời điểm, một cái gã sai vặt từ bên ngoài đi đến, từ trưởng quỹ. Bên ngoài tới ba cái người xa lạ, nói là tìm ngươi làm ăn. Từ Lương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, đêm khuya đóng cửa, không tiếp khách. Bọn hắn nếu là muốn điêu khắc một điêu, để bọn hắn ngày mai lại đến. Chỉ cần lưu lại một vạn lượng tiền đặt cọc là đủ. Kia gã sai vặt lại nói, bọn hắn nói là trưởng quỹ quen biết cũ, mắc phải tuyệt chứng. Muốn cùng trưởng quỹ làm một món làm ăn lớn, còn cầm một sấp thật dày ngân phiếu. Giang giác. Từ Lương lập tức buông xuống đao khắc, làm sơ so đo, cười nói, mời bọn họ đi phòng khách. Ra thay quần áo khác liền đến. Vâng. Kia gã sai vặt vội vàng sau khi rời đi, Từ Lương liền chào hỏi hai cái đồ nhi đi nghỉ ngơi, hôm nay đến nơi đây đi. Các ngươi sớm đi xuống dưới nghỉ ngơi. Vi sư có một món làm ăn lớn cần. Từ Lương đổi thân thể mặt quần áo, sau đó hướng phía phòng khách đi đến, góc miệng đều treo tiểu dung, tự lầm bầm lầm bầm, ta gần nhất thật sự là quá nghèo. Vẫn là lần trước kiếm Hoàng lão gia bạc tới vui mừng. Ta liền làm qua Hoàng lão gia cái này một cuộc làm ăn. Đối phương cũng là mắc phải tuyệt chứng, chỉ sợ lại là Hoàng lão gia như thế dê béo lớn, nên bị ta làm thịt, hắc hắc. Vào phòng khách, Từ Lương nhìn thấy ba người, hai nam một nữ. Nữ tử phá lệ gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, xem xét chính là mắc phải tuyệt chứng muốn chết mất dáng vẻ. Nghĩ đến đây, Từ Lương cảm giác sự tình 89/10. Nghe nói các ngươi muốn cùng ta từ mẫu người làm một món làm ăn lớn. Dương Ngạn viện Trần Tiến nói, chúng ta là Hoàng lão gia bạn tri kỷ. Hiểu được Hoàng lão gia mắc phải tuyệt chứng sau tìm Từ trưởng quỹ làm giao dịch. Phu nhân nhà ta cũng được bệnh nan y liễu, muốn tìm Từ trưởng quỹ nghĩ cách. Từ Lương ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch trong tay một sấp thật dày đại ngạch ngân phiếu, sắc mặt mỉm cười, một bên cho ba người châm trà, vừa nói, dễ nói dễ nói. Ta từ mẫu người điêu khắc pho tượng, vốn là có tỉnh thần dưỡng thân công hiệu. Quý phu nhân nếu là mua cái pho tượng trở về, sắp đặt tại đầu giường, năm dài tháng dài, tất có kỳ hiệu. Hừ. Dương Ngạn hừ một tiếng, Từ trưởng quỹ nói bừa. Nhà ta nương tử bệnh nguy kịch, bình thường pho tượng nhưng vô dụng. Ta muốn mua một cái Hoàng lão gia như vậy con rối người. Giá cả đều dễ nói. Từ Lương con ngươi co rụt lại, khi mắt, các ngươi nói là Hoàng lão gia bạn tri kỷ, nhưng có bằng chứng. Trần Tiến hư nhược nói chắp đầu khẩu lệnh. Từ Lương cẩn thận nghe xong, nhẹ gật đầu, quả nhiên là Hoàng lão gia bạn tri kỷ. Ta từ mỗi người cũng nghiêm túc, gần nhất con rối người giá cả tăng vọt. Giá cả cần nhiều bán hành. Lời này vừa ra, Trần Mạch ba người trao đổi một ánh mắt. Chính là hắn. Cái kia người bán hàng rong. Bành. Dương Ngạn trực tiếp bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện tại Từ Lương trước mặt. Từ Lương giật nảy mình, ngươi đây là muốn làm cái gì?
A,
một trường đập vào Từ Lương trên đầu. Trần Mạch lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hoành tác động chi lực rót vào Từ Lương thể nội. Không nghĩ tới, cái này Dương Ngạn đạo hạnh cực kỳ cao thăng, chỉ sợ là cái sáu trụ màu vàng kim lệ quỷ đạo hạnh. Chí ít thể nội có một cái này cấp bậc màu vàng kim lệ quỷ. Ta cũng không tin ngươi cái này lão hồ ly, không bằng trực tiếp đọc đến trí nhớ của ngươi tới tốt lắm dùng. Khoảng khắc về sau, Dương Ngạn thu tay lại, đích thật là cái kia người bán hàng rong. Hắn là Bái Nguyệt giáo một bức tượng sư phó. Mặt ngoài là từ nhớ điêu khắc cửa hàng trưởng quỹ, trên thực tế phụ trách cho Bái Nguyệt giáo cứ điểm điêu khắc một chút lão vật. Trần Mạch tự nhiên không hoàn toàn tin Dương Ngạn, đứng người lên đi đến từ sư phó trước người, lần nữa đọc đến đối phương ký ức. Đạt được tin tức cùng Dương Ngạn nói không sai biệt lắm. Còn hiểu rồi cứ điểm chỗ vị trí. Đại khái biết được cái này Bái Nguyệt giáo cứ điểm quy mô không nhỏ, vị trí ngay tại Phi Hoa bên ngoài trấn một chỗ đốn tụ trận. Trong đó nhân viên đông đảo, chuyên môn chế tạo cương thi. Bởi vì Từ Lương tại cứ điểm địa vị không cao, tiếp xúc cấp độ không đủ, đi hướng địa phương cũng không nhiều, cũng không quá hiểu được toàn bộ cứ điểm nhân viên cấu tạo. Nương tử, bệnh tình của ngươi được cứu rồi. Dương Ngạn mừng rỡ, ta để Từ Lương mang theo chúng ta tiến vào Bái Nguyệt giáo cứ điểm, lại trộn một cái biến sắc thi anh ra liền tốt. Trần Tiến cũng nuối lòng khẩu đại khí, bên trong nhưng có nguy hiểm. Dương Ngạn nói, có Từ Lương làm yểm hộ, hẳn là không ngại. Trần Tiến lúc này mới gật đầu, thiếp thân cùng tướng công cùng đi. Không phải, thiếp thân chết cũng không muốn. Thấy Trần Tiến thái độ kiên quyết, Dương Ngạn đành phải đáp ứng. Không bao lâu, Từ Lương liền bị khống chế, mở miệng một tiếng đại gia kêu. Trần Mạch đạp hắn một cước, dẫn đường, đi Bái Nguyệt giáo cứ điểm. Là. Từ Lương nơi nào còn dám phản bác, lập tức gật đầu đáp ứng, lập tức mang theo ba người ra từ nhớ cửa hàng, xuyên qua trên trấn đường đi. Đến cách đó không xa một mảnh trên núi. Núi này bên trong có không ít đốn tuổi lộ thiên công xưởng. Bởi vì hôm nay mưa lớn, thợ đốn tuổi người đều sớm nghỉ tạm. Trên núi một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến giã thú tê minh, bằng thêm mấy phần âm hàn cảm giác. Vào đại sơn chỗ sâu, chung quanh một người đều không có gặp, lạnh lẽo yên tĩnh. Chung quanh cây cối cũng cùng phía ngoài khác biệt. Những này cây cối xu hướng tăng cao lớn không nói, còn hình dạng cái gì? Những cái này vỏ cây trên vậy mà xuất hiện từng người mặt bộ dáng. Chung quanh rõ ràng không có gió, những này cây cối nhánh cây vậy mà tại kéo kẹt lắc lư, phát ra rầm rầm thanh âm. Trần Mạch đọc đến Từ Lương ký ức, ngược lại là biết rõ cái này tình huống. Là một loại gọi là người huyết mục đặc thù mục đầu. Người huyết mục không hấp thu trình độ, mà là cần nhờ máu người đến tầm bổ. Một đao vỗ xuống, xẻ ra máu. Thực sự rất tà môn. Mới đi 100 mét, Trần Mạch liền cảm thấy chung quanh quỷ khí âm trầm, có chút cây cối còn phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Đột nhiên, giang giác. Bên cạnh một gốc cao 10 mét người huyết mục, đột nhiên nhảy lên một cái, xuất hiện tại mọi người chính phía trước, chặn đường đi, còn kịch liệt cơ toàn thân nhánh cây, trên cảnh cây xuất hiện một khuôn mặt người, còn mở miệng. Bên ngoài người dừng bước, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Người chung quanh huyết mục nhao nhao đi theo đánh trống reo hò thị uy, lung lay nhánh cây, vang xào xạc. Toàn bộ lâm tử, lập tức quỷ khóc sói gào bắt đầu. Phản phất Trần Mạch mấy người dám can đảm lại hướng phía trước một bước, cây cối liền sẽ xông lại ăn hết bọn hắn giống như. Từ Lương vội vàng xuất ra một cái lệnh bài, sau đó cười theo, là ta. Ta là Từ Lương, phụ trách cho thánh giáo điều khắc một điều. Đầu lĩnh kia người huyết mục duỗi ra một cái nhánh cây, cầm qua Từ Lương trong tay lệnh bài, tiến đến trước mắt nhìn một chút, sau đó ném cho Từ Lương, mấy người bọn hắn làm gì? Từ Lương nơm nớp lo sợ nói, là ta giúp đỡ. Đi vào đi. Lần trước bên trong ném đi cái cương thi còn rối, thực sự ghê tởm. Không biết rõ là người phương nào gây nên. Các ngươi chớ có lên cái gì ý đồ xấu. Không phải. Hung hăng, ra đói bụng lắm đây. Người kia huyết mục uy hiếp hai câu, mới dịch chuyển khỏi thân thể, tránh ra đạo lộ tới. Từ Lương sắc mặt trắng bệnh, mang theo Trần Mạch ba người vội vàng đi về phía trước. Không bao lâu đi vào một chỗ sơn trại cửa ra vào. Cái này trại nhìn rất lớn, bao quanh một vòng xây cái dày đặt tường đá. Trông coi cửa chính chính là hai cái một điêu người. Cao 3 mét, một cái cầm trong tay đại đao, một cái cầm trong tay cự phủ, hung thần ác sát. Gặp Từ Lương cho lệnh bài mới cho đi. Trần Mạch một đường không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy thần dị. Hắn đi qua địa phương không ít, thấy qua quỷ dị cũng không ít. Nhưng quỷ dị như vậy địa phương, còn là lần đầu tiên gặp. Vào sơn trại, bên trong khắp nơi có thể thấy được lều vải, còn có đốn tuổi tiểu nhị, điêu khắc tiểu nhị. Mấy cái này tiểu nhị đều có không tệ đạo hạnh, mà lại điêu khắc một nửa là ác quỷ, một nửa là hài nhi. Không ít còn nhận biết Từ Lương, chào hỏi. Từ Lương vừa mỉm cười ứng phó, một bên mang theo Trần Mạch đến một chỗ tĩnh mịch gian phòng. Gian phòng không lớn, bên trong đặt vào vô số cái hài nhi pho tượng. Bộ dáng cùng Trần Mạch trước đó từ Hoàng lão gia trong tay có được không sai biệt lắm. Từ Lương thấp giọng nói, đây đều là bán thành phẩm. Pho tượng có phong ấn cương thi năng lực, nhưng không có phong ấn cương thi. Phong ấn cương thi pho tượng đều ở phía trước trong thánh điện. Ta lần trước là cơ duyên xảo hợp, đi cho người phục vụ đại nhân ngược lại cái bô, mới may mắn trộm cái con rối người ra. Vượt qua gian phòng kia, liền đến một chỗ biệt viện cửa ra vào. Biệt viện rất phong độ, tiến tĩnh. Cửa chính khép, cũng không có trông coi. Trần Mạch biết rõ, đây chính là cái kia người phục vụ chỗ ở hắn đọc đến qua Từ Lương ký ức, biết rõ Từ Lương cho người phục vụ đến cái bô. Nhưng là Từ Lương cũng chưa gặp qua cái kia người phục vụ, cũng liền không biết rõ kia người phục vụ là hạnh. Ba người trốn ở một cái góc tường vị trí, lẫn nhau so đo một phen. Dương Ngạn đem tâm hung ác, đến đều tới, ta chui vào xem. Trần huynh ngươi giúp ta chiếu khán tốt nương tử. Trần Mạch nghĩ đến, có Dương Ngạn đi xung phong cũng là tốt, chí ít có thể nhìn xem mức độ nguy hiểm như thế nào. Dù là xảy ra chuyện, cũng không có quan hệ gì với mình. Dương Minh xem chừng, cái này địa phương nhìn xem không thích hợp. Bọn hắn tại làm cương thi, mà lại làm ra chính là kim sắc cương thi. Rất quỷ dị. Trong lòng ta nắm chắc. Dương Ngạn gật đầu, lập tức đi về phía trước hai bước. Liền cái này thời điểm, xoát. Dương Ngạn đột nhiên dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn xem trong viện, cả người đều cảm thấy một trận phát run. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một người mặc quan bào cương thi, từ trong viện một chút xíu lơ lửng, càng bay càng cao. Cương thi, còn có thể bay. Trần Tiến một tay lấy Dương Ngạn túm trở về, tướng công xem chừng, đây là so sánh nhất thanh quỷ phi cương.